Chương 21, thế giới thứ hai, bị tranh đoạt di sản không gian hệ thống mênh mông chỗ trống, giống như không gian bị lãng quên trong cái khe của vũ trụ, không hề có dấu vết của sự sống. Thật lâu sau, một cái hoạt bát thanh âm vang lên, nơi này thật lớn, lớn hơn so với hệ thống trước kia của ta. Ngụy Giã bước chậm lại, bên người đi theo một cái ánh sáng, không giống hệ thống bình thường quả cầu ánh sáng này rất lớn, lại còn sáng ngời. Khi nhìn kỹ, ánh sáng như bao hàm vô tận vũ trụ huyền bí. Không không một bay đến trên vai Ngụy Giã, nơi này là nơi chủ thần không thể khống chế được. Ngụy Giã cái hiểu cái không gật gật đầu, biết chính mình an toàn là được. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn hiện tại chính là đi theo 001 tạo phản, nghĩ cũng biết, nếu bị chủ thần bắt được sẽ không có kết quả tốt. Không biết có phải ảo giác hay không, trong khi nói chuyện, ánh sáng của 001 giống như lại sáng thêm vài phần. Ngụy Giã hỏi, 001 như đom đóm lập lòe vài cái không sai, ta đã đem 3 khối mảnh nhỏ hấp thu hoàn thành. Ngụy Giã ngẩn ra, nhớ tới hình ảnh bản thân thấy được trước khi rời đi, ngươi mảnh nhỏ bị rút ra lúc sau, chẳng lẽ thế giới kia sẽ biến mất? Nếu là như thế thì không khỏi trả giá quá lớn. Sẽ không. 001 nói ngươi nhìn đến hình ảnh như vậy, là bởi vì thế giới kia đang thoát khỏi sự khống chế của chủ thần. Thoát khỏi chủ thần? Chẳng lẽ thế giới kia hiện tại là của ngươi? So sánh với Ngụy Giã kinh ngạc, 001 thực rụt rè mà trả lời đúng vậy. Ngụy Giã lúc này mới rõ ràng mà ý thức được, sau khi bọn họ thành công, 001 sẽ trở thành một chủ thần mới. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên, 001, ta đây chính là lập được công lớn. 001 phân tích một chút ý tứ của này từ có thể xem như vậy. Vậy ngươi không cảm thấy thù lao cho ta quá ít sao? Ngụy Giã có kẻ mà cả, muốn cho ngựa chạy nhanh thì phải cho ăn nhiều cỏ mới được. Ai nha, hắn làm bộ làm tịch đấm đấm eo, ta lao tâm lao lực, còn muốn bán đứng nhan sắc đâu. 001, lại cho ngươi thêm một cái nguyện vọng. Hắc hắc, 001 ngươi tốt nhất. Máy móc gầm vẫn là như vậy lạnh băng, Ngụy Giã lại cảm thấy thật thân thiết, cười đến thấy răng không thấy mắt, ta nhất định sẽ làm tốt công việc. Từ 001 trong miệng biết được, thế giới kia vẫn sẽ tiếp tục vận hành. Thế giới ý thức sẽ chỉnh sửa 4 người bị thiếu, bỏ vào số liệu số hiệu tương đồng. Bọn họ sẽ dựa theo quỹ đạo vốn có để tiếp tục sinh hoạt, chẳng qua thể xác linh hồn không còn thuộc về 001 cùng Ngụy Giã. Càng khống chế được càng nhiều thế giới, 001 năng lượng trưởng thành cũng càng nhanh. Ngụy Giã hồi tưởng đoạn công lược đầu tiên vừa trải qua, có chút đáng tiếc, rõ ràng gặp 3 cái cực phẩm nam nhân, ta như thế nào vẫn là thân sự nam đâu. Sớm biết liền ngủ cùng Thiệu Kỳ Ngôn, ý thoạt nhìn rất có kinh nghiệm. Ngươi cuối cùng không phải lựa chọn Tiết Quang Vũ sao? 001 cho rằng hắn là thích Tiết Quang Vũ. Nga, bởi vì ý nội tâm tương đối khép kín, ta không đáp lại tình cảm, ý sẽ không trả giá toàn bộ cảm tình. Ngụy Giã nhún nhún vai, ngẫu nhiên quay đầu, đồng tử run mạnh. Không biết từ khi nào, phía sau nhiều ra 3 cái thân thể nam giới quen thuộc. 001 nhẹ nhàng bâng cơ, ta không có thân thể của mình, cho nên phục chế bọn họ 3 cái thân thể làm khuôn mẫu, về sau có thể dùng. Hệ thống, ngươi có biết hay không ta bị ngươi hù chết. Mới vừa tra quá 3 người lại xuất hiện ở sau lưng, Ngụy Giã thiếu chút nữa liền biểu diễn tiết mục hồn lìa khỏi xác. Trong không gian hệ thống ký chủ lấy số liệu hình thức tồn tại, vô pháp tử vong. 001 khinh phiêu phiêu mà nói, lại thêm một câu, nếu ngươi số liệu tan vỡ, ta có năng lực đem ngươi thu nạp trở về. Ha ha, ta nên cảm ơn ngươi sao? Ngụy Giã cười giả 2 tiếng, đột nhiên lấy tay bắt nó. Quang cầu bay vài vòng trên đỉnh đầu, chọc đến hắn nhảy dựng lên, lại linh hoạt từ khe hở ngón tay trốn đi. Dựa, ngươi đứng lại đó cho ta. Mắt thấy Ngụy Giã tạt mao, 001 dừng một chút, phút chốc chui vào trong thân thể Lan Đỉnh. Tạt mao, tiểu người dễ sủ lông khi bị người khác chọc. Thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt Ngụy Giã cơ hồ tưởng rằng Lan Đỉnh đứng ở trước mặt hắn, nhưng thực mau phát hiện hai mắt kia sắt thái lạnh băng. 001 rũ mắt hắn, dùng thanh âm Lan Đỉnh không hề cảm tình trần thuật, ngươi như vậy mới có thể đánh được ta. Nhưng ta cũng sẽ không đau. Ngụy Giã bị y chọc cho tức cười. Hắn đi 2 vòng quanh Lan Đỉnh, khép híp mắt, đông nhiên nhón mũi chân hôn lên. Hai mắt vô hồn đông nhiên trợn to. Chỉ một thoáng ánh sáng nổ tung, hệ thống không gian chấn động sụp đổ. Đột nhiên bị xuyên đến thế giới mới, Ngụy Giã hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cạn lời mà nói, hệ thống, ngươi tưởng mưu sát ký chủ sao? 001 lần này chưa nói cái gì ngươi không chết được linh tinh, hoàn toàn lâm vào trạng thái giả chết. Nói cái gì đối nhân loại thân mật tiếp xúc không có hứng thú, Ngụy Giã căm giận mở ra hệ thống giao diện, hệ thống sau khi bổ sung năng lượng rốt cuộc khôi phục công năng bảo hộ riêng tư. Hắn trước tiên mở ra cái thiết lập này, mới ngẩng đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Thật tốt, mở đầu là quỷ trước bàn thờ. Đêm khuya, gió lạnh, vải trắng tung bay. Cách đó không xa là một quan tài gỗ dành cho nam thập phần khí thế, Ngụy Giã đang quỳ gối bên cạnh, xem ra hắn là người túc trực bên linh cứu. Ngụy Giã sửa sang lại một chút ký ức của nguyên chủ. Thế giới này bối cảnh cùng loại với thời dân quốc, phong kiến vương triều bị lật đổ, các phe phái quân phiệt cắt cứ phân tranh, hỗn chiến không ngừng. Hắn ở thế giới này vẫn là một cái phá hôi. Nguyên chủ nguyên bản là người bán nghệ, đi theo đoàn xiếc ảo thuật đến An Thành biểu diễn, gặp được An Thành nhà giàu số 1 Tạ Gia gián thông báo, yêu cầu một người mệnh cách cực âm xung hỉ. Nguyên chủ đúng lúc sinh ra vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Liên như vậy bị thấy tiền là sáng mắt bầu gánh bán vào Tạ Gia, làm nam thê cho con trưởng nhà họ Tạ, Tạ Văn Tu. Tạ Văn Tu ở An Thành tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ bởi vì y thủ đoạn kinh thương cao siêu, càng bởi vì y có mệnh cứng trong truyền thuyết. Nghe nói là Long Hổ Sơn Trương Tiên Sư chính miệng nói, Tạ Văn Tu là cô dương mệnh cách, phải ở cùng người có âm mệnh, nếu không bản thân sẽ sống không được lâu, còn sẽ khắc chết thân nhân. Nguyên chủ là âm mệnh không có sai, nhưng xung hỉ cũng không thành công, hắn gả vào Tạ gia không đến nửa năm, Tạ Văn Tu cha mẹ liền lần lượt qua đời, Tạ Văn Tu bệnh cũng càng thêm nghiêm trọng, ở một ngày trước đã ra đi. Lúc sau vận mệnh quỹ đạo thảm hại hơn, nguyên chủ thủ tiết không bao lâu, có người bôi nhọ hắn cùng nha hoàn yêu đương vụ trộm, hắn lấy tiền tài muốn chạy, lại bị chó giữ nhà cắn chết, lặng yên không một tiếng động kết thúc cuộc đời. Bất quá không sao, hiện tại hết thể còn kịp. Nguy Giá Cơ Lực mở hệ thống bản đồ, phát hiện thế giới này có 3 cái mục tiêu công lược, 2 cái ở thật xa, 1 cái hiện tại liền ở Tạ gia. Dấu chấm ở gần này là màu đỏ. Không có việc gì, còn kịp. Phu nhân, đến nửa đêm. Hầu hạ hắn gã sai vặt trưởng thanh nhẹ giọng nhắc nhở, hôm nay túc trực bên linh cữu đến 12 giờ là được. Nguy Giá gật gật đầu, từ trên mặt đất lạnh băng đứng lên, phát hiện tố chất thân thể này không tồi, vì lâu như vậy chân còn có sức. Bất quá vì biểu hiện chính mình bị thương, hắn vẫn là làm ra vẻ lung lay một chút, thuần trắng và táo đồ tang hơi gấp, trưởng thanh vội đỡ lấy hắn, ngài cẩn thận một chút, đừng ưu tư quá độ, làm hại thân thể. Ai? Một tiếng than nhẹ, huyền chuyển xấu bi. Trưởng thanh trộm nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc, câu khuyên bảo này kỳ thật chỉ là thuận miệng nói. Phía trước hắn cũng có khóc, nhưng sự bi thương kia như là treo ở trên mặt, có thể nhìn ra vài phần có lệ, mà lúc này thanh niên mặt mày phơi bày, ánh trăng sáng chiếu vào trên mặt hắn, làm sắc mặt càng hiện vẻ tái nhợt, giữa mày u sầu, mặc cho ai xem đều cảm thấy hắn rõ ràng rất đau lòng. Có lẽ là lại nghĩ tới thiếu gia tốt, cánh tay nhẹ đến đáng thương, Trưởng Thanh dịu hắn động tác không khỏi càng cẩn thận một ít. Tạ gia nhà cao cửa rộng, ngói xanh, chín khúc hành lang gấp khúc, bối cảnh lớn. Đồng thời không thiếu sang quý đồ vật mới phát hành, Nguy Giá trở lại phòng mình, còn nhìn thấy một cái ly tiểu tây tạo hình trắng lệ. Kính thủy ngân rõ ràng phản chiếu một gương mặt mỹ nhân, xinh xắn mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, mắt phượng hẹp dài. Khi không cười có vài phần lãnh diễm, khóe môi gợi lên, đó là phong tình tuyệt lệ đến bất tận. Nguy Giá đối với gương ngó trái ngó phải, thực vừa lòng, ta còn là đẹp như vậy. Đã lâu không lên tiếng không không một mở miệng thỉnh ký chủ không cần hôn môi gương. Nguy Giá cắt lời, ta ở trong mắt ngươi chẳng lẽ là kẻ cuồng hôn môi sao? Không không một nói tiếp, để tránh mục tiêu công lược cảm thấy ký chủ có hành vi quỷ dị. Nguy Giá lúc này mới nhớ tới, phía trước nhìn đến điểm đỏ kia, giống như liền ở rất gần chính mình. Hắn mở ra bản đồ, khóe môi tươi cười cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại. Phía sau giống tuyết, lại quay đầu nhìn về phía gương, mặt kính phản chiếu sau lưng hắn thật sự không có gì. Nhưng trên bản đồ, phía sau hắn rõ ràng có cái chấm tròn, màu giống như máu. Hệ thống. Nguy Giá thân thể liền mềm, trong thanh âm đều mang lên khóc nức nở, có quỷ a. Không không một nghe tiếng thét chói tai càng thêm hiểu biết về Nguy Giá, hắn rất sợ quỷ. Đừng sợ đừng sợ. Ý gì chính là Tạ Văn Tu sẽ không giết ngươi. Chính là y rất đỏ a. Nguy Giá ở trong lòng cực kịp, thật sự sẽ không bóp chết ta sao? Ta làm ngươi nhìn đến y liễu, ngươi liền sẽ không sợ. Nguy Giá đầy đầu đều là hình tượng mãnh quỷ, vừa định nói đừng, trong gương đã nhiều ra một cái bóng người. Hắn run rẩy quan sát, phát hiện chỉ có thể thấy một cái hư ảnh, Tạ Văn Tu đứng ở phía sau hắn, khuôn mặt cũng không rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến dáng người diện mạo đều không tồi. Nguy Giá nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa da gà nổi trên người. Từ nhỏ lang bạc khắp nơi trải qua nhiều việc nguyên chủ thích ứng trong mọi tình cảnh, lại coi tiền như mạng, gả cho Tạ Văn Tu lúc sau ăn mặc không lo, Tạ Văn Tu cũng không chạm vào hắn, hắn liền an phận. Tạ phụ Tạ mẫu khi còn sống sẽ tra tấn hắn, tỉ như sớm tối thưa hầu hạ, buộc hắn mặc đồ nữ, hai người qua đời sau hắn thoải mái rất nhiều. Tạ Văn Tu làm người không tồi, ra tay cũng hào phóng, hắn thỉnh thoảng từ Tạ Văn Tu trong tay muốn chút tài vật, tích góp được không ít. Cho nên nói hảo cảm độ là âm liền rất kỳ quái, nguyên chủ vì có thể lấy nhiều một chút tiền, chăm sóc Tạ Văn Tu rất dụng tâm, Tạ Văn Tu như thế nào sẽ chán ghét hắn. Nguy Giá ở trong trí nhớ tìm tòi một chút, nhìn đến cảnh tượng chính mình đứng trước thi thể Tạ Văn Tu cười. Tạ Văn Tu vừa chết, nguyên chủ cảm thấy chính mình có thể lấy tiền chạy trốn, không nghĩ tới phu quân linh hồn nhỏ bé liền ở bên cạnh xem hắn cười. Nguy Giá, này mẹ nó liền rất ngượng ngùng. Nguy Giá mở ra ngăn kéo bàn trang điểm, bên trong là đồ trang điểm phủ đầy bụi, còn có mấy tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp trắng đen, nam nhân tuấn mỹ người mặc áo dài, bên môi hơi mang ý cười, có vài phần văn nhã của người đọc sách, có khí khái cùng sự hăng hái. Nguy Giá cầm lấy ảnh chụp, bình tĩnh nhìn chăm chú một lát, lại lộ ra má lúm đồng tiền. Tạ Văn Tu tối tăm mà nhìn hắn ngậm cười môi đỏ, lại ở một khắc, nghe được hắn lẩm bẩm một tiếng, Văn Tu ánh mắt xa xưa, tựa hồ lâm vào hồi ức nào đó. Ngón tay như ngọc mơn trớn ảnh chụp, nụ cười lại thực mau giấu đi, đem ảnh chụp ấn ở ngực, hàng mi dài run rẩy, giấu đi hơi nước ở đáy mắt. Chương 22, bị tranh đoạt di sản 2, một đoạn cổ tay tuyết trắng luôn khỏi màn giường, đặt trên mép giường. Trên mặt đất lặng yên không một tiếng động rơi xuống bức ảnh, bởi vì bị người ôm ngủ một đêm, đã trở nên nhăn bèo nhèo. Tạ Văn Tu ngồi xổm xuống, thử nhặt lên tới, ngón tay lại xuyên qua nó. Đây là ngày thứ 3 sau khi Tạ Văn Tu chết, không biết vì sao, linh hồn y không có xuống địa phủ, càng không có đến tiên đường theo như người phương Tây nói mà là ngưng lại ở nhân gian. Ban ngày y sẽ cảm thấy suy yếu, chỉ có ở bên người Nguy Giá mới khá hơn chút, khả năng có liên quan đến âm mệnh của Nguy Giá. Người trên giường bị tiếng chim hót bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy. Nguy Giá nhảy đến trên mặt đất nhặt lên ảnh chụp, đem nếp vốn bước phẳng, ôm ở trong ngực, mới nhớ tới mang giày vào. Tạ Văn Tu đứng ở mép giường, yên lặng nhìn hắn. Y với Nguy Giá nửa năm, chỉ đem đối phương coi như mướn tới chăm sóc bản thân, lâu dài ở chung, cũng có chút hiểu biết hắn. Nguy Giá không có học thức, cũng không có gì hứng thú yêu thích, đẹp thì đẹp đó, tính tình không khỏi có chút nông cạn, nói với y nhiều nhất chính là muốn này muốn nọ, tựa hồ chỉ nhìn đến tiền mới có thể lộ ra thiệt tình tươi cười. Tạ Văn Tu vẫn luôn cho rằng Nguy Giá chăm sóc y liễu, hoàn toàn là vì kiếm tiền, thậm chí là chán ghét y liễu, mới có thể ở sau khi y chết liền vui vẻ cười ra tới. Nhưng hiện tại biểu hiện lại rõ ràng không phải là như thế, trong phòng không có người khác, hắn không có lý do để diễn. Vì cái gì? Nghi hoặc ba chữ ra khỏi miệng, lại chỉ có chính mình có thể nghe được. Cánh tay nhỏ dài xuyên qua to rộng cổ tay áo, Nguy Giá thong thả mà tròng lên áo váy. Hắn tuổi tác mới vừa 20, khung xương cũng không lớn, vai eo thon thả, từ mặt mày đến vóc người không một chỗ là không tinh xảo, cho dù không trang điểm, mặc đồ nữ cũng không cho người cảm giác không tốt, có loại tuyệt đẹp khác. Tinh xảo, khéo léo và tỉ mỉ. Hắn mặc quần áo màu xanh lá, lại ở bên ngoài tròng lên áo tang, giống một cái cây tươi đẹp xanh mướt. Đây là người vợ tuổi trẻ xinh đẹp vì ý ở góa. Ở góa, không lấy chồng, vợ khác, sau khi vợ, chồng chết, tuy tuổi đang còn trẻ, và sống như vậy cho đến cuối đời. Tạ Văn Tu trong đầu đống nhiên nhiều ra cái ý niệm này, tầm mắt đột nhiên vô thức nhìn chằm chằm đối phương mặc quần áo. Ngoài cửa Trường Thanh nghe được thanh âm, gõ cửa, "Phu nhân, ngài dậy rồi sao? Hôm nay có trưởng bối tới nhà, chúng ta muốn đến sớm một chút." Nguy giã lên tiếng, Trường Thanh đem nước bưng vào, lại thực mau đóng cửa đi ra ngoài. Gia đình giàu có thường có người hầu hạ giúp mặc quần áo rửa mặt, Nguy giã lại bởi vì thân phận đặc thù, nha hoàn và gã sai vật đều không thể gần người. Sửa soạn chỉnh tề lúc sau, Nguy giã đi tới cửa, lại xoay người nhìn về phía trong phòng, hắn khẽ thở dài một cái, lẩm bẩm lủ bộ, "Trước kia luôn muốn ở một gian nhà lớn, hiện tại thật sự có được, như thế nào ngược lại cảm thấy trống trải." Tạ Văn Tu hơi giật mình. Vì chăm sóc Yiye, Nguy Giã vẫn luôn ngủ ở bên ngoài giường, sau khi ý chết mới dọn vào giường này. Cặp mắt phượng xinh đẹp kia thần sắc cụ rũ, chờ khi Tạ Văn Tu phản ứng lại, chính mình đã nhịn không được đi theo Nguy Giã phía sau cùng ra cửa. Tạ gia ở An Thành căn cơ rất sâu, hôm nay thuốc bá thân thích tới không ít, một đám tuổi không nhỏ, ngồi đầy sảnh lớn. Nguy Giã hơi chậm vào cửa, một đám người nhìn qua, nặng trĩu tầm mắt rất có lực các bách. "Một cái tiểu bối, ngược lại làm chúng ta chờ ngươi." Những người này khi Tạ Văn Tu còn trên đời, toàn dựa vào y để sống, lúc này lại dám nhảy ra làm bộ làm tịch. "Tứ thúc, ngài đừng trách móc, đều do đêm qua ta túc trực bên linh cứu đến quá muộn." Nguy Giã không tiêu ngạo không định nọt mà cười cười. Hắn chưa gặp qua những người này, ở trước khi vào sảnh tốn chút thời gian cùng quản gia nhận người. Người nọ không kiên nhẫn mà xua xua tay, "Loại việc nhỏ này trước không cùng ngươi so đo. Trưởng quản các cửa hàng đều ở ngoài cửa, đem người kêu vào, thương lượng chính sự quan trọng." "Trưởng quản?" Người quản lý Nguy Giã tươi cười hơi thu hồi, "Ta cho rằng các vị trưởng bối là vội tới chịu tang, nguyên lai không phải sao? Trước đem chuyện quan trọng nói xong, chúng ta tự nhiên sẽ đi cho hiển chất đốt nén nhang. Ngày đầu tiên của mỗi tháng đối chiếu sổ sách, là quy định vốn có không thể đột nhiên thay đổi." Người đông thế mạnh, mồm năm miệng 10, cậy già lên mặt. Thấy Nguy Giã không gọi người, có người nói thẳng, "Ta cứ việc nói thẳng. Hiện giờ hiền chất không còn nữa, lao nhị lao tam lại rời nhà nhiều năm, các ngươi không bằng đem ấn gia trưởng giao ra đây, đem sản nghiệp của Tạ gia phân chia lại." "Gia trưởng, người đứng đầu trong gia đình." "Sản nghiệp, tổng thể nói chung những tài sản để sinh sống hoặc kinh doanh đúng vậy, không thể làm nỗ lực nhiều năm của mọi người chắc đức, nhiều người còn đang chờ ăn cơm đâu." Tới như thế trình thể, có thể thấy được là sớm có mưu kế từ trước. Một đám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tạ Văn Tu sắc mặt trầm xuống, nhưng ít đều không thể làm gì, chỉ có thể nhìn về phía Nguy Giã. Ngoài dự đoán chính là, vốn tưởng rằng ngựa ai này chưa hiểu được đời, lúc này lại không kinh hoàng. Nguy Giã ngồi xuống ở chủ vị, bưng lên chén trà, thổi thổi lá trà trong ly, "Các vị tính tình thật nóng, không bằng trước uống ly trà hạ hỏa. Người tới, cho các vị trưởng bối thêm trà." Quản gia vội kêu hạ nhân đi lên, chỉ trong một lát, khí thế hùng hổ dọa người của đối phương bất chi bất giác bị đánh gãy. Tạ Văn Tu phát hiện hắn thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu được thủ đoạn đàm phán. Ngươi kéo dài thời gian cũng vô dụng. Nước trà thêm xong, một người bỗng nhiên đập cái bàn, "Người tới, đem bên ngoài trưởng quản đều kêu vào." "Ta xem ai dám." Nguy Giã thanh âm trong trẻo quát, "Hồ quản gia, ai dám bước vào, liền dùng gậy đánh ra ngoài." Trước kia Nguy Giã cũng không dễ chọc, nhưng chỉ có thể xem như đánh đá. Hồ quản gia lần đầu tiên thấy bộ dáng hắn uy nghiêm như vậy, ngơ ngác đáp, "Dạ vâng." "Đánh đá?" Quá quát trong lời nói, cư xử không biết điều, không chịu nhịn ai. Hắn từ lúc vào cửa thái độ bình thản, đột nhiên phát tác làm mọi người đều là sửng sốt. Một lao nhân cả giận nói, "Ngươi cho rằng ngươi có thể làm đương gia của nhà họ Tạ? Đương gia, chỉ người làm chủ cơ nghiệp gia đình, chỉ người chủ trì sự vụ gia đình. Bằng không đâu?" Nguy Giã gió lây cũng không sợ, "Muốn hay không nhắc nhở ngươi một chút, ta hiện tại là chủ nhân duy nhất trong nhà." Lão nhân tức giận đến râu nhếch lên, "Ngươi bất quá là phụ nhân hậu trạch, Tạ gia chưa bao giờ có tiền lệ người ở nội trạch có thể đương gia. Phụ nhân hậu trạch, người phụ nữ ở nhà sau. Nội trạch, nhà trong, nơi ở cho phụ nữ." Nguy Giã ngón tay cầm chén trà âm thầm nắm chặt, sắc mặt trở nên có chút trắng. Tạ Văn Tu ở một bên nhìn, đột nhiên có chút áy náy. Nếu không phải bởi vì Yiye, Nguy Giã cũng không cần ở chỗ này chịu vũ nhục như thế. Nguy Giã hít sâu một hơi, thực mau từ trong lửa giận tìm được lý trí, thời thế đổi thay, hiện tại là dân quốc, nữ giới đều có thể ra ngoài làm buôn bán, ta sinh ra là nam nhân, như thế nào không thể? Câm miệng. Ngươi nếu gả đến nhà họ Tạ, liền không nên nhắc lại việc chính mình là nam nhân, thật buồn cười. Hắn cười nhạo một tiếng, chén trà ném ở trên bàn, len ken thanh âm vang lên, khinh thường, lớn tuổi như vậy, liền lời nói thật đều nghe không được. Ai còn thiếu hai lạng thịt kia? Nôn ngữ phố phường thô tục. Cái bàn bị lao nhân đập đến đăng đăng vang, chúng ta Tạ gia như thế nào sẽ có loại người này, thật là mất hết mặt mũi tổ tiên. Phố phường chợ. Tới tới, nói không lại liền nhân thân công kích. Nguy Giã là ai, cái nhau không có 1000 cũng có 800. Liếc mắt một cái, cũng khó trách Tam Thúc tức giận, ngài một đống tuổi, chỉ sợ đồ vật kia sớm đã không đủ hai lạng. Ngươi, ta cái gì ta? Nguy Giã lạnh lùng nói, ta tuy xuất thân phố phường, cũng biết bốn chữ lệ nghĩa liêm sỉ. Văn Tu xương cốt chưa lạnh, các ngươi liền tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói cái gì Tạ gia sản nghiệp, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, này trong nhiều ít là Văn Tu đổi tới. Các ngươi ngồi mát ăn bát vàng, lại không biết cảm ơn, trước ngạo mạn sau cung kính, bất nhân bất nghĩa, làm người khinh thường. Tiết Thanh Minh nhưng đừng đi viếng mồ mả, tổ tiên thấy các ngươi, sẽ tức tới mức từ quan tài bật dậy. Mấy cái lao nhân chỉ vào hắn, ngón tay run thành mặt kỳ sần, sắc mặt xanh mét, thoạt nhìn như sắp ngất xỉu. Tạ Văn Tu không phúc hậu mà cười ra tiếng, lần đầu tiên biết nguy dạ sẽ dối người, lá gan còn lớn như vậy. Đúng lúc này, có người gác cổng chạy tới, lặng lẽ cùng hồ quản gia nói gì đó, hồ quản gia liền vui vẻ, đem lời chuyển cho nguy dạ. Nguy dạ nghe vậy, đột nhiên nhẹ nhàng cười. Hắn ánh mắt xẹt qua nhóm người này, ngựa khí mềm lại, hôm nay đắc tội, không bằng các vị trưởng bối ngày khác lại đến một chuyến, việc đương gia đích xác phải tham khảo một phen. Thế nhưng không thấy hắn thừa thắng xông lên, có người cho rằng nguy dạ yếu thế, vừa định tiếp tục ép buộc hắn, lại nghe hắn nói, phía bắc vừa phát điện báo tới, ta nhị đệ quân ngai sắp về tới. Đến lúc đó có cái gì muốn nói, các ngươi đến trước mặt ý nói. Mọi người đều biến đổi sắc mặt. Tạ Văn Tu nhị đệ Tạ Quân Nhai là con vợ lẽ, mẹ ruột bởi vì ám hại chủ mẫu bị Tạ Lao Gia ghét bỏ, lúc 5 tuổi bị Tạ Lao Gia đưa cho người bạn tốt không có con nối nhận làm con nuôi. Bên nhà đó là người toàn quân, Tạ Quân Nhai từ nhỏ liền lên chiến trường, yêu dũng thiện chiến, giúp dưỡng phụ giành được nhiều khu vực, hiện giờ là quân phiệt thế lực mạnh mẽ nhất phương Bắc. Thời buổi này thế đạo không yên ổn, có súng mới có quyền lên tiếng, nhưng ai dám đi tham gia quân ngũ? Không nghĩ tới Tạ Quân Nhai còn sẽ trở về. Những người này tức khắc mất đi khí thế, đành phải xám xịt rời đi. Từ từ, Nguy Dã mở miệng, nếu tới, không đốt nén ngăn sao? Hẳn là, hẳn là. Bọn họ cười mỉa đi đến bên linh đường. Lần này Nguy Dã chỉ là tùy ý đứng dậy tiến một bước, liền ngồi về chủ vị, sai người giữ cửa kêu mấy cái trưởng quản bên ngoài vào. Bọn họ ở ngoài cửa nghe xong toàn bộ, lúc này đều biết Nguy Dã không dễ trọng. Tạ Văn Tu lại thấy hắn đối này đó cáo giả vừa đấm vừa xoa, làm người đem sổ sách đưa tới. Từ đầu đến cuối lưng thẳng thắn, phản phất trời đẻ cũng không cong. Tạ Văn Tu lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai hắn có quyết đoán như vậy. Đến khi tất cả mọi người rời đi, Nguy Dã một mình trở lại phòng, đống nhiên bả vai rũ xuống, ghé vào trên bàn. Tạ Văn Tu nhìn đến hắn ủy khuất mà nhìn trên ảnh chụp chính mình, thật phiền, ngươi không còn nữa, bọn họ liền dám đến bắt nạt ta. Ta về sau phải làm sao bây giờ? Hắn nguyên là người phương Nam, tiếng nói mềm mại, huyền chuyển động lòng người. Tạ Văn Tu ánh mắt bất chi bất giác nhu hòa xuống, ngươi đã làm rất tốt. Đưa lưng về phía hắn, Nguy Dã nhẹ nhàng cong môi, chấm màu đỏ rốt cuộc biến mất. Cùng ngày chẳng bạn, các cửa hàng sổ sách đã được đưa tới, Nguy Dã kêu lên Tạ ra hai cái quản lý tiền bạc, theo chân bọn họ cùng nhau xem. Hắn chưa từng tiếp xúc này đó, làm một cái quản lý đối chiếu, một cái khác giảng giải cho hắn, vẫn luôn bận đến nửa đêm. Ngại với hắn hôm nay ba ngày bùng nổ, mới tới cực điểm quản lý không dám báng giận, khó khăn chịu đựng đến khi kết thúc, vội đứng dậy xin phép ra về. Chờ một chút. Nguy Dã gọi lại bọn họ, Bạch Ngọc ngón tay đưa ra mấy đồng đại dương, ta cái gì cũng không hiểu, còn phải trông cậy vào hai vị tiên sinh dạy ta, mấy ngày nay liền làm phiền hai vị. Luôn tình trọng sinh có tiền, tự nhiên cái gì cũng tốt, hai người này vui vẻ đáp ứng, giúp gia chủ phân ưu, chúng ta cam tâm tình nguyện. Hai người đi rồi, Nguy Dã đem sổ sách mang về phòng, lại bật đèn nhìn nửa đêm, ngẫu nhiên dùng bút ghi chú lại, Tạ Văn Tu ở một bên nhìn, phát hiện hắn thế nhưng thông minh dị thường, thực mau liền nắm giữ một ít bí quyết. Trên thực tế, Nguy Dã ghét nhất toán học, hắn đầu chống chân mà nhìn chằm chằm sổ sách, chính là hệ thống cho hắn gian lận. Hôm nay chăm chỉ ánh mặt trời dần sáng, Nguy Dã mí mắt dần dần rơi xuống, Tạ Văn Tu nhịn không được sờ lên đỉnh đầu hắn, không cần gấp như vậy. Ngón tay lại giống như phía trước xuyên qua. Tạ Văn Tu thở dài, tâm tính y luôn rộng rãi, trước mắt loại trạng thái này, cũng khó tránh khỏi nội tâm bị ức chế. Trên người hơi lạnh, Nguy Dã mẫn cảm mà mở mắt ra, quay đầu lại nhìn lên, mỗi một cái chớp mắt tựa hồ nhìn đến Tạ Văn Tu thân ảnh bịt kín một tầng sương đen. Là ảo giác sao? Lại nhìn kỹ, đã không có, Nguy Dã nghĩ đến chính mình cùng quỷ ở chung một phòng, chạy nhanh lên giường chui vào trong ổ chăn. Ngủ không được bao lâu, Nguy Dã liền thức dậy, không ăn cơm sáng, liền đến linh đường thắp ba nén nhang, sau đó lặng lặng đứng ở một bên. Người gác cổng cùng hạ nhân đều nhịn không được nhìn hắn thon dài bóng dáng, cảm thấy hắn hai ngày nay tựa hồ có chút bất động. Phía sau có tiếng bước chân đi tới, giọng nữ, hôm nay tới sớm như vậy a? Nguy Dã nhìn nàng một cái, Lý Di Nương. Di Nương, má nhỏ, tức vợ bé của cha. Tạ Lao Gia có một thê hai thiếp, đây là người duy nhất còn sống. Ai, ta đại thiếu gia số khổ. Lý Di Nương làm bộ làm tịch ai thán một tiếng, bài trừ hai giọt nước mắt, như thế nào tuổi còn trẻ liền đi đâu. Nguy Dã cũng không nói chuyện, nàng lo chính mình ở một bên ngấm ngầm hại người. Trương Thiên Sư rõ ràng nói qua, cưới người âm mệnh là có thể làm đại thiếu gia chuyển biến tốt đẹp, lao nhân ra miệng vàng lời ngọc, sẽ không nói sai, chúng ta Tạ gia như thế nào liền đến loại tình trạng này đâu. Trương Thiên Sư nói sẽ không có sai, có vấn đề đương nhiên là người xuống hỉ. Nguy Dã cũng không tức giận. Thời đại cũ phụ nữ chịu nhiều áp bách, chỉ có thể ở tại hậu viện. Hiện tại Tạ gia cùng thế hệ người đều chết, chỉ còn Lý Di Nương một người, liền trạch đấu cũng không ai chơi với nàng, nàng nhàm chán đến biến thái cũng thực bình thường. Hắn không hề răng, Lý Di Nương cho rằng hắn sợ, nói càng càng quá mức, quả nhiên, lúc trước ta liền nói cưới cái nam nhân không được, nam nhân sao có thể xuống hỉ. Ai, chỉ tiếc lao ra không nghe ta khuyên nàng dùng khăn che miệng, trong mắt toát ra châm chọc ý cười, xuống hỉ, liền thành mầm tai họa. Liền kém không chỉ vào người Nguy Dã mắng đổ sao chổi. Lý Di Nương, ngươi nói cái gì đâu? Một bên Trường Thanh tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng miệng lưỡi bục bề, căn bản không biết nên như thế nào giúp chủ nhân cãi lại. U, một cái hạ nhân đều dám cùng ta nói chuyện. Lao ra cùng thiếu ra đều không còn, phép tắc trong phủ đều rối loạn. Lý Di Nương ồn ào lên. Tạ Văn Tu nhìn liếc mắt một cái nhìn chung quanh, Lý Di Nương này diễn sướng xuất sắc, quả nhiên đem tầm mắt của hạ nhân đều hấp dẫn lại đây. Nguy Dã xuất thân phố phường, trước kia hắn tuyệt không phải người dễ trọng, trừ bỏ đối mặt Tạ Văn Tu cùng cha mẹ chồng, cũng sẽ không dễ dàng đeo chính mình chịu thiệt. Dĩ vãng hắn bị Lý Di Nương châm trọng, tuyệt đối sẽ chỉ vào cái mũi mắng trở về. Hôm nay hắn lại khác thường mà không có phản ứng, sắc mặt tái nhợt tan tĩnh, mi mắt buông xuống, đẹp đến thê lương. Tạ Văn Tu rõ ràng mà phát giác, có hạ nhân ánh mắt thay đổi. Từ đơn thuần xem náo nhiệt trở nên không quý củ, thậm chí có người làm mặt quỷ mà nhỏ giọng nói, bộ dạng này, có mấy người phụ nhân so được với hắn. Phụ nhân, đàn bà, phụ nữ. Ngày sau nguy giá ở Tạ gia chỉ sợ muốn gian nan. Tạ Văn Tu không khỏi nhíu mày, ngươi ngày hôm qua lợi hại đều đi chỗ nào, lúc này như thế nào có thể yếu thế đâu. Nhưng mà y nghe được nguy giá thấp giọng nỉ non, có lẽ thật là vấn đề của ta đi. Nói vậy, Tạ Văn Tu tức giận nói, xung hỉ chỉ là lời giả dối hư ảo, ta cũng không tin tưởng cách nói này. Nguy giá không nói lời nào, bọn hạ nhân dần dần khe khẽ nói nhỏ, ngay cả chính mắt thấy hắn hôm qua phát uy quảng ra, đều không khỏi xem nhẹ hắn vài phần. Rốt cuộc lên không được mặt bàn, ngày hôm qua đại khái chỉ là bùng nổ mà thôi. Hồ quản gia khoanh tay đứng ở cửa, mặc cho Lý Di nương âm dương phái khí, chợt thấy nguy giá ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, Hồ quản gia, ở linh đường tùy ý ồn ào, nói năng lô mãng, xử lý như thế nào? Hắn thanh âm không hề gợn sóng, lại làm Hồ quản gia giống như hôm qua theo bản năng cong eo, theo ra quy muốn phạt quỷ hai canh giờ, hạ nhân gấp đôi. Hai canh giờ bốn tiếng, còn không làm đi. Quản gia nhìn thoáng qua Lý Di Nương, đầy mặt chần chờ, chính là như thế nào, lời nói của ta không có giá trị. Nguy giá lạnh lùng liếc mắt một cái, rõ ràng vẫn là gương mặt tuổi trẻ, này liếc mắt một cái lại làm Hồ quản gia mạc danh đánh cái dùng mình, không không, ngài hiện giờ là Tạ gia chủ nhân duy nhất. Thiếp cùng nô, Nguy giá đích xác có quyền xử lý. Lý Di Nương không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt, không nghĩ tới hắn hôm nay như thế dứt khoát. Lý Di Nương bị nha hoàn túm đi, không phục mà thét chói tai ở linh đường, làm không có nghỉ ngơi tốt Nguy giá đau đầu. Hắn không thoải mái mà đè đè huyệt thái dương, đống nhiên nghe được phía sau truyền đến xa lạ nam nhân tiếng cười khẽ. Nguy giá kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến ở cửa không biết khi nào xuất hiện một người thanh niên cao lớn anh tuấn, một thân xanh thẳm quân trang, trên tay xách theo roi ngựa, quân đủng không nhanh không chậm dẫm lên mặt đất đi vào linh đường. Người gác cổng chậm một bước chạy tới, xoa mồ hôi nói, nhị gia tới quá nhanh, tiểu nhân còn không có kịp thông báo một tiếng. Tạ quân ngay hơi con mày, một đôi mắt đen thâm trầm sắc bén giống như hàn tinh, nguyên lai ta về Tạ gia, còn cần thông báo. Nguy gia ôn thanh nói, nhị đệ nói đùa, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Vị này chính là Tạ Quân Nhai vừa rồi mới biết Tạ Văn Tu cưới cái nam nhân, trong lòng cảm thấy hoang đường, có chút nghiền ngẫm mà phun ra hai chữ, đại tẩu. Đại tẩu, chị dâu. Nguy giá nhẹ nhàng gật đầu, đi tới, áo rộng tay dài giấu không được hắn tuyệt hảo tỷ lệ dáng người, khi hành động màu xanh nhạt và áo nhẹ nhàng chuyển động, làm người liên tưởng đến liêu xuân hoặc là hoa sen. Tạ Quân Nhai ánh mắt dừng ở trên người hắn, con môi, đại tẩu thật sự mặc váy a. Phần đuôi mắt y có vết sẹo dài khoảng một lóng tay, bên môi mang ý cười, cũng áp không được một thân sắc bén mang khí thế của cô nhân. Lời này đột ngột lại thất lễ, nhưng không có một cái dám phát ra âm thanh. Nguy ra ánh mắt phai nhạt đi, nhị đệ xuất thân quân đội, đại khái nhìn không quen. Tạ Quân Nhai cảm thấy chính mình là không quen nhìn, lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Lại xem Nguy ra khuôn mặt lúc này có chút tiểu tụy, như hoa hải đường sau cơn mưa, ngược lại hiện ra nhan sắc hoa lệ. Tạ Quân Nhai không biết ở trên chiến trường giết qua bao nhiêu người, một thân sắc khí. Từ khi y xuất hiện Tạ Văn Tu liền tới gần không được, chỉ có thể thấy Tạ Quân Nhai đối Nguy ra thái độ cũng không kính cẩn, đang nhíu mày, chợt nghe gã sai vặt trưởng thanh lớn tiếng kêu gọi, "Phu nhân." Mềm mại thân thể ngã tới, Tạ Quân Nhai theo bản năng duỗi cánh tay tiếp nhận. Chương 23, bị tranh đoạt di sản, 3, hương thơm thanh lũ chui vào xoắn mũi, Tạ Nhị gia ngửi qua đủ loại sang quý nước hoa, cũng không bằng hương thơm tự nhiên trước mắt. Lại nghĩ muốn tinh tế ngửi, hương thơm mở mịt lại biến mất không thấy. Trường Thanh đuổi kịp tới, Tạ Quân Nhai dừng một chút, đem người trong lòng ngực đang choáng váng đẩy cho cậu ta, tươi cười có ý tứ trào phúng, thân mình rất nhu nhược. Trường Thanh giải thích nói, phu nhân đêm qua xem sổ sách, sáng nay lại không dùng cơm. Tạ Quân Nhai không chút để ý gật gật đầu, chú ý tới, Tạ gia sản nghiệp hiện tại là hắn quản lý. Là phu nhân đang quản lý. Hôm qua có không ít thân thích tới cửa. Hồ quản gia vội tiến lên, đem sự tình ngày hôm qua nói. Ông nhìn Tạ Quân Nhai sắc mặt, nhị gia hiện giờ trở về, chính là muốn tiếp quản sản nghiệp trong nhà. Tạ Quân Nhai hai mươi mấy năm số lần về An Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồ quản gia cho rằng y lần này trở về là vì gia sản, ngoài dự đoán chính là Tạ Quân Nhai biểu hiện đến có thể không, không nội, chờ Lao Tam trở về lại nói. Hồ quản gia nhớ tới đang ở bên ngoài Vân Du Thiên Hạ Tạ Tam gia, muốn phát điện báo đều nhưng đều tìm không được người, ai biết ý khi nào trở về đâu. Vân Du Thiên Hạ, đi đây đi đó như đám mây trôi. Chẳng lẽ Tạ Quân Nhai muốn ở An Thành thường trú? Ông bất động thanh sắc cười đến càng định nội, nhị gia, sân của ngài đã sớm cho ngài dọn dẹp lại, thỉnh ngài đi xem, có cái gì không hài lòng cứ việc phân phó lao nô. Đi trước dẫn đường. Tạ Quân Nhai nhấc chân, trước khi đi quay đầu lại. Vị đại tẩu thân thể nhu nhược kia ở dưới sự trợ giúp của gã sai vật rốt cuộc đứng vững, rõ ràng còn ở lay động, lại kiên định cự tuyệt gã sai vật tiếp tục đỡ. Nguy Giá cũng nhìn qua, hai mắt đối diện trong chớp mắt, Tạ Quân Nhai nói, đại tẩu hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước. Tự nhiên. Nguy Giá huệ bại rời đi tầm mắt, tính tình còn rất lớn. Tạ Quân Nhai cười một chút, nhanh rời đi. Không thể không lại lần nữa cảm thán, hệ thống mảnh nhỏ không có một cái là nhân vật đơn giản. Một cái cực phẩm nam nhân làm người vui sướng, hai cái trở lên sẽ khiến cho người đau đầu. Huống chi muốn dưới sự theo dõi của chính quy lão công lại công lược em trai y thì ăn cơm xong nằm ở trên giường, xem nhẹ bên mép giường Tạ Văn Tu lo lắng tầm mắt, Nguy Giá hai mắt vô thần mà nhìn đỉnh đầu. Hệ thống, ngươi cảm thấy ta giống siêu nhân không? Không không một. Nguy Giá buồn bã nói, ta cảm thấy lây trình độ mạnh mẽ của ta, liền kém quần lót có thể mặc ngược. Không không một cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này có điểm quá khó khăn, chỉ có thể khích lệ hắn ngươi có thể trước tự hỏi một chút bản thân muốn thực hiện nguyện vọng gì. Đúng rồi, hắn hiện tại là có ba cái nguyện vọng. Như vậy tưởng tượng, Ngụy Giá tức khắc phấn chấn lên, liền bộ mặt không rõ quỷ ảnh ở trong mắt hắn đều tuấn mỹ vài phần. Ngụy Giá lấy ra ảnh chụp hôn một cái, đem Tạ Văn Tu tao đến không dám nhìn hắn, bỏ dậy tiếp tục làm hệ thống, xem sổ sách. Chỉ chớp mắt tới rồi chẳng bạn. Tạ gia vẫn luôn bảo trì quy củ truyền thống, mỗi khi ăn cơm người đều phải đông đủ, chẳng qua hiện tại nhân khẩu thưa thớt, Ngụy Giá một người đối mặt với một bàn đồ ăn lớn. Lý Di Nương quỳ đủ 4 tiếng, đi đứng cập kiễng, đến giờ thế nhưng còn kiên trì tới. Ngụy Giá còn đang kinh ngạc, nhìn thấy nàng tầm mắt ở vị trí còn trống dạo qua một vòng, tức khắc hiểu được. Trương Thanh, hắn nghiêng đầu hỏi, nhị gia bên kia nói như thế nào? Trương Thanh nói, phòng bếp không có nghe nói nhị gia muốn ăn riêng. Ngươi đi mời, liền nói là ta mời y tới. Ngụy Giá dừng một chút, lại nói, không tới liền thôi. Đại tẩu lo lắng nhiều. Quân đủ truyền đến tiếng bước chân đặc thủ. Tạ Quân Ngai thong thả ung dung ngồi vào vị trí bên tay phải hắn, cười nói, ngài nếu tự mình kêu người tới mời ta, ta cũng không dám không tới. Tạ Quân Ngai ở quân doanh bị tôn sưng thiếu soái, trên cao nhìn xuống, tác phong cương ngạnh. Đại khái là bởi vì loại khí chất này, lời văn nhã lễ phép từ trong miệng y nói ra, tổng không khỏi nhiều một tia chế nhạo. Ngụy Giá không muốn cùng y nhiều lời, rụt rè gật gật đầu, ý bảo ăn cơm. Lý Di Nương lại tìm cơ hội cùng Tạ Quân Nhai trò chuyện, vắt hết óc ý đổ gợi lên ngươi khi còn nhỏ, Di Nương còn từng ôm ngươi, ta và mẹ ngươi cảm tình cực tốt tốt đẹp hồi ức. Tạ Quân Nhai bên môi vẫn ngậm ý cười, Lý Di Nương tự mình đa tình mà cho hắn gấp đồ ăn, lại không nhìn thấy đáy mắt ý hờ hững. Lý Di Nương, Ngụy Giá bỗng nhiên mở miệng, làm sao vậy? Mới vừa bị phạt, Lý Di Nương còn sợ hắn. Ngụy Giá nhàn nhạt nói, ăn không nói. Lý Di Nương ngượng ngùng nhắm lại miệng, đành phải tạm thời nghỉ ngơi tâm tư lấy lòng quý nhân. Tạ Quân Nhai cười liếc hắn một cái, nghĩ thầm hắn bưng mặt lên thật đúng là có thể hù được người. Xem ra theo lời kể của quản gia sự việc hôm qua phát là thật. Cơm nước xong, Ngụy Giá đứng lên, Lý Di Nương đống nhiên phát hiện vạt áo dưới đồ tang của hắn không đúng. Từ từ, Ngụy Giá quay đầu lại, liền thấy nàng như là bắt được hắn nhược điểm, thanh âm che giấu hưng phấn, ngươi mặc chính là cái gì? Tạ Quân Nhai ánh mắt cũng nhìn theo, xem xong cười, nguyên lai hôm nay Ngụy Giá mặc áo dài kiểu nam. Không khỏi cân nhắc một chút, như thế nào đống nhiên sửa lại, chẳng lẽ là do bị y trọng? Đây chính là quy củ tiên phu nhân định ra. Lý Di Nương một ngụm một cái tiên phu nhân, cầm tạ mâu áp Ngụy Giá, chính ngươi ăn mặc không đúng là việc nhỏ, làm Tạ gia mất thể diện chính là việc lớn. Ngụy Giá là không sợ mặc váy, dù sao hắn lớn lên đẹp, mặc cái gì cũng đều là móc treo quần áo. Mấu chốt là áo váy mặc rồi cởi thật sự quá phiền toái, mỗi lần dậy sớm rời giường hắn đều muốn đem quần áo xé. Hắn lạnh lùng nói, An Thành có ai không biết ta là nam nhân, chẳng lẽ ta mặc đồ nữ, sự thật liền thay đổi. Lý Di Nương cười bảo, chính là bởi vì biết, ngươi mới càng phải mặc. Lừa mình dối người. Ngụy Giá thấp giọng chào phúng nói, Quân Ngai, hôm nay chuyện này ngươi đến phân xử. Lý Di Nương bỗng nhiên nhìn về phía đang tựa lưng vào ghế ngồi Tạ Quân Ngai, đang xem náo nhiệt, chiến hỏa liền lan đến đây. Tạ Quân Ngai không có lòng quản loại chuyện nhảm chán này, vừa muốn từ chối, liền nghe Ngụy Giá kêu một tiếng, nhị đệ. Trong trẻo sâu thẳm thanh âm không giống như Lý Di Nương thanh âm lớn chói tai, lại có thể dễ như trở bàn tay nắm lấy sự chú ý của Y Y, người mới từ bên ngoài trở về, gặp qua biết đời. Ngụy Giá nhìn về phía Y Y, trong mắt cũng không có cầu xin, nhưng cặp mắt kia trắng đen rõ ràng lại như biết nói, ngươi cũng cảm thấy Tạ gia mặt mũi, muốn dựa vào một bộ quần áo để duy trì sao? Đại tẩu nói đúng. Tạ Quân Ngai cười cười, hiện tại thế đạo khai sáng rất nhiều, thậm chí còn có nữ giới mặc đồ nam lên phố. Liếc liếc một cái Lý Di Nương, cười như không cười nói, Lý Di Nương cũng nên thử xem. Như thế nào có loại việc này? Lý Di Nương tức khắc nghẹn đỏ mặt. Ở nguyên chủ vận mệnh, hại chết hắn đúng là Lý Di Nương. Nguyên chủ ngoại ý muốn nhìn thấy nàng cùng quản gia yêu đương vụ trộn, Lý Di Nương lo lắng hắn tố giác, liền ra tay trước, hãm hại hắn cưỡng bức nha hoàn. Nha hoàn kia bị Lý Di Nương mua chuộc, trộn không ít vật phẩm bên người hắn, lại cáo trạng hắn ngày thường hay quấy rối chính mình, bắt cả người lẫn tăng vật, nguyên chủ có mấy cái miệng cũng nói không rõ. Nhìn tới Lý Di Nương cáo giận tầm mắt, Ngụy Giá tự giác mình là người lương thiện, liền chỉ khoan dung mà thở dài, nhấc chân ra khỏi phòng ăn. Không đi được hai bước, phía sau Tạ Nhị gia liền theo sau, đại tẩu đi linh đường sao? Đi túc trực bên linh cứu. Cuối mùa thu ban đêm gió lạnh, Ngụy Giá túm túm đổ tang trên người. Ta đi đại tẩu đến thắp nén nhan. Tạ Quân Ngai đi ở hắn bên cạnh người. Tạ Quân Ngai cổ áo sơ mi mở rộng mấy cúc áo, ẩn hiện cơ ngực cường tráng. Thật kháng lạnh. Hai người sóng vai đi đến linh đường, Ngụy Giá ở trước quan tài ngồi quỳ, hướng chậu than đốt thêm tiền giấy. Tạ Quân Ngai thắp xong ba nén nhan, ở một bên nhìn hắn trong chốc lát, đống nhiên nói, đại tẩu cùng đại ca cảm tình thực tốt đi. Sao lại thấy vậy? Ngụy Giá không biết ý từ nguyên do gì mà nói vậy. Bộ quần áo này là của đại ca đi. Đại tẩu mặc có chút rộng. Tạ Quân Ngai trên cao nhìn xuống ở cổ áo nhìn lướt qua, cổ áo hơi hơi rộng, che không được cái cổ thon dài, từ khe hở có thể nhìn thấy màu da trắng nõn. Nhị đệ ánh mặt thật tốt. Ngụy Giá thực nể tình mà khen một câu. Tạ Quân Ngai bật cười, ý kêu hắn đại tẩu là bởi thấy thú vị, mà Ngụy Giá rõ ràng so với ý nhỏ hơn vài tuổi, một ngụm một cái nhị đệ kêu đến cũng rất thuận miệng. Đại tẩu vì cái gì bỗng nhiên đổi về đồ nam? Tạ Quân Ngai cười nói, kỳ thật ngươi mặc đồ nữ thật xinh đẹp, rất có ý nhị. Ý nhị, vẻ đẹp sâu kín, khó thấy. Ngụy Giá, Tuần Thọ Nha, có người ở linh đường đùa giỡn quả tẩu. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua bên ngoài, Tạ Quân Ngai vừa xuất hiện, Tạ Văn Tu liền bị đẩy ra xa. Nơi xa quỷ ảnh nhàn nhạt, nhàm chán mà chuyển động ở gần đó, nhìn có chút đáng thương. Tạ Quân Ngai nhìn theo tầm mắt hắn hướng ra bên ngoài, đại tẩu đang xem cái gì? Không có gì. Ngụy Giá quay đầu lại, thần sắc lạnh xuống, trêu ghẹo ta có ý tứ sao? Tạ Quân Ngai đuôi lông mày hơi cong, ngoài ý muốn khi hắn bỗng nhiên trở mặt. Tạ Quân Ngai, Hắn rốt cuộc không gọi nhị đệ, thẳng hô Tạ Quân ngay tên, cũng nhìn thẳng Ilya, ta là nam nhân, lại bị bắt ở cùng hậu viện di nương tranh cãi, ngươi hôm nay nhìn xem náo nhiệt, có phải hay không cảm thấy thực buồn cười? Hắn nói phẫn nộ mà nói trắng ra, Tạ Quân ngay ngây ngẩn cả người, nguy giá xả lên khoẹt miệng, trâm trọng nói, cũng là, ngươi xuất thân quân doanh, nhìn thấy nghe thấy đều là con người rắn giỏi, coi thường ẻo là cũng là bình thường. Tạ Quân ngay theo bản năng nói, ta không cảm thấy ngươi là ẻo là. Nguy giá cũng không để ý nói gì, hắn như là nghẹn thật lâu, lúc này nhịn không được cùng núi lửa giống nhau bộc phát ra tới. Ngươi cho rằng ta là mặc đồ nữ để lấy lòng phu quân? Ta trước kia cũng là người dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm. Hắn khỏe mắt đỏ lên, lại nghẹn trở về, ngẩng cằm, có bản lĩnh chúng ta đánh một lần, ngươi tin hay không ta có thể một chân đem ngươi đá lăn. Một chân đá lăn? Tạ Quân ngay ánh mắt liền dừng ở trên chân hắn, chỉ nhìn đến cổ chân nhỏ dài dấu ở dưới vạt áo. Nguy giá ánh mắt cực kỳ phẫn nộ, xinh đẹp mắt vượng nóng bỏng như cháy lên ngọn lửa máu, hắn đứng dậy, chân sau nâng lên xé kéo một tiếng, áo dài rách ra. Chân đang nâng ở giữa không trung, thẳng tắp mà thon dài, Nguy giá cùng Tạ Quân ngay đối diện một lát, chậm rãi buông chân xuống, mất mặt mà che lại mặt, gương mặt một chút đỏ ửng. Linh đường đống nhiên truyền ra tiếng cười ha ha. Canh giữ ở ngoài cửa hạ nhân liếc nhau, đánh cái dùng mình. Nhị gia có phải hay không hận đại gia à? Như thế nào cười thành như vậy? Bọn họ nghe được gia chủ việc xấu, sẽ không bị diệt khẩu đi. Ta không nghĩ đáng ngươi. Vừa rồi lửa giận nóng ruột, Nguy giá bùng nổ xong lý trí trở về, hắn lúng ta lung tung nói, ta chính là muốn nói cho ngươi. Ta biết. Tạ Quân ngay còn đang cười, ngực chấn động, hiện tại ta tin, đùi ngươi sức lực thật sự rất lớn. Hơn nữa như vậy cũng chưa té ngã. Đủ thấy hắn thực ổn. Nguy giá quân đến gương mặt như phát sốt, ngượng ngùng nhìn Ilya, lại ngồi quỳ trên đệm. Tạ Quân ngay còn đang xem hắn, khuôn đẹp tựa hoa đào, đến quần áo ngoài ý muốn bị rách. Nguy giá nhịn không được nói, thắp nhăn xong, ngươi còn không đi. Tạ Quân ngay hơi hơi mỉm cười, đại tẩu không phải không thoải mái sao, cùng ta cùng nhau trở về nghỉ ngơi đi. Tạ Quân ngay ôn hòa có lễ tiến lên tới dịu hắn, chân lợi hại như vậy, ủy bị thương chẳng phải đáng tiếc. Editor, sắp đi học, sợ hãi. Chương 24, bị tranh đoạt di sản, 4, vì biểu hiện xin lỗi, Tạ Quân ngay đưa ra ý muốn đưa Nguy giá về phòng. Nguy giá lắc đầu, Tạ Quân ngay liền cười nói, là lời nói của ta chọc đại tẩu không vui, phải cho ta một cơ hội để sửa đổi. Thái độ lúc này vẫn không tính là kính cẩn, nhưng cũng tính là lễ phép. Nguy giá thần sắc hòa hoãn lại, giống như hoa hồng thu hồi gai nhọn. Hắn tò mò nhìn về áo sơ mi trên người Tạ Quân ngay, hỏi ra vấn đề đã sớm muốn hỏi, quần áo trên người ngươi là theo kiểu của người nước ngoài sao? Ta trước kia như thế nào chưa từng thấy qua. Tạ Quân ngay phát hiện hắn tuy rằng bị nhốt ở một góc, tư duy lại rất sinh động, trong mắt luôn là tràn ngập tò mò đối sự vật mới mẻ. Tạ Quân ngay cởi áo khoác quân trang, lộ ra áo sơ mi bên trong, triển lãm cho Nguy giá xem một chút, vai rộng eo thon, dáng người cực tốt, đem tiểu dáng đơn giản mặc ra mị lực mười phần, ta tìm người làm một cái, đưa cho đại tẩu. Nguy giá hơi hơi lộ ra thần sắc mong muốn, lại lắc lắc đầu, ta mặc không được, ngược lại làm hư quần áo đẹp. Hắn chỉ cổ tay áo Tạ Quân ngay, đây là cái gì? Tạ Quân ngay cổ tay áo sơ mi có một viên nút tay áo tinh mỹ. Tạ Quân ngay giới thiệu đơn giản cho hắn một chút, thấy Nguy giá ánh mắt lấp lánh, liền một tay đem nút gỡ xuống. Ban đêm lực lượng của Tạ Văn Tu sẽ gia tăng, Nguy giá từ linh đường trở về phòng, cũng chưa thấy ý nghĩa đến khi nằm lên giường, Tạ Văn Tu mới xuyên tường vào phòng, Nguy giá ngoài ý muốn phát hiện hư ảnh thế nhưng ngưng tụ một chút. Tạ Văn Tu bộ dáng bình tĩnh, không biết ở suy tư cái gì. Hệ thống, ngươi có biết Tạ Văn Tu đang làm gì? Không không một hiện tại có thể kiểm tra đo lường phạm vi lớn hơn rất nhiều, nó nói Tạ gia có chút địa phương âm khí thực nặng, Tạ Văn Tu phát hiện phương pháp tu luyện đang hấp thụ âm khí. Nguy giá run run, chạy nhanh đem toàn thân đều quấn trong chăn. Tuy rằng hiện tại biết Tạ Văn Tu sẽ không thương tổn hắn, hắn vẫn là có chút sợ hãi. Còn tốt có hệ thống ở cùng hắn. Tạ Văn Tu phục hồi tinh thần, liếc mắt một cái liền nhìn đến nút tay áo trên bàn. Toàn bộ Tạ gia chỉ có một người sẽ mang vật như vậy. Ngươi nha, thói quen cùng ta muốn đổ vật. Tạ Văn Tu nhìn người ở trong chăn, lắc đầu hơi thở dài. Tạ Quân ngay cũng không phải là người dễ trọng, chỉ là không nghĩ tới. Nguy giá muốn ý sẽ cho. Tạ gia một mảnh quần cũ kẽ, chỉ có sân của nhị gia thỉnh thoảng có quân nhân ra ra vào vào, trên eo đều mang súng, làm người nhìn thấy liền sợ hãi đến mức hết hồn vía. Trừ cái này ra, còn có một chỗ khác đang lửa nóng một căn phòng hoang vắng. Nha hoàn sớm đã bị Lý Di Nương bắt rời đi, trong phòng nam nhân cùng nữ nhân đang giao triền ở bên nhau, dâm tử lãng ngựa không dứt bên hai. Nguy giá tản bộ đến nơi đây, mơ hồ nghe được hai người bọn họ ở trên giường còn nhắc tới tên của mình. Tiếng nói chuyện cùng hỗn loạn tiếng kêu, Nguy giá hỏi hệ thống, ngươi có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì sao? Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngươi nghe được hẳn là một sải. 001, bị mở ra công năng bảo vệ riêng tư, hệ thống chỉ có thể gian nan mà tất nghe được những lời nói đứng đắn. Lý Di Nương đang mắng ngươi chết không được tử tế, hồ quản gia khuyên nàng tạm thời nhẫn lại một chút, đừng tới tìm ngươi. Cái này tạm thời liền có ý sâu xa, cũng không biết là hồ quản gia đang có lệ Lý Di Nương, vẫn là thật sự tính toán về sau lại đối phó hắn. Nguy giá cười cười, mặc kệ là loại khả năng nào, lại qua một thời gian, hồ quản gia đều sẽ kiên định mà muốn diệt trừ hắn. Hồ quản gia cùng Lý Di Nương đang ở trong phòng điên loan đảo phượng, đột nhiên nghe được có hạ nhân hỏi, phu nhân, ngươi ở chỗ này làm gì? Cái sân này đã bỏ hoang rất lâu. Điên loan đảo phượng, ý chỉ việc phòng the quá kịch liệt. Nguy giá thanh âm truyền đến, ta giống như nghe thấy bên trong có tiếng người. Hạ nhân kia thử cân cẩn, lập tức đẩy cửa một gian phòng ra xem, hai người sợ tới mức giật mình, vội vàng nhặt quần áo lên, té ngã lộn nhào trốn đến dưới gầm giường. Cảm ơn trời đất, hạ nhân kia không phát hiện có người trong phòng. Đáng sợ chính là, hạ nhân đi rồi, Nguy giá tiếng bước chân còn ngừng ở cửa. Hai người nghe được nguy dạ ý vị sâu xa, ta như thế nào cảm thấy vừa rồi thanh âm có chút quen thuộc đâu. Bọn họ liếc nhìn nhau, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Mỗi ngày một việc thiện nguy dạ cảm thấy vui sướng cực kỳ. Hắn lặng lặng chờ đợi kết quả, quả nhiên, hai người kia hoảng sợ không được bao lâu, thực mau liền chuẩn bị ra tay. Màn đêm buông xuống, ngày này nguy dạ trực linh cứu xong trở lại phòng, liền phát hiện trong phòng mất vài thứ, đều là đồ hắn từng dùng qua. Con mẹ nó mất cái quần lót. Nguy dạ chịu chịu khóe miệng, rất muốn hỏi Tạ Văn Tu một chút, thấy người trộm quần lót của hắn cảm thấy thế nào. Trên bàn đặt nước trà nóng hôi hổi, tựa hồ là trưởng thành vì hắn chuẩn bị. Nguy dạ không tìm được đồ vật, không hiểu ra sao mà ngồi vào bên cạnh bàn, nâng chung trà lên. Tạ Văn Tu nôn nóng mà đứng ở bên cạnh, tận lực ngăn cản. Có như vậy vài lần, ý tựa hồ cảm giác chính mình đụng phải đồ vật, nhưng lại chỉ như vài sợi gió. Tạ Văn Tu ánh mắt buồn bã, đứng ở tại chỗ không động đậy. Nguy Giá thoáng nhìn Y Y, đều có thể cảm nhận được sự thất vọng bị đè nén. Kỳ thật Tạ Văn Tu tâm tính thật sự rất cứng cỏi, người bình thường biến thành bộ dạng như vậy, thực dễ dàng tâm tính đại biến, hoặc là điên cuồng, hoặc là dại ra. Kiến nghị ký chủ đừng dùng ly trà này để uống, bên trong có độc tính rất mạnh, sẽ làm tư duy hỗn loạn, biến thành xí ngốc. Nguy Giá cười, ta có như vậy ngốc sao? Sẽ không uống. Hắn nhìn nước trong ly, làm ra bộ dáng ngưng mắt quan sát, lẩm bẩm nói, Trường Thanh thật sơ ý, như thế nào có đồ vật dơ lọt vào? Đứng dậy, tùy tay đem nước đổ vào chậu hoa bên cửa sổ. Tạ Văn Tu nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến chính mình bất lực, thần sắc không khỏi tối tăm. Cửa bị gõ vang, một cái giọng nữ nhu mị truyền đến, "Phu nhân, ta tới hầu hạ ngài rửa mặt." "Trường Thanh đâu?" "Trường Thanh bị tiêu chảy, sợ chậm trễ thời gian, làm ta tới đưa nước ấm cho ngài." Nguy Giá cho cô bảo. Sau đó hắn liền đã chịu nha hoàn kêu Tú Quyên này thông đồng. Bên người gió lạnh từng cơn, Nguy Giá thật sự rất muốn nói cho Tú Quyên, "Bằng hữu, phu quân của ta còn ở một bên nhìn ngươi đâu." Tạ Văn Tu nguyên bản còn có chút lo lắng Nguy Giá tuổi trẻ khí thịnh, không thể kiềm chế, nhưng thực mau phát hiện chính mình xem nhẹ sự thông tuệ của hắn. Đối mặt với tình huống trước mắt, Nguy Giá dâng lên cảnh giác, ánh mắt như điện một phen nắm lấy cổ tay Tú Quyên. "Ngươi muốn làm gì?" Tú Quyên trong tay trộm cầm chén trà ban nãy, quản gia kêu cô đem chứng cứ hủy thi di tích, âm thanh chén trà quan bệ chính là tín hiệu bắt gian. Sự việc cùng kế hoạch không giống nhau, Tú Quyên có chút luống cuống, cô vội nói, "Phu nhân, ngài trước rửa mặt, ta giúp ngài đổi ly trà nóng." "Trà vốn đã nóng." Nguy Giá ánh mắt trầm xuống, siết chặt cổ tay của cô, Tú Quyên không khỏi buông tay đau hô. "Phanh!" Chén trà giòn nước thanh truyền đi ra ngoài. Tú Quyên bỗng nhiên giỗi tay xả loạn cổ áo cùng tóc, lộ ra vệt đỏ trên cổ đã tạo ra trước đó, phát ra âm thanh thét chói tai. Sớm đã mai phục tốt hồ quản gia phá cửa mà vào. Tú Quyên lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu khóc, "Như vậy kêu ta như thế nào sống a?" Hồ quản gia vẻ mặt khiếp sợ, vô cùng đau đớn, "Phu nhân, Tạ gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi như thế nào có thể làm ra việc không giữ phụ đạo?" "Nga, ngươi nói ta làm cái gì?" Quản gia nhìn đến ánh mắt Nguy Giá tính táo, trong lòng sợ hãi, ánh mắt ông ta trở nên tàn nhẫn, phất tay làm hai cái tâm phúc đi lên chói Nguy Giá. Nguy Giá dáng người cao đơn bạc, thoạt nhìn thực dễ dàng là có thể khống chế. Không ai có thể nghĩ đến, khi hai cái đại hán tới gần, hắn nhón mũi chân đạp nhẹ lên bệ cửa một cái, thân nhẹ như yến nhảy lên đỉnh phòng. "Mọi người ở đây." Tạ Văn Tu ngơ ngác ngửa đầu nhìn hắn, thậm chí đã quên chính mình có thể bay lên, y không nghĩ tới chính mình thê tử còn có chiêu thức bản lĩnh ấy. Nguyên chủ ở chỗ này không có người nhà, duy nhất có thể tin là Trưởng Thanh lại không ở đây, nếu chúng thuốc, tứ cố vô thân mà bị trói, chỉ sợ cũng thật sự không còn cơ hội để nói ra chân tướng. Tứ cố vô thân, đơn độc, không có ai là người thân thích. Nhưng lúc này đây, Nguy Giá quyết định liên lụy Tạ Nhị gia. Hắn đã sớm nói trước, nếu chính mình xảy ra bất trắc gì, liền đi tìm Tạ Quân Ngai. Ngọn đèn dầu từ xa tới gần, Tạ Quân Ngai mang theo người, bước vào phòng y để nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới sẽ thấy Nguy Giá ngồi ở trên đỉnh phòng. Nghe nói đại tẩu bị bắt gian. Tạ Quân Ngai cong mày rậm, nhìn thân thủ này, không giống bộ dạng sau khi túng dục a. Có thể xuống dưới sao, muốn hay không ta giúp đại tẩu một phen? Lời nói ý vị hài hước nồng đậm, Nguy Giá nhịn không được chừng y một cái. Tạ Quân Ngai thấy không rõ vẻ mặt của hắn, lại có thể tưởng tượng đến bộ dáng hắn dùng khóe mắt liếc người, y ha ha cười, nghiêng đầu dặn dò phụ tá, đem người trong phòng mang ra thẩm tra. Chương 25, bị tranh đoạt di sản, nam, đêm khuya, sảnh lớn đèn đuốc sáng trưng, tạm thời biến thành nơi thẩm vấn. Tú Quyên quỳ trên mặt đất lơm lớm lo sợ, cơ hồ bị dọa đến, phu nhân muốn làm chuyện bậy bạ với ta, cầu nhị gia thay ta làm chủ. Tạ Quân Ngai ánh mắt chỉ là dừng ở trên người cô liền sợ tới mức run run. Hồ quản gia thầm mắng cô không được việc, đội thêm mắng thêm muối, nói có nhân chứng vật chứng. Nhân chứng, Lý Di nương nha Hoàng Thúy Nhi, ta đã thấy phu nhân cùng Tú Quyên dây dưa, còn cưỡng ép đưa một ít đồ vật cho cô ấy. Vật chứng, những món linh tinh vụn vặt mà Nguy Giá bị mất trộm. Tú Quyên nước nở nói, ta không nhận, hắn liền mượn cớ làm khó dễ ta, ta thật sự rất sợ hãi, lại ghê tởm, lại sợ bị người phát hiện Nguy Giá nhìn quần lót chính mình cưỡng ép đưa cho nha hoàn, cảm thấy thật sự rất giống một cái biến thái. Dựa theo sự vặn vẹo của hắn cùng tình cảnh trải qua, tựa hồ rất phù hợp với việc biến thái này. Có tư cách ở trên sảnh lớn hạ nhân, sôi nổi dùng ánh mắt khác nhìn hắn. Trường Thanh mặt nhẹ đỏ, các ngươi nói bừa. Ta vẫn luôn đi theo phu nhân, hắn chưa từng làm qua những việc này. Thúy Nhi miệng lưỡi sắc bén, hắn làm những việc này đương nhiên là không muốn ngươi thấy, chẳng lẽ lúc nào ngươi cũng luôn đi theo hắn sao? Trường Thanh miệng lưỡi bục bề, gấp đến độ mặt càng đỏ hơn. Cậu bị hạ thuốc sổ ngồi xổm trong nhà xí, nhưng nghe thấy Nguy Giá trong phòng xảy ra chuyện, vẫn là lập tức chạy đi tìm Tạ Quân Ngai. Nguy Giá xem bộ dáng của cậu, "Trường Thanh, ngươi đi giải quyết trước đi." Trường Thanh ôm bụng lắc đầu, tỏ vẻ muốn ở bên người chủ nhân. Tạ Quân Ngai không để ý đến phản ứng của mọi người, y đang xem những vật chứng đó, tầm mắt thực chuyên chú. Hồ quản gia vui vẻ, ông từng cùng Lý Di Nương thảo luận, Tạ Quân Ngai ở linh đường cười to, nhất định là hận Tạ Văn Tu, như vậy đồng dạng cũng sẽ chán ghét người đại đầu này. Nhưng mà giây tiếp theo, ông lại nghe được Tạ Quân Ngai phát ra một tiếng cười nhạt. Tạ Quân Ngai thế nhưng nhìn về phía Nguy Giác cười, đại đầu, ngươi cảm thấy mấy thứ này thế nào? Nếu ta thật sự giống như lời bọn họ, cưỡng bách Tú Quyên nhận đồ của mình, Nguy Giác chậm rãi lắc đầu, ta đây nhất định sẽ không đem đồ vật của người khác đưa ra. Ta cũng nghĩ vậy. Tạ Quân Ngai đem cái nút tay áo cầm ra, tự tay đưa tới trước mặt Nguy Giác, đại đầu lần này cần phải cất kỹ, đừng làm đồ vật lại bị kẻ xấu trộm đi. Mọi người trợn tròn mắt. Trong những vật chứng còn có đồ vật chú em đưa cho tàu tử. Nguy Giác đem đồ vật nhận lại, Tạ Quân Ngai vừa lòng cười. Thâm trầm mắt đen nhìn về phía đám người của quản gia, trầm giọng nói, ác nô khinh chủ, thật to gan. Hồ quản gia cả người đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả quần áo, nhị ra, liền tính bên trong có đồ vật của ngài, cũng không thể thuyết minh ngươi đại khái hiểu lầm cái gì. Tạ Quân Ngai không chút để ý đánh gãy lời nói của ông, ta không phải kẻ ngốc, liền vu oan hãm hại trăm ngàn chỗ hở đều nhìn không ra. Huống chi y nghiêm trang nói, ta tin tưởng cảm tình của đại tẩu đối với đại ca. Nguy Giác không khỏi liếc nhìn y một cái, trong lòng thầm nói vị rất có bản lĩnh trợn mắt nói dối. Hồ quản gia cùng vài người hầu sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tạ Quân Ngai gọi người phụ tá đem bọn họ kéo ra ngoài. Nguy Giác nhìn nha hoàn của Lý Di Nương đứng cách đó không xa, ngươi có thể phái người thẩm vấn Thúy Nhi, chỉ sợ còn có thể hỏi ra thêm việc khác. Tạ Quân Ngai ném cái ánh mắt, phụ tá hiểu ý, Thúy Nhi bị kéo xuống đơn độc thẩm vấn. Rốt cuộc thấy chủ nhân không có việc gì, phía sau trưởng thanh nín thở ra tiếng, phu nhân, ta Nguy Giác vội nói, ngươi mau đi đi. Gã sai vật đáng thương đi đường đều đi thành hình chữ bát, cuốn vít đi về cửa. Nguy Giác cảm động mà nhìn bóng dáng của cậu ta, cảm thấy chính mình nên cho thêm tiền lương. Gã sai vật này thật ra lại rất trung thành. Tạ Quân Ngai ra tiếng. Nguy Giác ánh mắt rốt cuộc dừng ở trên người Y, nhị đệ, lần này phải cảm ơn ngươi. Loại ánh mắt nhu hòa này, chỉ lúc mới vừa vào cửa Tạ Quân Ngai mới nhận được, sau ý lại nói chuyện quá hỗn, Nguy Giác ánh mắt liền biến thành lãnh đạm cùng phẫn nộ. Ân, hiện tại thoải mái. Tạ Quân Ngai biểu hiện đến nho nhã lễ độ, đại tẩu khách khí. Nguy Giác nhấp môi đỏ, nhẹ nhàng nhìn Y cười một chút. Lần này, làm Tạ Quân Ngai ra đầu tê dại, Y nhìn Nguy Giác một lát, đột nhiên nói, đại tẩu hẳn là cười nhiều một chút. Độ cong bên môi thu hồi lại, không có tâm tình. Chồng vừa mới chết, hắn không nên cười nhiều. Tạ Quân Ngai cân nhắc mấy chữ này, nhướng mày, còn đang thương cảm trước cái chết của đại ca đi. Trong quân đội có rất nhiều thủ đoạn, Thúy Nhi liền khai ra toàn bộ. Chẳng được bao lâu, phụ tá trở về báo tin, ngoài việc Lý Di Nương cùng Hồ quản gia yêu đương vụ trộm, vì để giảm tội Thúy Nhi còn thú nhận một sự việc, cô từng nghe được Lý Di Nương nói mớ trong lúc say, Lý Di Nương từng hại chết một nữ nhân tên Điệp Hoa. Điệp Hoa là vị Di Nương sớm đã qua đời của Tạ gia, là mẹ của Tạ Quân Ngai. Thế nhưng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguy Giác kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Tạ Quân Ngai, nhìn thấy ánh mắt ý âm trầm đến đáng sợ. Đại tẩu về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tạ Quân Ngai đứng lên, nhanh rời đi. Nửa đêm trong lúc ngủ say, Nguy Giác mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu thê lương. Hắn vùi đầu vào gối, nghe được bên tai Tạ Văn Tu trầm thấp thanh âm, đừng sợ, đã không có việc gì. Tạ Văn Tu là người rất thú vị, cho dù Nguy Giác không nghe thấy lời ý nói, ý vẫn sẽ đem lời muốn nói ra. Nguy Giác dần dần thói quen có quỷ đi theo bên người. Hắn trở mình, lần này ngủ đến hướng đông. Buổi sáng ngày hôm sau, Nguy Giác đến sân Tạ Quân Ngai. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe được mùi máu. Tạ Quân Ngai xách theo roi từ một gian phòng đi ra, trên roi dính đầy vết máu. Thấy Nguy Giác tới, y tùy tay đem roi ném cho phụ tá, bước chân đến gần. Nguy Giác tựa hồ cảm giác được sát khí, lui về phía sau một bước. Tạ Quân Ngai bước chân hơi dừng lại, đứng ở trước mặt hắn, đại tẩu sao lại tới? Ta đến xem ngươi. Nguy Giác chần chờ nói, ngày hôm qua những người đó ngươi đã xử lý. Tạ Quân Ngai vuốt tóc về phía sau, lộ ra cái chán, ân một tiếng. Y cùng Tạ Văn Tu không phải cùng một mẹ sinh ra, so sánh với nhau, ngũ quan hình dáng ngang tầm, vết sẹo ở đôi mắt giống như đem sự hăng hái sắc bén viết ở trên mặt. Nguy Giác nhịn không được mà nghĩ, ý sẽ không dùng roi quất người cả một đêm đi. Tạ Quân Ngai liếc mắt một cái nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, trừ Lý Tú Mai, tất cả đều là một phát súng bắn chết. Cho nên Lý Tú Mai, Lý Di Nương thật sự hại chết mẹ Y. Lời nói chưa ra khỏi miệng, Tạ Quân Ngai đã hiểu ý hắn. Đúng, nhưng cũng không phải. Mẹ ta là bị bà ấy hãm hại, nhưng bản thân luẩn quẩn trong lòng nên tự sát. Tạ Quân Ngai tựa hồ hồi ức một chút, thần sắc thực đạm, bất quá đều là việc trước khi ta 5 tuổi, ta đã sớm không nhớ rõ. Tuy nói không có ký ức về mẹ, nhưng cũng không ảnh hưởng sự phẫn nộ khi nghe được chuyện cũ. Nguy Giác cảm thấy y rất khổ sở, chỉ là không thể hiện ra ngoài. Nguy Giác do dự mà tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vai Y, đường cong cơ bắp rắn chắc có lực, khi bị đụng vào, căng chặt lên. Ý tứ này Tạ Quân Ngai hơi kinh ngạc, cười như không cười mà nhìn hắn, nên nói trưởng tẩu như mẹ. Nguy Giác chỉ là muốn biểu đạt một chút an ủi, lại nghe y nói vậy. Hắn xoay người đi, bàn tay ấm áp ấn lại vai sau, "Đừng đi, ta nói giỡn." "Đã có tâm tình nói giỡn, xem ra ngươi thật sự không cần an ủi." Nguy Giác vặn vai đem tay của y ném xuống. "Cần chứ, như thế nào sẽ không cần." Tạ Quân Ngai còn môi, nghe thấy mùi máu tươi lâu như vậy, cái mũi của ta đều phải hỏng rồi. Ý gì bỗng nhiên dựa sát vào, nồng đậm mùi máu tươi từ phía sau mà đến, làm Nguy Giác sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn hô hấp khó khăn, lại nghe được bên tai chuyển đến một tiếng hít, lần trước ngửi được mùi hương lại lần nữa chui vào xoang mũi. Tạ Quân Ngai chỉ cảm thấy hương thơm này như ẩn như hiện, phát ra từ da thịt của Nguy Giác, phản phất làm người muốn ôm để ngửi. Tạ Quân Ngai đôi mắt còn chăm chú vào khối da thịt kia đang bị ý ngửi, là nước hoa, vẫn là hương hương. Cái gì? Nguy Giác chớp chớp mắt, không hiểu. Ngươi yên tâm nói ra, ta tuy rằng là người thô tục, nhưng sẽ không cản trở người khác sống tinh xảo.
Ngươi nói ta?
Nguy Dã mày nhăn lại, không có.
Không có.
Tạ Quân ngay lặp lại một câu.
Ngươi không tin?
Nguy Dã vén tay áo, cánh tay trắng nhỏ rũi đến trước mắt Yiye, cắn răng nói, ngươi không tin liền ngửi ngửi, muốn hay không ta tắm rửa một cái xong lại làm ngươi ngửi. Ngươi luôn có thành kiến với ta. Tạ Quân ngay hơi hơi mỉm cười, thật sự khí định thần nhàn cúi người, cái mũi cao rơi xuống trên cánh tay hắn. Nguy Dã bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên, thu hồi cánh tay, ngươi không tin thì thôi. Hắn xoay người liền đi, phía sau Tạ Quân ngay thấp giọng cười, ta chưa nói là không tin a, rõ ràng là đại tẩu đối ta có thành kiến, luôn là giận dỗi ta. Tạ Quân ngay có thái độ ủng hộ Nguy Dã, làm Nguy Dã ở Tạ gia hoàn toàn lập uy, không còn có hạ nhân dám khinh thường hắn. Hồ quản gia đã chết, Nguy Dã chọn một lão nhân đối Tạ gia trung thành và tận tâm để bạn, quản gia mới tự nhiên mang ơn đội nghĩa hắn. Đến ngày thứ bảy, Tạ Tam gia Tạ Thúc Vân mới vội vàng trở về. Nguy Dã ở trước linh đường nhìn thấy vị mục tiêu công lực này, thanh niên còn cho Tạ Văn Tu dân hương, tư thái thực thành kính. Đây mới là tình huynh đệ phương thức chính xác sao? Nguy Dã đứng ở cửa, đánh ra ý đi, nghe được người gác cổng nghị luận, Tam gia là đệ tử Trương Thiên Sư đắc ý, nghe nói chỉ cần xem ngươi một cái, là có thể biết ngươi sống được bao lâu. Nếu là bị bệnh, thì bị xin thuốc là có thể khỏi bệnh. Nghe nói y một ngày đi 800 dặm, đại giang nam bắc đều đã đi qua, còn từng đi ra nước ngoài đâu. Này cũng quá khoa trương đi. Nguy Dã, xác định này không phải thế giới tu tiên. Không không một đương nhiên là khoa trương, chẳng qua là cái đạo sĩ mà thôi. Tạ Thúc Vân là Tạ Văn Tu là cùng một mẹ sinh ra, nghe nói y khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, Trương Thiên Sư Vân Du đến An Thành cho Tạ Văn Tu đoán bệnh xong, liếc mắt một cái liền nhìn chúng y, nói y thiên phú phú cùng đạo gia có duyên, chỉ có làm đạo sĩ thân thể mới tốt lên được. Vì thế năm 13 tuổi Tạ Thúc Vân liền rời khỏi nhà, cùng Trương Thiên Sư về Long Hồ Sơn làm đạo sĩ. Mấy năm gần đây y vẫn luôn du lịch ở các nơi. Tháp nhan xong Tạ Thúc Vân xoay người, y ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt, hình thức đơn giản cổ xưa, nhưng vóc dáng cao gầy đĩnh bạn, có loại hương vị phiêu dật như tiên. Một trương tuấn tú gương mặt, thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi thật, cười rộ lên dương quang xoay khí, y đối Nguy Dã cười một chút, chào tẩu tẩu a.
A, chào ngươi tam đệ.
Nguy Dã cũng hướng y gật gật đầu. Kỳ quái. Tạ Thúc Vân ánh mắt ở trên mặt hắn đảo quanh, đột nhiên nhíu nhíu mày, ngươi là hoàn mỹ âm mệnh, đại ca như thế nào vẫn là chết. Nguy Dã không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, không phải xung hỉ thất bại sao?
Không đúng không đúng, hẳn là không liên quan đến ngươi.
Tạ Thúc Vân lắc đầu, nhìn nhìn xung quanh, Tạ gia không đúng chỗ nào a, người không tồi, chính là thần thần bí bí. Buổi chiều, Nguy Dã lại ở trong hoa viên gặp Tạ Thúc Vân, một đám nha hoàn đang vây quanh ý để, cầu y xem chỉ tay. Thoáng nhìn Nguy Dã, Tạ Thúc Vân lập tức đem người xung quanh kêu đi.
Tẩu tẩu, lại gặp mặt.
Tạ Thúc Vân nói, không biết là học ở nơi nào, tẩu tẩu hai chữ bị y kêu đến rất êm hay, ta cho ngươi xem chỉ tay đi. Nguy Dã có chút mới lạ mà vươn tay trái cho y để, hắn còn chưa bao giờ đoán mệnh đâu.
T.
Hai người chúng ta rất có duyên a. Nhìn trong chốc lát, Tạ Thúc Vân đống nhiên nói. Nguy Dã nhìn độ hảo cảm trên bản đồ chỉ ở mức quen biết, chờ mặc, vị này huynh đệ có phải đối với ai cũng đều nói như vậy a, xem xong rồi sao? Nguy Dã nhẹ nhàng rút tay, hắn tay thật xinh đẹp, xương cốt rõ ràng, ngón tay thon dài, dưới ánh mặt trời màu sắc sáng ánh như ngọc.
Chờ một chút.
Tạ Thúc Vân cẩn thận mà niết từng ngón tay một, nhưng cuối cùng cũng chưa kết luận gì, chỉ cười ngâm ngâm nói, tẩu tẩu tay thật là đẹp mắt, ta có thể lại sờ sờ sao?
Nguy Dã, huynh đệ, đại ca ngươi đang ở bên cạnh nhìn ngươi đâu?
Tuy rằng lớn lên rất đẹp, Nguy Dã vẫn là rụt rè mà cự tuyệt. Đi được hai bước, đông nhiên nghe được người phía sau nói, đúng rồi, đêm nay là đầu thất của đại ca. Nguy Dã quay đầu lại, Tạ Thúc Vân cười tủm tỉm nói, đầu thất là đêm hồi hồn, tẩu tẩu từng nghe nói chưa?
Nguy Dã bước chân ngừng lại, hắn có chút khẩn trương hỏi, tam đệ, ngươi hiểu này đó, ngươi có gì muốn nói cho ta?
Đầu thất là đêm hồi hồn, đại ca sẽ trở về. Tạ Thúc Vân trầm rãi nói, để tránh đụng phải ý nghĩa, tẩu tẩu hôm nay buổi tối tốt nhất đi ngủ sớm một chút, ngủ không được cũng muốn sớm một chút trốn vào trong ổ chăn.
Ta muốn nhìn thấy ý nghĩa, không được sao?
Tạ Thúc Vân mở ra, từng gặp qua rất nhiều người xin giúp đỡ. Sinh thời lại là trí thân trí ái, lúc sau biến thành quỷ cũng khó tránh khỏi sợ hãi, chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi. Đưa ra yêu cầu muốn gặp lại, có thể là do lớn gan hoặc là cảm tình sâu nặng đến vượt qua sự sống và cái chết. Vị này tuổi trẻ tẩu tử không giống người lớn gan. Chính là Tạ Thúc Vân nghĩ trăm lần cũng không ra, các ngươi cũng chưa động phòng, cảm tình thật sự có như vậy sâu đậm sao?
Động phòng, quan hệ vợ chồng sau khi kết hôn.
Nguy Dã, này mẹ nó cũng có thể nhìn ra. Hắn còn tưởng rằng Tạ Thúc Vân là cái thần côn đâu, nguyên lai thực sự có năng lực.
Thần côn, châm biếm người giả vờ có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
Nói tóm lại, Tạ Thúc Vân đệ thấp thanh âm, nếu làm đại ca thấy người mà y luyến tiếp, có khả năng sẽ không nỡ rời đi. Mây đang che khuất ánh nắng, âm u sắc trời làm tiếng nói thêm phần quỷ dị, tin tưởng ta, này không phải là chuyện tốt.
Chương 26, bị tranh đoạt di sản, 6, Tạ Thúc Vân nói rất dọa người, Tạ Văn Tu đứng bên cạnh Nguy Dã lại không để ở trong lòng.
Rốt cuộc Tạ Văn Tu chưa từng rời đi, đầu thất hay không cũng không có gì khác biệt. Nhưng Nguy Dã vẫn rất sớm liền lên giường nằm. Hơi bước vẽ ảnh chụp trong tay, có thể nhìn ra người sở hữu rất yêu quý tấm ảnh này.
Văn Tu,
Tạ Văn Tu khi còn sống chỉ nghe hắn kêu chính mình đại thiếu gia, hai người cách nhau một tầng lá chắn, chưa bao giờ tiếp cận. Gần nhất lại thường nghe xưng hô thân mật như vậy, có lẽ là sau khi y qua đời có can đảm để gọi, lại có lẽ là tình cảm mượn màng. Tạ Văn Tu không hiểu rõ, y chỉ là nghe đối phương mềm mại đa tình tiếng nói, lại giống như cảnh liêu phất qua, ở trong lòng gợn sóng. Hôm nay là đầu thất, ngươi nếu có thể trở về gặp ta thì tốt rồi. Vỗ về nam nhân trên ảnh chụp, Nguy Dã lại tự rêu mà còn con môi,
lẩm bẩm tự nói, vẫn là thôi đi, người ngươi muốn gặp cũng không phải là ta. Tạ Văn Tu nói, ta không có người muốn gặp hát. Nhưng Nguy Dã chỉ là đứng dậy đi xuyên qua y y, tắt đèn trên bàn lại chui vào trong chăn. Nguy Dã chằn trọc hồi lâu, mí mắt rốt cuộc đóng lại. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc ngủ say, mơ hồ nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Ngoài cửa sổ bóng đêm bao phủ, mây đen giăng đầy, đêm khuya 12 giờ, màn giường đống nhiên không gió mà lay động. Mỹ nhân trên giường trở mình, đường cong duyên dáng, cánh tay tinh tế trắng nõn lộ ra, phản phất không cảm thấy gió lạnh. Tạ Văn Tu nhịn không được giơ tay kéo chăn. Động tác đột nhiên ngơ ngẩn, cảm nhận vải lụa rệt trong tay. Nô. Nguy Dã mày nhíu lại, ngủ đến không an ổn. Động tính bên người rất nhỏ nhưng hắn vẫn mê mang mở mắt ra. Bên mép giường dày đặc bóng đêm, thâm thúy mắt đen ẩn ở trong bóng tối. Má ơi có quỷ. Cả người lông tơ dựng lên, Nguy Dã dùng hết toàn bộ sức lực mới không sợ hãi ra tiếng. Ô ô ô, hệ thống ngươi như thế nào không nói cho ta một tiếng? 001. Liền biết hắn sẽ sợ thành như vậy, mới không nhắc nhở hắn, không nghĩ tới chính hắn lại tỉnh. Nguy Dã không dám tin tưởng mà gắt gao che miệng lại. Sau một lúc lâu, hắn thanh âm run run, đại thiếu gia, là mơ sao? Tạ Văn Tu sợ làm hắn sợ, là mơ. Nhu hỏa từ tính thanh tuyến trong bóng đêm dường như thôi miên, thanh âm truyền lại đây, Nguy Dã mí mắt không tự chủ được lại lần nữa đóng lại. Đại thiếu gia, hắn trở nên nửa mơ nửa tỉnh. Không gọi ta Văn Tu. Tạ Văn Tu thấp giọng cười khẽ. Có thể chứ? Nguy Dã có chút mờ mịt. Có thể. Ảm đạm ánh trăng phát họa ra cao lớn thân ảnh, Tạ Văn Tu ở mép giường ngồi xuống, làn da tái nhợt, đôi mắt đen thâm thẳm, ta đã chết, ngươi không vui sao? Ban đầu ta cho rằng chính mình sẽ vui, ta không nghĩ bị người xem là kẻ phụ thuộc. Nhưng là, bởi vì là mơ, Nguy Dã mới có thể nói ra lời nói ở đáy lòng. Qua mấy ngày, hắn lông mi run rẩy đến lợi hại, ta rất nhớ ngươi. Nếu có thể lại quay lại thì tốt rồi. Nguy Dã nước nở, thanh âm chua xót, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, lại cái gì cũng chưa kịp phát sinh. Trong lòng hơi sốt một chút, nhưng Tạ Văn Tu trầm mặc, thân thể không có tim đập. Ý gì lúc này phảng phất bị chia làm hai, một nửa muốn xúc động nói cho Nguy Dã, chính mình vẫn luôn ở bên người hắn, một nửa kia ở nói cho chính mình sinh tử khác biệt, không thể bởi vì rung động nhất thời mà chối buộc đối phương. Con trưởng Tạ gia từ trước đến nay trầm ổn, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm phần hơn, ý trầm mặc lúc lâu, chỉ là nhẹ giọng mở miệng, ngủ đi. Sự việc đêm qua như một giấc mộng, khi Nguy Dã tỉnh lại, ngồi ở trên giường sững sốt trong chốc lát, sau đó liền cứ theo lẽ thường đứng dậy đi tới linh đường. Hôm nay là ngày hạ táng, nghi thức đưa ma thực long trọng, đội ngũ mênh mông quần quận, dàn nhạc đi theo hai bên, nhạc buồn vang vọng an thành. Chủ trì nghi thức chính là đạo sĩ chuyên nghiệp Tạ Thúc Vân, Tạ quân nhai không để tàng, chỉ là đổi áo bạch sam. Ý gì không nhanh không chậm đi ở bên cạnh Nguy Dã, nghiêng đầu, thoáng nhìn Nguy Dã da trắng tóc đen, đôi mắt hồng, giống bức tranh thủy mặc nhuộm lên màu sắc tuyệt đẹp. Hắn thật sự rất thương tâm. Tạ quân nhai thường ở ranh giới sống chết mà chiến đấu, đột ngột nghĩ, không biết nếu chính mình chết hắn có hay không vì mình mà khóc. Hạ táng xong đã là buổi chiều 4 giờ hơn, Tạ gia tông tộc tề tụ cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn xong, Nguy Dã kêu quản gia mời Tạ gia các trưởng bối đến mở cuộc hội nghị gia tộc. Tạ quân nhai bước vào sảnh lớn, liếc mắt một cái liền nhìn đến Nguy Dã đang ở cùng tộc thúc nói chuyện. Hắn đã thay đồ tang, lúc này mặc áo dài màu trắng, càng hiện dáng người thon dài. Nếu nói thân phận, Tạ quân nhai là con vợ lẽ, còn ở dưới Tạ Thúc Vân. Nhưng trong phòng này không có người không sợ đại danh thiếu soái, thấy y bảo, liền sôi nổi đứng lên. Tạ quân nhai quân đủng lại là lui một bước, làm Nguy Dã ngồi vào chủ vị, mới ngồi xuống ở bên cạnh hắn. Mọi người trơ mắt nhìn, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, đến khi Tạ Thúc Vân khoan thai tới muộn ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Nguy Dã, mới đánh vỡ sự kinh ngạc của cả phòng. Hôm nay muốn thương nghị việc quan trọng, vị nào sẽ đảm nhiệm làm đương gia của nhà họ Tạ, mọi người phía trước đều chắc chắn sẽ là Tạ quân nhai, tình hình hiện tại lại làm người không hiểu. Một vị đức cao vọng trọng tộc bá run run rẩy rẩy mở miệng, quân nhai cùng Thúc Vân đều là đứa trẻ có đức hạnh tốt, hiện giờ Văn Tu đi, lại không biết hai tới tiếp nhận trọng trách đâu. Được nhắc tới, Tạ Thúc Vân dựa lưng vào ghế, một bộ dáng ta nhàn vân giá hạc, thế ngoại cao nhân. Nhàn vân giá hạc, chỉ những con người sống tự do, an nhàn. Thế ngoại cao nhân, bên ngoài có người tài giỏi hơn. Mọi người cũng không đem tâm tư đặt ở trên người y, hôm nay Tạ quân nhai mới là vai chính. Tạ nhị ra lại là chuyển ánh mắt nhìn về phía Nguy Dã, đại tẩu nghĩ như thế nào? Ở trong tầm mắt ngờ vực mọi người, Nguy Dã ngoài ý muốn so với lần trước dê nói chuyện, hai vị đều là nhân trung long phượng, ai tiếp nhận ta cũng không có ý kiến. Nhân trung long phượng, rồng phượng trong loài người, ngươi không nghĩ muốn tiếp quản Tạ gia? Tạ quân nhai hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ. Nguy Dã trả lời không hề chần chờ, lúc trước là bất đắc dĩ, so với lao tâm lao lực, ta càng thích ngồi mát ăn bát vàng. Sinh hoạt hoàn mỹ nhất là làm sâu gạo, a lời này nói được rất tốt, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, Nguy Dã dù sao cũng là người khác họ. Tạ Thúc Vân mở miệng, ta tùy ý quen rồi, không biết khi nào sẽ ra cửa Vân Du, không thể ở nhà. Tộc bá hỏi, còn quân nhai thì sao? Tạ quân nhai cười cười, ta là người quê mùa chỉ biết đánh giặc, làm buôn bán không thành thạo. Ý lý vị thâm trường nói, quân phí nhưng thật ra thiếu không ít. Các vị nếu là để cho ta tới, ngươi còn muốn đem tiền rút đi đánh giặc? Không khí tức khắc cứng đờ. Ai cũng chưa nghĩ đến, gia nghiệp to lớn như vậy biến thành bóng cao su bị đá tới đá lui, những người đang ngồi ở đây thật ra có lòng mơ ước, mà ở Tạ quân nhai trước mặt ai dám nói à? Giống như có chút khó. Tình huống chính là như vậy, các vị trưởng bối tiến cử một người đi. Nguy Dã từng bị bọn họ làm khó dễ, vui khi thấy này đó mặt già xấu ra nếp gấp, hắn dùng tay chống cằm giường như đang xem náo nhiệt, thái độ tàn mạn, dù sao mặc kệ ai kế thừa Tạ gia, muốn phụ trách cho cái này đại tẩu dưỡng lão. Nguyên bản như đi vào coi thần tiên, Tạ Thúc Vân bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, không kế thừa Tạ gia, có thể hay không nuôi người? Nguy Dã. Ha. Tạ Thúc Vân nghiêm trang nhìn hắn, ta nguyện ý nuôi Tẩu Tẩu tới già, Tẩu Tẩu nếu là nguyện ý, có thể đi theo ta.
Thúc Vân, ngươi đang nói cái gì?
Lời này quả thực như mời người cùng tư buôn, tộc bá thổi dâu trừng mắt, còn ra thể thống gì?
Tư buôn, nói người con gái trong xã hội cũ bỏ nhà đi với người yêu.
Nguy gia tức khắc thu được trừng mắt, cảm giác trên người như cái bia bị cắm đầy mũi tên, hồng nhan họa thủy, không giữ phụ đạo.
Hồng nhan họa thủy, sắc đẹp mang đến tai họa.
Hắn xem bản đồ cảm thấy chính mình vô tội, Tạ Thúc Vân căn bản là không thích hắn a.
Tạ Quân Nhai nghiền ngẫm nhướng mày, thấy Nguy Giã không hiểu ra sao, giải vây cho hắn, tam đệ nói giỡn.
Nhìn một cái hai vị thiếu gia, một cái kỳ quái đạo sĩ, một cái không coi ai ra gì cả quái, một cái so với một cái không có trách nhiệm.
Nhìn tới nhìn lui, Nguy Giã thế nhưng là lựa chọn duy nhất.
Việc lần trước mong ngài không cần để ở trong lòng, chúng ta cũng là vì Tạ gia suy nghĩ.
Người từng đắc tội quá Nguy Giã chạy nhanh cho hắn bồi tội, nếu không cái nhà này vẫn là ngài đến đảm đương.
Nguy Giã chịu chịu khoe miệng, bị bắt tiếp thu trọng trách.
Tiến đi một đám người, Nguy Giã muốn tìm Tạ Thúc Vân hỏi chuyện.
Tam đệ ngươi Tạ Thúc Vân bụng ngục một tiếng, ném xuống một câu, ta vội vàng cho đại ca niệm kinh còn không có ăn cơm, trễ chút lại đến tìm Tẩu Tẩu liền chạy về phía phòng bếp.
Nguy Giã đành phải trở về phòng.
Đưa ma cả một ngày, hắn cả người mệt mỏi, liền kêu trưởng thanh múc nước tới tắm rửa một cái.
Làm tang sự là một việc tốn sức, mấy ngày nay hắn thực sự không thiếu bị liên lụy, lười nhác ngâm mình ở nước ấm, bất chi bất giác ngủ gà ngủ gật.
Sắp trời dần tối, ở góc phòng lờ mờ hiện lên một cái hư ảnh.
Từ đầu thất lúc sau, Tạ Văn Tu phát giác chính mình nắm giữ năng lực mới, chỉ cần liên tục hấp thụ âm khí, liền có khả năng hiện thân ở trước mặt người khác.
Trước mắt, ý đã có thể làm ra một ít hành động có tính chất ảnh hưởng.
Ngón tay ở trước chóp mũi Nguy Giã phẩy phẩy, nhấc lên một trận gió nhẹ, Nguy Giã hắt xì một cái, tỉnh táo lại vén nước lên vô vô mặt, thiếu chút nữa ngủ quên.
Bọt nước theo động tác của hắn mà lan xuống, lướt qua da thịt, Tạ Văn Tu thâm thúy tầm mắt bất chi bất giác dính vào trên bọt nước kia.
Này không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nguy Giã tắm rửa, nhưng đêm qua dường như mở một cái khóa, tựa hồ có cái gì trở nên bất động.
Hơi nước hóa thành sương trắng, quấn quanh thân thể của thê tử Yiye, Tạ Văn Tu rõ ràng không có thân thể, lúc này thế nhưng cũng cảm giác không khí nóng lên.
Tiếng nước ở trong phòng tiếng vọng, cửa bỗng nhiên có người đến gần.
"Tẩu Tẩu, ngươi ở sao?"
Tạ Thúc Vân âm thanh trong trẻo.
Nguy Giã nói, "Ta đang tắm, phiền tam đệ chờ một lát."
"Tẩu Tẩu không cần phải gấp gáp."
Tạ Thúc Vân rất có lễ phép.
Nguy Giã nhanh chóng tắm xong, từ trong thau tắm đứng lên, Tạ Văn Tu ánh mắt chợt lóe, thông thả rời đi tầm mắt. Hắn nhìn qua cửa, thấy Tạ Thúc Vân chán đến chết dựa vào bên tường, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa.
"Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?"
Tạ Văn Tu nặng nề nhìn.
Ý gì từ trong thảo luận của hạ nhân biết được sự việc ngày hôm nay.
Tạ gia ba cái nhi tử từ nhỏ trời nam đất bắc, lẫn nhau không có thân.
Cho dù là cùng một mẹ sinh ra, Tạ Văn Tu vẫn đối Tạ Thúc Vân không hề hiểu biết.
Một lát sau, cửa từ bên trong mở ra, Nguy Giã mặc một bộ bạch sam.
Mới xem, cũng không biết quần áo cùng màu da hắn cái nào càng sáng.
"Chào buổi tối Tẩu Tẩu."
Tạ Thúc Vân cười tủm tỉm nói.
"Chào buổi tối."
Nguy Giã học theo chào hỏi, đem ý mời vào cửa.
Tạ Thúc Vân vừa vào, liền ở trong phòng dạo qua một vòng, nhìn khắp nơi.
Hành vi này khó tránh khỏi có chút đáng kinh, nhưng y dáng người đến bạn, ánh mắt đơn thuần, trong phòng Tẩu Tẩu âm khí có chút nặng.
Lại nhìn Nguy Giã, bất quá vấn đề không lớn.
Tẩu Tẩu thể chất dễ dàng treo chọc đồ dơ, nếu gặp được chuyện gì, có thể tới tìm ta.
Nguy Giã nói tiếng cảm ơn.
Hắn trong lòng vẫn luôn có nghi vấn, mời Tạ Thúc Vân ngồi xuống bên cạnh bàn, trực tiếp vào vấn đề chính. "Nếu ngươi kêu ta một tiếng Tẩu Tẩu, hy vọng ngươi nói cho ta sự thật, hôm nay ngươi vì cái gì muốn nói như vậy?"
Tạ Thúc Vân tính cách thực trực tiếp, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, kỳ thật Tẩu Tẩu không chỉ có âm mệnh, vẫn là trời sinh âm cốt. Cho nên nói Tẩu Tẩu cùng ta có duyên, ta muốn tìm người như vậy thật lâu.
Trời sinh nhân cốt.
Nguy Giã lần đầu tiên nghe loại cách nói này, hắn có điểm lốc, có lợi ích gì?
Đối với ngươi không có ảnh hưởng gì, đối ta lại có tác dụng rất lớn.
Âm cốt có thể làm rất nhiều thứ, làm hương rất quỷ, nghiền thành bột phấn bôi lên đôi mắt, còn có thể mở mắt âm dương.
Tạ Thúc Vân chờ mong hỏi, ta cho Tẩu Tẩu dưỡng lão, Tẩu Tẩu sau khi chết có thể hay không đem xương cốt cho ta?
Nguy Giã bị y nói đến nổi lên một tầng da gà.
Người trong nước đối thân thể chú trọng, ý tứ này tương đương với nghiền xương thành tro.
Tạ Văn Tu ở một bên sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy cái này đệ đệ học hư, thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên đầu Tẩu Tử.
Tạ Thúc Vân nói ra những lời này, kỳ thật cũng chuẩn bị trước Nguy Giã sẽ tức giận, nhưng ngoài dự kiến của hai người chính là, Nguy Giã thế nhưng cũng không tức giận.
Hắn chớp chớp mắt, có chút tò mò hỏi, cho ngươi thật ra không sao, nhưng ngươi như thế nào có thể xác định ta chết trước ngươi đâu?
Tẩu Tẩu thật rộng rãi.
Tạ Thúc Vân thích người không kiêng kỵ sống chết, y nhìn Nguy Giã, trong mắt lộ ra ý cười, Tẩu Tẩu bệnh cách kỳ lạ, ta nhìn không ra ngươi chừng nào thì có tự kiếp. Nhưng ta tra xét một chút, ngươi năm nay 22 tuổi. So với ta lớn hơn 2 tuổi, ta thân thể tốt, hẳn là sẽ chết trễ hơn ngươi.
Nguy Giã,
vị này tư duy thật kỳ lạ.
Đối mặt với người như vậy, hắn căn bản là không cảm thấy sợ hãi khi xương cốt bị người mơ ước, ngược lại có chút dở khóc dở cười, ngươi như thế nào có thể xác định ta chính là trời sinh âm cốt?
Là nhìn ra tới.
Lần trước sờ qua Tẩu Tẩu tay, ta có 7 phần chắc chắn.
Tạ Thúc Vân nghĩ nghĩ, nói, bất quá dù sao cũng là ta lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, cũng không bài trừ khả năng nhìn lầm.
Làm ta sờ lại, là có thể hoàn toàn xác định.
Ý ý mặt mày cong lên, ta hiểu ý thuật, có thể thuận tiện giúp Tẩu Tẩu kiểm tra thân thể một chút nga,
còn rất đa tài đa nghệ.
Nguy Giã ở ánh mắt chờ mong của y mà gật đầu. Tạ Thúc Vân vui vẻ mà đứng lên, làm hắn đem áo ngoài cởi, nằm trên giường.
Đúng lúc này, cửa lại lần nữa bị gõ vang. Tạ Quân Nhai trầm thấp thanh âm, đại tẩu, ngươi ở sao?
Nguy Giã vừa muốn trả lời,
Tạ Thúc Vân đã tự giác mà đã mở miệng, "Ở." Tạ Quân Ngai cười, đẩy cửa mà vào, "Đã trễ thế này, ngươi ở đại tẩu trong phòng làm cái gì?" Vị Tạ Quân Ngai đẩy ra ngoài phòng Tạ Văn Tu càng muốn hỏi, một đám đều chạy tới trong phòng tẩu tử là có ý tứ gì? Chương 27, bị tranh đoạt di sản, 7, Tạ Quân Ngai vào cửa, nhìn đến Nguy Dạ đang cuốn quýt mặc quần áo, Tạ Thúc Vân đứng ở mép giường, theo tắm trong góc tỏa ra hơi nóng. "Hai người các ngươi đây là?" Tạ Quân Ngai híp híp mắt, "Đang làm cái gì?" "Ta đang muốn cho tẩu tẩu sơ cốt," nhị ca liền bảo. Tạ Thúc Vân ánh mắt tương đương bằng thẳng. "Sơ cốt?" Tạ Quân Ngai chậm rãi lặp lại một lần, nhìn qua Nguy Dạ áo ngoài hỗn độn, cổ áo mở rộng bên trong là sắc xuân. Hai chữ từ trong miệng y nói ra, cảm thấy mang lên vài phần không đứng đắn. Tạ Nhị Gia tầm mắt nhìn chằm chằm, Nguy Dạ không khỏi bối rối, nhanh chóng gài nút thắt cổ áo lại, thấp giọng nói, "Nhị đệ không cần nghĩ nhiều." "Đại tẩu đừng lo lắng, ta như thế nào sẽ nghĩ nhiều." Tạ Quân Ngai thấp giọng cười cười, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, còn không có gặp qua đạo sĩ Sơ Cốt. "Nghe nói Tam Đên sư phụ là Trương Thiên Sư, y thuật cao minh, không ngại làm huynh đệ ở chỗ này quan sát một chút đi." Tạ Thúc Vân thật là gật đầu, Nguy Dạ chừng y một cái, "Ngươi gật đầu cái gì?" Lại giận liếc Tạ Quân Ngai, "Ngươi muốn nhìn cái gì?" "Không cho xem." Ánh nhìn tức giận, lông mi run run như lông quạ, Tạ Quân Ngai nhà tê một tiếng. "Ai, tẩu tẩu thật vất vả mới đồng ý." Tạ Thúc Vân mất đi cơ hội tốt mà thở dài, có chút u uất mà rời đi. "Trường Thanh." Nguy Dạ dương giọng hô, đem đang ở phòng bếp nhỏ nấu nước Trường Thanh kêu tới, "Phu nhân còn muốn nước cấm sao?" "Ta tắm xong rồi, ngươi vào dọn dẹp một chút." Trường Thanh bước vào, khi phát hiện Tạ Quân Ngai ngồi ở trong phòng thì kinh ngạc, cậu sợ Tạ Quân Ngai, vội cúi đầu dọn thao tắm. Theo nước đi ngang qua bên người, Tạ Quân Ngai lại ngửi được hương thơm u nhã kia. Sau khi gã sai vặt rời đi, ý cười nói, "Đại tẩu không sợ bị người thấy ta ở đây sao?" "Có cái gì phải sợ?" Nguy Dạ ngồi xuống ở đối diện, mặt mày lạnh nhạt, "Ta không thẹn với lương tâm. Huống chi ta cùng Văn Tu chính là ngoài ý muốn, trên đời này nào có nhiều nam nhân thích nam nhân như vậy." Hắn tự giễu, mới vừa tắm gội xong màu da phơn trắng, trong trẻo như xuất thủy phụ dung, hàng mi dài rũ xuống. "Nhị đệ là nam giới, sẽ không ai bôi nhỏ ngươi." "Xuất thủy phụ dung, ý nghĩa hoa sen mới nở, đóa hoa mới hé. Chỉ ngươi có dung mạo đẹp đẽ, Tạ Quân Ngai trước kia cũng nghĩ như vậy." Hiện tại y chỉ nhìn Nguy Dạ cười, "Trên đời có rất nhiều sự việc, thích nam nhân mà thôi, tính cái gì?" Nguy Dạ ngơ ngẩn dương mắt nhìn y, dưới ánh đèn Tạ Quân Ngai mặt mày thâm thúy mỉm cười, khí chất trở nên nhẹ nhàng phong độ. "Tạ lão nhị thật có thể nói a?" trong lòng chợt một tiếng. Nhìn nhau vài giây, Nguy Dạ không khỏi rời đi tầm mắt, "Nhị đệ tới tìm ta là có chuyện gì?" Tạ Quân Ngai biết nghe lời thay đổi bộ dạng nghiêm túc, "Đại tẩu hiện giờ tiếp quản Tạ gia, có hứng thú hay không mở con đường kinh doanh ở các tỉnh thành khác? An thành phồn hoa, có không ít hàng hóa thu hút, lại từ bên ngoài lấy về đồ vật mới mẻ, không lo kiếm không được tiền." Nguy Dạ trầm ngâm nói, "Nhưng hiện giờ thế đạo hỗn loạn, nơi nơi đều là thổ phỉ. Một chuyến xa nhà, cái mạng cũng không dám bảo đảm, nguy hiểm quá lớn." Tạ Quân Ngai cười nói, "Đại tẩu đã quên, ta trong tay có người có súng." "Ta hiểu ý ngươi." Nguy Dạ hỏi, "Nếu hợp tác, vậy nhị đệ là muốn thủ lao làm quân phí?" Tạ Quân Ngai lưu loát gật đầu, nam nhân dạ tâm mừng mừng. "Có thể." Nguy Dạ cũng trực tiếp trả lời khẳng định, "Nhưng ta mới vừa tiếp xúc với sản nghiệp của Tạ gia, rất nhiều việc đều không hiểu rõ, muốn sáng lập con đường mới, phải chờ ta khống chế được người vật trong nhà thì mới có thể làm." Tạ Quân Ngai cười, "Ta còn không có dụ lợi, liền đáp ứng sảng khoái đến như vậy. Đại tẩu như thế nào không hỏi nhiều hai câu, thì như ta thế nào đột nhiên chú ý tới tài sản của Tạ gia?" Nguy Dạ lặng lặng chờ đợi y nói tiếp. "Mã đại soái mới vừa sinh được một đứa con." "Mã đại soái là Tạ Quân Ngai dưỡng phụ." Tạ Quân Ngai thanh âm hơi trầm xuống, rốt cuộc không có chung huyết thống, mấy năm nay ông ta càng ngày càng kiêng kỵ ta. Chiến công hiển hách, vào sinh ra tử, lại chung quy vẫn phải cho con ruột của đại soái nhường đường. Này đã là mâu thuẫn không thể thay đổi. Nguy Dạ hiểu được, y đang cực lực quyết trương thế lực của mình, thậm chí cùng Mã đại soái trở mặt thành thù. "Ta tiền đồ không rõ, có lẽ ngày sau liền tan xương nát thịt." Tạ Quân Ngai từ từ nói, "Cùng ta hợp tác, đại tẩu không sợ dẫn lửa thiếu thân. Ta kiến thức không nhiều lắm, cũng biết có câu nói kêu phú quý hiểm trung cầu." Nguy Dạ nghĩ nghĩ, khẽ cười lên, bộ dáng có chút giảo hoạt, nói tới, "Ta lại không phải họ Tạ, nếu là đến lúc đó Tạ gia bị liên lụy, ta liền dọn đồ chạy trốn, sợ cái gì?" Tạ Quân Ngai nở nụ cười, "Nếu Nguy Dạ thật giống như vậy không có trách nhiệm, Tạ Văn Tu vừa chết, khi bị người tới cửa bức bách, chỉ sợ lúc đó hắn đã lấy tiền chạy." Mà một khắc sau, y nghe được Nguy Dạ con mặt mày nói, "Huống chi là đệ đệ nhà mình, ta không giúp ngươi giúp ai đâu." Vì đối phương vô ý thức toát ra sự thân mật, Tạ Quân Ngai liếm liếm môi, có chút tê dại. Sau khi Tạ Quân Ngai rời đi, Tạ Văn Tu rốt cuộc có thể trở lại phòng mình. Bị đẩy ra bên ngoài làm y nghẹn khuất trong lòng, bực bội một lát, kinh ngạc phát hiện gần nhất chính mình giống như thực dễ dàng sinh ra mặt trái cảm xúc. Tạ Văn Tu hít sâu một hơi, y trung quy tâm tính trầm ổn, đứng ở mép giường lặng im nhìn Nguy Dạ tắt đèn lên giường, đối phương không hề biểu hiện khác thường, làm lòng y dần dần bình tĩnh trở lại. Mệt mỏi một ngày, Nguy Dạ thực mau ngủ say, xoay người về phía ngoài giường, nghiêng người đường eo nhìn lên. Tạ Văn Tu nhịn không được hơi hơi cúi người, nam nhân ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, sờ vào, tựa hồ có thể che khuất một nửa vòng eo mảnh khảnh. Mềm mại xúc cảm làm Tạ Văn Tu chìm đắm, Nguy Dạ bị ngứa tỉnh, muốn gai thịt mềm ở eo, lại đụng tới bàn tay không thuộc về mình. Hắn hai mắt đông nhiên trừng lớn, thất thanh kêu, bị bàn tay lạnh lẽo che lại miệng. "Thương, đừng sợ, ngươi chỉ là mơ thấy ác mộng." Tạ Văn Tu ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, thôi miên tử tính thanh âm rơi vào trong đầu, Nguy Dạ mi mắt run rẩy một chút, một lần nữa nhắm mắt lại. "Ô ô, y có phải hay không muốn hủ chết ta?" Ở trước khi ngủ say, hắn ở trong lòng đối không không một lớn tiếng mắng, "Ngươi tên hôn đản này, vô tội chịu liên lụy 001, có thể dự kiến được, Nguy Giá còn sẽ mang nó dài dài. Từ hôm nay trở đi, Nguy Giá ở Tạ Gia hoàn toàn tự do, hắn mất mấy ngày thời gian đi dạo ở An Thành, đến xem các cửa hàng của Tạ Gia. Khi đến đưa sổ sách, các trưởng quản đều biết hắn. Hoa Anh Thảo là tiểu lầu lớn nhất An Thành, hắn vừa bước vào, trưởng quản liền ra chào đón. Ngài tới đúng lúc, nguyên liệu nấu ăn giữa trưa chính là tươi mới, ngài cũng nhấm nháp thử tay nghề của đầu bếp nhà ta. Nguy Giá vừa lúc nói bụng, liền ngồi xuống. Nguyên liệu nấu ăn quả nhiên thực tươi mới, đồ vật cho đương gia ăn, trưởng quản càng là dặn dò đầu bếp làm cẩn thận, mỗi món ăn đều tươi ngon vô cùng. Lúc gần đi, trưởng quản lại đưa tới một hộp điểm tâm. Nguy Giá làm trường thanh sách, nói, bữa cơm này cùng điểm tâm đều ghi vào sổ sách đi. Trưởng quản vẻ mặt cười ra nếp gấp, xem ngài nói, đều là sản nghiệp nhà mình, bất quá là vài món ăn, sao có thể lấy tiền ngài. Nguy Giá mỉm cười nói, vì là sản nghiệp nhà mình, mới càng muốn như thế. Ta hôm nay tùy ý lấy, ngày mai trên làm dưới theo, chẳng phải muốn rối loạn quy củ. Là, đương gia nói đúng, ta nhất định ghi tạc trong lòng. Trưởng quản trong lòng dùng mình, nghĩ thầm vị đương gia xinh đẹp này quả nhiên không phải dễ lừa gạt. Trở lại Tạ Gia, khi đi ngang qua hoa viên, xa xa liền nghe được có tiếng ngựa hí vang, thanh âm cực vang dội. Thiếu soái lợi hại. Còn có vài tên thân binh của Tạ quân nhai lớn tiếng khen. Thân binh, binh lính thân cận. Nguy Giá bước chân đi qua xem. Tạ lão gia khi còn sống thích luyện chút quyền pháp rèn luyện thân thể, ở trong hoa viên có một mảnh đất trống bằng phẳng, lúc này có một con ngựa cao lớn đang ở trong đó chạy. Tạ quân nhai ngồi ở trên lưng ngựa, một thân phấn chấn oai hùng, con ngựa thỉnh thoảng nhảy về phía trước, ý đồ dùng sức đem y ném xuống. Tạ quân nhai cánh tay cơ bắp rắn chắc nắm chặt dây cương, đang ở thuần phục con ngựa này. Nhóm thân binh đều là mang vẻ mặt sùng bái mà nhìn y, lớn tiếng cô vũ cho Tạ quân nhai. Nguy Giá không khỏi bị không khí kịch liệt này cảm nhiễm, ngửa đầu ánh mắt lấp lánh nhìn người trên lưng ngựa. Tạ quân nhai ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt hắn, trong lòng nhảy dựng, phản phất bị nụ cười mềm mại đánh ngủ. Thiếu soái, nhóm thân binh kinh ngạc kêu to, nhìn thấy Tạ quân nhai bỗng nhiên ngã xuống. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm Tạ quân nhai theo bản năng bảo vệ thân thể, nhào lộn hai cái, liền một tay chống đất đứng lên. Thiếu soái, ngươi không sao chứ? Thân binh lập tức vây quanh, Tạ quân nhai xuyên thấu qua mấy cái thân ảnh cường tráng, nhìn đến phía sau bọn họ Nguy Giá đang lo lắng nhìn y liễu không sao, ta không có việc gì. Tạ quân nhai không kiên nhẫn mà đem nhóm thân binh đuổi đi, bước đến trước mặt Nguy Giá, đại tẩu như thế nào tới? Ta nhìn đến ngươi ở thuần phục con ngựa kia, liền nhịn không được lại đây coi một chút. Nguy Giá quan sát người y liễu, phát hiện không bị thương, mỉm cười trêu ghẹo, ngươi thật sẽ không sao? Tạ quân nhai nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình, ảo não nhăn mi, vừa rồi là sai lầm. Ân, là sai lầm. Nguy Giá nhấp môi cười rộ lên, hắn ánh mắt lóe sáng chuyển hướng sang con ngựa kia, đột nhiên hỏi, ta có thể thử sao? Ân. Tạ quân nhai sửng sốt, ngươi biết cưỡi ngựa? Không biết. Kia còn nói dám thử xem? Tạ quân nhai mày rậm rơ lên, con ngựa này thật hung hăng, bị nã sẽ chết người. Ta không biết cưỡi ngựa. Nguy Giá mắt vượng hơi cong, toát ra một chút đắc ý, nhưng tuyệt đối sẽ không bị nó làm ngã xuống. Hắn không đợi Tạ quân nhai nói chuyện, thế nhưng trực tiếp vén lên vào áo, chạy đi qua. Ai? Tạ quân nhai đồng tử co rụt lại, lập tức đi theo, làm tốt chuẩn bị để đỡ được hắn. Lại thấy Nguy Giá huyền chuyển nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, hoạt động tác của y nắm chặt dây cương. Ngựa hí vang một tiếng, Tạ quân nhai trong lòng run sợ, nó móng trước giơ lên cao, lại không có thể đem hắn ném xuống, bắt đầu tăng tốc chạy loạn. Nguy Giá cuối người thấp xuống, thân thể dán ở trên lưng ngựa, sống lưng tạo thành một đường cong duyên dáng, hai chân mềm dẻo kẹp chặt bụng ngựa, như dính ở trên lưng ngựa. Con ngựa xinh đẹp lúc này lại bị nhan sắc đùng diễm của Nguy Giá đè ép xuống, vô luận nó như thế nào nhảy lên, đều không ném được người trên lưng, rốt cuộc dần dần dừng lại. Nguy Giá chậm rãi ngồi dậy, hưng phấn mà hơi hơi thở dốc, hai tròng mắt ánh sáng như sao trời. Tạ quân ngai đi đến bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, người thấy Nguy Giá muốn xuống ngựa, vội vội tay giữ hắn. Nguy Giá mượn lực nhảy xuống, tò mò sờ lên đầu ngựa, con ngựa trong mũi phát ra tiếng phì phì, hơi hơi cúi đầu. Nguy Giá vuốt ve nó, quay đầu đối Tạ quân nhai cười nói, ta trước kia ở giang hồ bán nghệ, luyện chính là công phu trên đùi. Ngón tay nhỏ dài chỉ lu nước ven tường trong hoa viên, lu nước khổng lồ không dưới 100 kg, cái lu loại này ta có thể sử dụng chân đứng vững không dưới nửa canh giờ. Nói đến cao hứng, Nguy Giá vén tay áo, ta cho các ngươi biểu diễn một chút. Mấy cái thân binh đều đang mở to đôi mắt xem hắn, còn có người kích động mà kêu một tiếng tốt. Tạ quân nhai tản nhận chừng bọn họ một cái, vội ngăn lại Nguy Giá, lu nước quá to, đại tẩu đừng mệt. Cũng đúng, ta hiện tại ăn mặc đẹp như vậy. Nguy Giá buông vạt áo bên hông, ánh mắt nhìn về phía cây quế cách đó không xa, cái kia không tồi. Chạy lấy đà vài bước, nhảy lên cành cây. Tạ Văn Tu đang đứng ở phía dưới cây quế, bị khí thế của hắn làm cho sợ, thiếu chút nữa quên chính mình không có thật thể. Hắc, ai kêu ngươi làm ta sợ? Nguy Giá mang thủ mà hù dọa y y, thon dài hai chân đá về phía Tạ Văn Tu đang đứng ốc, xuyên qua, luân phiên ở trên thân cây đá hai cái. Cả người đứng thẳng trên độ cao 2 mét, quay người nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Phanh! Thân cây ở mắt thường có thể thấy được run rẩy mấy cái, hoa quế nở rộ rào rạt bay xuống, giống như bay trong gió. Nguy Giá đắm chìm trong mưa hoa quế, nhìn rất rực rỡ, da trắng tóc đen, hàng mi dài đều dính lên hương thơm ngọt ngào. Tạ Văn Tu xuất thần mà nhìn hắn, trong lồng ngực không có tim thế nhưng dường như có trái tim đang đập nhanh. Nhưng mà khi đang nhìn Nguy Giá, đột nhiên thấy được tầm mắt Tạ quân nhai sáng quắc nhìn về phía Nguy Giá. Nóng rực, chuyên chú, cực lực dùng ôn nhu cất giấu tính xâm lược. Ánh mắt Tạ Văn Tu trầm xuống. Chương 28, bị tranh đoạt di sản, 8, Nguy Giá tuy rằng không thích lao tâm lao lực, nhưng khi đã gánh vác trách nhiệm, làm việc cũng tương đương nghiêm túc. Sáng sớm hôm nay hắn ra ngoài thị sát cửa hàng, vừa lúc ở cửa gặp phải đang chuẩn bị ra ngoài Tạ Thúc Vân. Tẩu tẩu buổi sáng tốt lành. Tạ Thúc Vân chủ động cùng hắn chào hỏi, đi xem sản nghiệp sao?
Đúng vậy, buổi sáng tốt lành.
Người cũng ra ngoài.
Tạ Tam gia nhiều năm vân du bên ngoài, ở nhà trạch cũng là thật trạch.
Trong khoảng thời gian này, cả ngày chỉ ở trong phòng không biết mân mê cái gì, này vẫn là lần đầu tiên Nguy Dạ thấy y ra ngoài.
Gần nhất Tạ gia quá nhiều người chết, âm khí quá nặng.
Tạ Thúc Vân nói, ta muốn đi mua chu sa, để vẽ bừa.
Chu sa cũng là dược liệu đi.
Ta nhớ rõ sát đường có hiệu thuốc là của nhà chúng ta.
Nguy Dạ vẫn luôn đối này đó thần thần đạo đạo có chút tò mò, liền thuận đường đi cùng.
Hiệu thuốc ở phố xá Sâm Ướt, một gian cửa hàng sang trưng, có đầy đủ chủng loại dữ liệu.
Trường quản ở Tạ gia nhiều năm rất có tư lịch, cười nói, đương gia tới.
Thuận tử, mau cho đương gia kéo ghế châm trà.
Nguyên bản ở trên quầy hàng tiểu nhị lười nhác đứng dậy.
Nguy Dạ ngồi trên chiếc ghế khắc hoa sơn trà, nhìn thoáng qua tiểu nhị cả lơ phất phơ, đứa nhỏ này không có tinh thần, là làm việc quá mệt mỏi sao?
Đây là cháu trai ta, nó từ nhỏ đã như vậy.
Trường quản đầy miệng khích lệ, đừng nhìn nó như vậy, lúc làm việc rất cần mẫn, đầu óc cũng thông minh, tính sổ sách cũng rất tốt.
Từ khi tới cửa hàng, giúp ta được ta không ít việc.
Thuận tử vừa tới không lâu, trên người lại mặc đồng phục của tiểu nhị đẳng cấp cao.
Nguy Dạ cười như không cười nói, vạn trưởng quản nhưng thật ra để cử người hiền.
Vạn trưởng quản hắc hắc cười, một chút cũng chưa ngượng ngùng, đều là vì sản nghiệp, liền tính người ta nói nhàn thoại ta cũng nhịn.
Nguy Dạ cong môi, nhìn về phía cách đó không xa Tạ Thúc Vân.
Vị này là chúng ta Tam gia.
Vạn trưởng quản là nhân tinh, nhìn Tạ Thúc Vân một thân đạo bào liền đoán được thân phận của y, quả nhiên là nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự.
Lời khen tặng còn chưa nói xong, Tạ Thúc Vân bỗng nhiên nói, chu sa này có vấn đề.
Vạn trưởng quản hơi hơi biến sắc, vẫn bưng gương mặt tươi cười, Tam gia, ngài nói, cửa hàng này tuyệt đối đều là đồ tốt, sao có thể có vấn đề?
Thuận tử, ông cho cháu trai một cái ánh mắt, có phải hay không thời điểm vận chuyển hàng hóa không cẩn thận, làm đồ vật bị hư?
Đều là ta không cẩn thận, phía sau còn hàng, ta đây liền đi đổi.
Thuận tử vén tay áo tiến lên, liền phải đem hộp gỗ đựng chu sa lấy đi.
Tạ Thúc Vân một bàn tay, nắm lấy một góc hộp gỗ.
Thuận tử thế nhưng không cầm đi được, mặt đều nghẹn đỏ.
Nguy Dạ có chút kinh ngạc, Tạ Thúc Vân có chút tài năng a.
Không không một nói căn cứ tư liệu, đạo sĩ một người vào Nam ra Bắc, lên núi xuống bực hái thuốc, đều sẽ luyện tập một ít công phu để bảo vệ bản thân.
Ha, cái này thật thú vị.
Người giống như rất vui.
Không không một nhận thấy được âm thanh hắn nhảy nhót ở đáy lòng.
Này không phải cơ hội cho ta lập đi sao?
Vạn trưởng quản khinh hắn tuổi trẻ không hiểu, Nguy Dạ vào cửa liền nhìn ra được, hắn đi đến bên người Tạ Thúc Vân, Tam đệ có hiểu biết, không bằng nói cụ thể.
Tạ Thúc Vân ngón cái dính lên bột phấn màu đỏ, cùng ngón trỏ trà sát, chỉ còn một tầng màu đỏ nhạt.
Tẩu tẩu ngươi xem, phai màu.
Y thì nói, chu sa thuần khiết là sẽ không phai màu, cái này trộn lẫn không ít bột phấn khác, nhuộn thành màu đỏ.
Đây là một hộp bột chu sa, bên cạnh là một hộp đựng chu sa dạng khối.
Tạ Thúc Vân nhặt lên một mảnh nhìn, lại nói, hộp này viết là chu sa thượng hạng, chu sa màu đỏ tươi, sáng bóng, chất giòn, lại trộn lẫn với các màu xám đen.
Vàng cao lẫn lộn, lấy hàng kém thay hàng tốt.
Nguy Dạ sắc mặt trầm xuống, hắn áp xuống lửa giận, vẫn cứ bình tĩnh chất vấn, vạn trưởng quản nói như thế nào?
Bị ẩm.
Tam gia tuổi trẻ, chỉ sợ nhìn nhầm.
Vạn trưởng quản gắng cười.
Ta tuy tuổi không lớn, lại cùng chu sa có mười mấy năm tiếp xúc.
Tạ Thúc Vân vỗ vỗ phấn hồng còn dính trên tay, liếc nhìn ông, thời gian ngươi mở hiệu thuốc hẳn là không thể ngắn hơn ta, thật sự nhìn không ra.
Vạn trưởng quản gương mặt run rẩy một chút, bỗng nhiên quay đầu mắng cháu trai, Thuận tử, ta kêu ngươi đi mua chu sa, ngươi như thế nào mua đồ dọn trở về?
Thúc, ta.
Thuận tử sửng sốt một chút rồi phản ứng lại, vội cong lưng nhận sai, ta ngày đó uống chút rượu, hoa mắt, mới bị người lừa.
Nguy Dạ mắt lạnh nhìn hai người này hát đôi.
Ngươi hồ đồ a,
sao có thể bất cẩn như vậy?
Vạn trưởng quản mắng xong, đối Nguy Dạ cong lưng, đương ra, đều là ta quản không nghiêm, tổn thất ta lấy tiền túi bồi thường, ngài xem như vậy thế nào?
Không đổi.
Nguy Dạ khép cười một chút, vạn trưởng quản thấy vẻ mặt hắn ôn hòa cho rằng thoát được, vừa muốn khen hắn một câu, lại nghe hắn nói tiếp, nếu Thuận tử say rượu đi mua hàng, nói vậy nhìn lầm không chỉ có chu sa đi.
Vạn trưởng quản là Tạ gia lão nhân, hắn xử nhẹ sẽ làm những người khác thất vọng buồn lòng, nếu sự việc lớn hơn nữa sẽ có cách giải quyết.
Tạ Thúc Vân không cần Nguy Dạ nói, đã xoay người đi xem những dược liệu khác.
Sẽ không có vấn đề khác, hà tất làm phiền Tam gia.
Vạn trưởng quản gương mặt đều run lên, thịt mỡ ở cổ nháy mắt toát ra mồ hôi.
Tạ Thúc Vân thoạt nhìn dễ nói chuyện, kỳ thật là cái người tùy tính tự theo ý mình, lúc ở trước mặt mọi người nói muốn nuôi Nguy Dạ là có thể nhìn ra tới.
Lúc này y không nghe vạn trưởng quản nói chuyện, đối phương có quỳ xuống khóc lóc cầu xin cũng chỉ là vào thai này giá thai kia.
Tạ Thúc Vân kiểm tra từng loại dữ liệu, thực mau phát hiện rất nhiều hàng kém thay thế hàng tốt.
Độ cong bên môi Nguy Dạ hoàn toàn thu lại, hắn khi cười có bao nhiêu đẹp, lúc này liền có bao nhiêu lạnh lùng.
Vạn trưởng quản, ngươi sẽ không nghĩ nói, những việc này đều là Thuận tử làm đi.
Vạn trưởng quản lau mồ hôi, Nguy Dạ chuyển hướng về phía hai cái tiểu nhị đứng ở ven tường không dám nói lời nào, các ngươi tới nói.
Hai cái tiểu nhị không dám há mồm.
Yên tâm nói, ta sẽ bảo vệ các ngươi.
Nguy Dạ dùng thủ đoạn dụ lợi, một cái tiểu nhị mới lớn gan nói, mấy thứ này đều là trưởng quản cùng Thuận tử nhập hàng, chúng ta cũng cảm thấy không đúng, nhưng trưởng quản bắt chúng ta bán những thứ đó.
Một người mở miệng, một cái khác cũng nói, trước kia phụ trách mua dược liệu Lý phó trưởng quản, bị ông lấy cớ tuổi lớn cho nghỉ việc.
Nguy Dạ đưa ra hai đồng bạc. Lại có người ở phòng thu chi vội vàng nói xem bảo, mặc dù mua rất nhiều dược liệu, nhưng tiền ngược lại nhiều ra.
Lựa trên gạt dưới, kiếm lời bỏ túi riêng.
Nguy Dạ nhàn nhạt nói, vạn trưởng quản, chuyện này không dễ bỏ qua đâu.
Hắn khi tức giận lông mi hơi rũ, môi đỏ nhấp chặt, thần thái lãnh diễm.
Nhìn bộ dạng như vậy, tim liền không tự chủ được mà thắt lại.
Tạ Thúc Vân học ý,
luôn cho rằng người trong thiên hạ đều là xương cốt bọc túi ra, đối vẻ bề ngoài cũng không quan tâm, lúc này ánh mắt cũng ngừng chớp một cái. Nguy Gia khi tức giận cùng người khác không giống nhau, thực đặc biệt, Tạ Thúc Vân tự hỏi một chút, cảm thấy đặc biệt đẹp. Nguy Gia nói, theo quy tắc của Tạ gia, làm sai phải bị trục xuất, tất cả cửa hàng của Tạ gia về sau vĩnh viễn không nhận ngươi. Tạ gia không cần, An Thành còn có ai dám nhận? Thuận Tử quỳ xuống, lớn tiếng nói, đương gia, ta thúc thế Tạ gia bán mạng vài thập niên, liền chỉ sai một lần, ngài cũng không thể như vậy à? Gặp người la lối khóc lóc như vậy, người ra mặt mỏng đều có thể bị hắn gào đến đỏ mặt, ngài đại nhân đại lượng tâm địa Bồ Tát, tạm tha cho ông ấy lần này đi. Gào thét, duỗi tay ôm chân Nguy Gia. Nguy Gia muốn lùi ra, giây tiếp theo, Thuận Tử đã bị người ném ra xa 2 mét, Tạ Thúc Vân che ở trước mặt hắn, nếu mày nói, cách xa tẩu tẩu của ta một chút. Đừng nhìn gương mặt tuổi trẻ của y, khi giọng nói trầm xuống, cùng bóng dáng cao gầy khiến cho người ta cảm thấy an toàn. Nguy Gia từ phía sau người y bước ra, đang muốn kêu tiểu nhị đem bọn họ kéo ra ngoài, ngoài cửa phó quan của Tạ Quân Nhai đi ngang qua. Phó quan mang theo 2 cái binh lính đi đến, đương ra chính là gặp chuyện gì. Bọn họ đối Nguy Gia rất cung kính, tay đặt lên cây súng ở bên hông, làm người nhìn thấy hai đùi đều run rẩy. Phó quan chủ động muốn hỗ trợ, Nguy Gia liền nhờ bọn họ đem hai người đưa đến cục cảnh sát, xử theo pháp luật, khi hai người bị kéo đi ra ngoài chân đều mềm. Nguy Gia lại làm tiểu nhị đi mời Lý phó trưởng quản về, để bạt làm trưởng quản. Đây là ngọn lửa đầu tiên từ khi hắn làm đương ra, sấm rền gió cuốn xử lý tất cả. Cửa hàng gạo đối diện cũng là Tạ gia sản nghiệp, nhìn thấy một màn này, thế nhưng không nhịn được run lên một chút, đối mặt với tầm mắt của Nguy Gia, vội lộ ra nụ cười đình ngọt. Tạ Thúc Vân từ nhà kho lấy chu sa tốt hơn, đi ra hiệu thuốc, vẫn cứ đi theo phía sau Nguy Gia. Y thì nói, tẩu tẩu làm đương gia thứ tốt, đại ca biết sẽ rất vui. Đại ca ngươi không còn nữa, ta không thể làm tâm huyết của y cũng không còn. Nghe được Tạ Văn Tu tên, Nguy Gia trong mắt tạm đạm, nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. Hiện tại ngươi tuổi còn nhỏ, còn không có lập gia đình, về sau mỗi tháng sẽ cho ngươi 100 đồng đại dương, nhớ rõ sai người đi phòng thu chi lấy. Cho đệ đệ đáng yêu tiền tiêu vặt, Nguy Gia cảm thấy chính mình hiện tại nhất định rất có khí khái của trưởng tẩu. Hắn thanh âm thực đu hòa, như gió xuân tháng 3, ý tứ trong lời nói càng là êm thai vô cùng, Tạ Thúc Vân ánh mắt sáng ngời, thật tốt quá. Cảm ơn tẩu tẩu thương ta. Tạ Thúc Vân thanh tuấn lại thích cười, thực dễ dàng làm người ta yêu thích. Lúc này cười tủm tỉm nhìn Nguy Gia, lại lần nữa khen hắn, tẩu tẩu thật là lợi hại, lại còn đẹp. Nguy Gia bị y chọc cười. Phản phất ứng với câu khen cuối cùng kia, trên má đỏ ửng, dưới ánh mặt trời tươi đẹp động lòng người. Buổi tối khi ăn cơm, Tạ Quân Nhai khoan thai tới muộn, trong tay xách theo cái lồng sắt tinh xảo, đại tẩu thích nuôi miêu không? Trong lồng sắt là một con mèo bà tư, cả người tuyết trắng không có tạp sắc, nhìn lên biết quý đến cực điểm. Muốn tặng cho ta? Nguy Gia chớp chớp mắt, nghe nói đây là chủng loại ở ngoại quốc, vượt qua cả đại dương mới đến đây, thật sự quý giá. Người khác đưa, ta nuôi không được, không bằng tặng cho đại tẩu để giải buồn. Tạ Quân Nhai ở bên cạnh hắn ngồi xuống, chân dài duỗi ra tựa lưng vào ghế ngồi, sườn mặt chuyển hướng hắn, coi như đáp lễ những điểm tâm đó. Tạ Quân Nhai nói chính là chuyện hôn cưới ngựa, Nguy Gia đem điểm tâm của tiểu lầu Hoa Anh Thảo đưa cho y, Nguy Gia cười lắc đầu, ngươi không phải đã đem ngựa tặng cho ta sao? Ngựa tốt tặng anh hùng. Tạ Quân Nhai chậm rãi nói, trong mắt ngập cười, danh sủng xứng mỹ nhân 5 chữ ở đầu lưỡi ngậm một chút, không nói ra. Đây là một chuyện khác. Anh hùng 2 chữ làm mắt phượng hơi liếc nhìn y, này liếc mắt một cái làm Tạ Nhị Gia cảm thấy chính mình có thể ăn nhiều một chén cơm. Lồng sắt bị đặt ở bên chân Nguy Gia, mèo méo meo kêu có chút đáng thương, Nguy Gia gấp mấy khối thịt, làm nha hoàn dùng nước rửa một chút rồi đút cho nó. Bên kia Tạ Thúc Vân nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, chó mèo đối với âm khí đều thực mẫn cảm, có đôi khi có thể thấy thứ mà mắt thường nhìn không thấy, con mèo này mắt rất có hồn. Nguy Gia, mỗi lần Tạ Thúc Vân tùy tiện một câu, đều có thể làm hắn nổi da gà. Cơm nước xong, Trường Thanh xách theo lồng sắt đem mèo mang về, hỏi Nguy Gia, đương gia muốn nuôi ở đâu? Hiện giờ Nguy Gia làm đương gia, lại kêu phu nhân không ổn, Tạ gia trên dưới nhất trí sửa miệng. Mèo trắng mặt tròn tròn, ngây thơ chất phác. Nguy Gia nhìn liền thích, rất sạch sẽ, liền đặt ở trong phòng ta đi. Chờ Trường Thanh vừa đi, Nguy Gia liền rút đi ổ trọng, duỗi tay đem mèo ôm vào trong lòng ngực. Meo meo, hắc hắc, mèo nhỏ. Hắn vui sướng, ở trong lòng cười ngây ngô. Không có một, ký chủ, Tạ Văn Tu đã trở lại, ở đối diện nhìn ngươi đâu. Nhìn liền nhìn đi. Nguy Gia lời lẽ chính đáng, thích mèo, là ốc sao? Có ai sẽ không thích mèo đâu. Sắc trời dần dần tối, mèo trắng có đôi mắt to màu xanh xinh đẹp, phảng phất đang phát ra ánh sáng. Nó nguyên bản nằm trong lòng ngực chủ nhân làm nũng, đột nhiên dựng thẳng lỗ tai, tạt mao, hướng về phía đối diện phát ra tiếng gầm nhẹ. Thanh âm sắc nhọn chói tai, Nguy Gia vội trấn an nó, meo meo làm sao vậy? Hắn ngước mắt nhìn về phía đối diện, ngoài cửa sổ tầng mây chậm rãi chuyển động, ánh trăng lúc sáng lúc tối. Nguy Gia nhớ tới lời Tạ Thúc Vân nói, không khỏi rùng mình, chạy qua đem cửa sổ đóng chặt. Sau khi tắt đèn, hắn nhanh chóng ôm mèo chui vào trong ổ chăn, giày dưới chân lộc cộc vang. Tạ Văn Tu đi đến mép giường, nhìn dần dần ngủ say Nguy Gia vươn tay về phía hắn. Mèo trắng run run một chút, lỗ tai dựng lên. Tạ Văn Tu híp híp mắt, một đạo hắc khí bỗng nhiên cuốn chặt nó. Hư ảnh hoàn toàn đi vào trong thân thể con mèo, bộ dáng cảnh giác biến mất. Mèo trắng ở trong lòng ngực Nguy Gia cọ cọ, ngáp một cái, có loại thỏa mãn vượt mức bình thường. Trong lúc ngủ say, ở cổ có cảm giác bị đầu lưỡi mang chút gai ngược liếm, Nguy Gia đem con mèo đang làm loạn đẻ đẻ, vô vô đầu nó. Một giấc này ngủ thật sâu. Đến khi sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, Nguy Gia bỗng nhiên mở mắt ra, trên ngực phập phồng. Cả người đầy mồ hôi, dưới thân thấm ướt một mảng. Hắn làm cái mộng xuân. Trong mộng dường như bị nam nhân đè lên người, liếm đến toàn thân run rẩy. Chương 29, bị tranh đoạt di sản, 9,
Nguy Dã ngơ ngác ngồi ở trên giường. Từ trong mộng tỉnh lại, sự tê dại kia còn ở trong đầu, áo trong mềm mại cọ sát ở trên người, đều sẽ kích thích cảm giác tê dại. Chẳng lẽ độc thân quá lâu? Suy nghĩ quá nhiều. Gần đây ăn đồ quá bổ. Hệ thống, tối hôm qua có xảy ra chuyện gì sao? Hắn châm trước hỏi. 001, 001 trầm mặc có chút lâu, Nguy Dã cảm giác không đúng, truy vấn, ngươi như thế nào không trả lời? 001 gian nan mà ra tiếng, không có chuyện gì. Nguy Dã hơi nghi, thật sự. Vậy ngươi như thế nào nói đến một nửa, trong chăn đông nhiên có vật động đậy. Hắn sợ tới mức co rụt lại, xúc đến góc giường, mới phát hiện là mèo từ phía dưới chăn chui ra. Hô, làm ta sợ nhảy dựng. Nguy Dã mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền trơ mắt nhìn một cái hư ảnh bay ra từ trên người mèo trắng. Tạ Văn Tu đều có thể bám vào động vật nhỏ. Thật là một kinh hỉ lớn. Đây là ngươi nói không có chuyện gì. Ta bị thiết trí bảo vệ riêng tư, cái gì đều nhìn không thấy. Đúng a? Nguy Dã cào cào chóp mũi, lại đột nhiên nghĩ đến, không đúng a, ngươi là hệ thống, chẳng lẽ muốn dựa vào đôi mắt mới có thể biết chuyện gì sao? Nguy Dã tấm tắc, 001A001, không nghĩ tới ngươi còn học được cùng ký chủ nói dối. Thỉnh ký chủ chú ý, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ phụ thuộc. 001 máy móc âm ta có quyền lợi giữ lại ý kiến của mình. Vậy ngươi giữ lại đi. Nguy Dã trong đó, ta tương đối tán đồng hành vi làm cục tạ này của ngươi nga. Hắn tâm tình tốt mà bế mèo lên xoa nhẹ hai cái, mới bắt đầu rời giường thay quần áo. Giấc mơ đêm qua có ảnh hưởng lớn đối với Nguy Dã, thời điểm hắn ăn cơm sáng còn ở thất thần. Kỳ thật Tạ Văn Tu ngay từ đầu chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới thật sự có thể nhập vào thân mèo. Lần đầu tiên cùng Nguy Dã tiếp xúc thân mật như vậy, khó tránh khỏi có chút phóng túng, làm việc gây rối. Y ở một bên nhìn Nguy Dã, không khỏi có chút tự trách. Thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng Nguy Dã ăn uống càng thêm ngon miệng, không cẩn thận ăn quá no. Cơm sáng xong hắn đi hoa viên ở hậu viên tản bộ, nghe được nha hoàn cùng thợ trồng hoa nhỏ giọng nói chuyện, ngay từ đầu hắn cho rằng hai người đang nói tình ái, liền ở phía sau dừng lại. Lại nghe nha hoàn kia đè thấp thanh âm, có chút khẩn trương nói, "Vương đại ca, gần nhất ngươi có hay không nghe nói việc náo quỷ?" "Không chỉ có nghe nói, ta còn chính thai nghe thấy được." Thợ trồng hoa cũng đè thấp thanh âm, "Ngày hôm qua ta quần áo để ở nơi này, thời điểm chạm vạng lại đây lấy, ngươi đoán thế nào? Ta nghe thấy có người đang khóc." Tiếng khóc ta nghe rất giống thanh âm của Lý Di Nương. "Ngươi nói có thể hay không là Lý Di Nương chết quá thảm, muốn tìm người lấy mạng làm kẻ chết thay a?" Ngươi suy nghĩ nhiều, Tam gia còn ở nhà đâu, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nha hoàn thực sùng bái Tạ Thúc Vân. Nguy Dã như suy tư gì, đi tìm Tạ Thúc Vân. Gõ cửa, "Tam đệ, ngươi dậy chưa?" Tạ Thúc Vân âm thanh trong trẻo có chút buồn, "Tẩu tẩu vào đi." Nguy Dã đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Tạ Thúc Vân còn nằm ở trên giường. Y liền lười biếng ngáp một cái, "Tẩu tẩu buổi sáng tốt lành, có chuyện gì sao?" Nguy Dã đem chuyện buổi sáng nghe được nói cho Y, Tạ Thúc Vân nói, "Gần nhất người chết quá nhiều, là do oán khí tạo thành, giải quyết thực dễ dàng." Y chỉ trên bàn, "Ta ngày hôm qua chuẩn bị đồ dùng để vẽ một ít bùa, đang tính hôm nay vẽ mấy tờ, tẩu tẩu không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta là được." Từ từ, Tạ Thúc Vân đống nhiên từ trong chăn bò dậy, hai ba bước đi đến trước mặt Nguy Dã. Quần áo trên người thế nhưng lỏng lẻo, người trẻ tuổi rắn chắc ngực cùng bả vai hiện ở trước mắt. "Làm sao vậy?" Nguy Dã nhanh chóng nhìn thoáng qua phía dưới, phát hiện cơ bụng thật xinh đẹp, "Ngươi muốn hay không trước mặc lại quần áo?" "Không có việc gì, tẩu tẩu không phải người ngoài." Tạ Thúc Vân tùy tính cười cười. Y Liễu Đoan Trang nhìn Nguy Dã hỏi, "Hôm nay âm khí trên người ngươi có chút nặng, là gặp được đồ vật dơ sao?" Nguy Dã không thể không bội phục Tạ Thúc Vân, lần này hắn tin tưởng đối phương là có bản lĩnh. Hắn do dự mà trả lời, "Cũng không có, chính là cảm thấy không quá thoải mái." Tạ Thúc Vân ôn thanh nói, "Tẩu tẩu thể chất thuần âm, đại ca cùng ngươi mệnh cách bổ sung cho nhau, trước kia ở bên người y hết thể còn tốt, hiện tại hẳn là không tốt đi. Đúng là trước kia ta thường cảm thấy thân thể lạnh lẽo, sau khi vào Tạ gia tình huống chuyển tốt không ít, nhưng từ lúc đại ca ngươi đi rồi." Nguy Dã thần sắc cảm đạm, hơi hơi cắn môi, răng trắng ở môi đỏ lướt qua. Tạ Thúc Vân tinh tế đánh giá khuôn mặt hắn, đột nhiên phát giác trừ bỏ âm khí, Nguy Dã hôm nay còn có chút bất động. Đôi lông mày khỏe mắt đều phấn hồng, như nụ hoa tháng ba nhẹ nhàng nở ra, trong lúc vô tình lộ ra một tia sắc xuân. Tạ Thúc Vân ngẩn ra một chút, "Ta thật lâu không vẽ bùa, có chút ngược tay, tối hôm qua thử hai tấm. Tẩu tẩu cầm dùng trước đi, dán trên đầu giường, có thể loại bỏ đen đuổi trong phòng." Nói xong, y liền quay về trong ổ chăn, cuốn lên chăn che lại mặt. Nhìn quá hạnh phúc, Nguy Dã cũng muốn ngủ nướng, đáng tiếc hắn phải làm người ở quá cần mẫn. Nói lời cảm ơn, Nguy Dã đem hai lá bùa cất vào trong túi liền đi, hôm nay muốn mở họp thảo luận sáng lập con đường buôn bán mới, hắn đến trước để chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm Nguy Dã đến, các đại trưởng quản cùng quản sự đều đã đến đông đủ. Thấy hắn bước vào, sôi nổi từ ghế trên đứng dậy chào hỏi hắn. "Mọi người đều ngồi đi, không cần khách khí." Hiệu thuốc mới được đề bạt Lý trưởng quản cũng ở trong đó, Nguy Dã ngồi ở chủ vị nhìn về phía ông ta, thái độ hòa nhã dễ thân, "Lý trưởng quản, lúc trước là ta không tốt, ủy khuất ngươi. Không biết người nhà ngươi hiện tại thế nào?" "Tốt, tốt, đa tạ đương gia quan tâm." Lý trưởng bày vội vàng đứng lên trả lời, "Thê tử nhà ta bệnh nặng, nếu không phải ngày hôm qua đương gia sai người tới đưa một số tiền, sợ là không qua được cửa này." Ông cúi người xuống, thanh âm cực kỳ cảm kích. Lý trưởng quản làm việc ở Tạ gia nhiều năm, đồng bạn gặp nạn, Tạ gia đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nguy Dã cười ánh mắt đảo qua những người khác đang ngồi, "Các vị đều giống nhau, gặp được khó khăn có thể tới tìm ta xin giúp đỡ, Tạ gia không phải không có lương tâm." "Ân uy đều có, thể hiện thủ đoạn như sẽ đánh. Ngày hôm qua vạn trưởng quầy bị xử lý, hơn nữa một màn hôm nay, làm kế tiếp trao đổi công việc rất là thuận lợi." Khi mói được một nửa, Tạ Quân Nhai nện bước đi đến. "Sao ngươi lại tới đây?" Nguy Dã kinh ngạc, hắn căn bản không kêu Tạ Quân Nhai đến. Tạ Quân Ngai đương nhiên là tới cho hắn chống lưng, nhưng vừa thấy, Nguy Giá hiển nhiên đã nắm giữ cục diện. Hắn trước nay đều như thế, nhìn nhu nhược, kỳ thật lại cứng cỏi hiếu thắng không thua bất kỳ ai. Tạ Quân Ngai nhẹ nhàng cười cười, việc này rốt cuộc có một phần trách nhiệm của ta, nhưng không có lòng quản lý, lại sợ đại tẩu giận ta. Hai người trò chuyện hài hòa ở trong mắt mọi người, có Tạ Quân Ngai một bên tọa trấn, càng thêm không có người dám nói lời phản đối. Mọi người tinh tế thương thảo chuyện vận chuyển hàng hóa, giữa trưa Nguy Giá kêu trưởng thành chạy tới Hoa Anh Thảo kêu một bàn đồ ăn đưa tới, cùng nhau ăn cơm xong, lại thảo luận hồi lâu, mới đem cụ thể công việc quyết định. Sau khi kết thúc, người đều tan đi, Lý trưởng quản ở lại đến cuối cùng, lại lần nữa không lưng cảm ơn hắn. Nguy Giá thấy thế lại an ủi ông vài câu, Lý trưởng quản nghẹn ngào lên, cảm ơn đương gia ra tay tương trợ, ngày sau là việc đương gia cần, ta nhất định vượt lửa bằng sông, cũng không chối từ. Nguy Giá ôn nhu nói, Lý trưởng quản nói quá lời. Ngài là Tạ gia lão nhân, là trưởng bối, ta chỗ nào dám nhận lễ của ngài, mau ngồi. Lý trưởng quản là người trung hậu thành thật, lúc này đã đối Nguy Giá trung thành và tận tâm, ông ở một bên ngồi xuống, nghĩ đến Tạ Văn Tu, không khỏi bi thương, đại thiếu gia là ở trong mắt ta lớn lên, y mệnh khổ á. Tạ Quân Nhai nghe tên Tạ Văn Tu, chán đến chết ngồi ở một bên, ánh mắt chăm chú vào trên người Nguy Giá. Đại đầu mỗi lần đụng tới việc có liên quan đến Tạ Văn Tu, ánh mắt đều sẽ trở nên bất động, phản phất cái tên này chứa toàn bộ tình cảm của hắn. Cặp mắt xinh đẹp kia sẽ bị kín một tầng hơi nước nhàn nhạt. Tạ Quân Nhai từng tưởng tượng bộ dáng hắn nghẹn khóc, quả nhiên đẹp hơn so với trong tưởng tượng. Nhưng lúc này, Tạ Quân Nhai càng hy vọng nước mắt của hắn sẽ giữ lại vì một người khác. Nguy Giá lặng lặng nghe Lý trưởng quản hồi ức, đừng nhìn đại thiếu gia hào hoa phong nhã, lại có nhuệ khí người thường không có được cùng với mạnh dạn tiên phong, có một lần y muốn đầu tư mua bán có nguy hiểm rất lớn, không một người đồng ý, nhưng đại thiếu gia lại gạt lao ra làm. Nếu không phải y nhiều lần can đảm cẩn trọng, Tạ gia cũng sẽ không có huy hoàng hôm nay, sau này lao ra cũng dần dần buông tay để y làm được ra. Ý gì giống lao lúc ra lúc còn trẻ. Lý trưởng quản ngẫu nhiên kể lại chuyện xưa, năm đó lao ra lập nghiệp, từng thất bại, lần đó ông ấy nợ ngập đầu, nghèo túng mà rời khỏi An Thành để trốn nợ, mọi người đều cho rằng ông ấy sẽ không trở về. Lý trưởng quản vẻ mặt thán phục, không nghĩ tới không quá một tháng, lão gia liền một mình mang theo một số tiền lớn trở lại, cũng không biết ông ấy ở bên ngoài chịu nhiều ít khổ, trở nên gầy ốm. Chính là dùng số tiền đó trả sạch nợ, sáng lập cơ nghiệp Tạ gia. Đây là Tạ gia chuyện xưa, chỉ có mấy cái lão nhân mới biết được. Lý trưởng quản đem câu chuyện này làm ví dụ hổ phụ vô quyền tử mà nói ra. Hổ phụ vô quyền tử, người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài. Nguy Giá lại thấy có chút kỳ quái, Tạ phụ đi ra ngoài một tháng liền phát tài, cùng với nói là kinh thương thiên tài, chi bằng nói là ngoài ý muốn gặp được gì đó. Hắn không khỏi nhìn Tạ Quân Ngai một cái, Tạ Quân Ngai nhướng mày, tỏ vẻ chính mình cũng không biết chuyện này. Lý trưởng quản đi rồi, Tạ Quân Ngai nhìn hắn cười, đại tẩu thật tốt bụng. Đó là bởi vì ta hiện tại không thiếu tiền, mới có thể đem tiền chia cho người khác, càng bởi vì cho các trưởng quản khác xem. Nguy Giá tự dễ ước, không có ý tốt, tính là tốt bụng sao? Không quan trọng. Tạ Quân Ngai chậm rãi nói, y nói thực chân thành, có thể thấy được trong lòng là nghĩ như vậy, chúng chi biết làm việc tốt sẽ được báo đáp, lại có mấy cái gia chủ sẽ làm như vậy. Tạ Quân Ngai khen hắn tốt bụng, so với Tạ Thúc Vân khen hắn đẹp càng làm người cảm thấy không được tự nhiên. Nguy Giá ánh mắt hơi lóe đứng dậy rời đi, Tạ Quân Ngai cười một chút, đi theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau đi ở trên đường, người bán hàng đang giao hàng, trẻ con vui cười chạy giỡn, tràn ngập hương vị nhân gian. Tạ Quân Ngai họng súng dính máu nhiều năm, chỉ là sóng vai đi cùng hắn, thế nhưng trong lòng lại rất an ổn. Hiện tại nếu gặp tập kích, y có thể sẽ không nâng được súng, ý tưởng này làm y còn con môi. Y liền nghiêng đầu nhìn về phía Nguy Giá, bên môi tươi cười lại đống nhiên biến mất, đây là cái gì? Ân. Nguy Giá nghi hoặc nhìn về phía y, trên cổ truyền đến xúc cảm, Tạ Quân Ngai ấn vệt đỏ trên cổ một chút, nheo lại mắt, thời tiết này sẽ không có môi. Thời điểm thiếu soái không cười, ánh mắt sắc bén như ưng, cảm giác gáp bách đập vào trước mặt. Nguy Giá theo bản năng lui về phía sau một bước, lấy lại bình tĩnh, mới ý thức được y nói chính là cái gì. Nga, tối hôm qua ta ôm nhỏ ngủ, chắc là bị nó liếm đi. Ngươi ôm nhỏ ngủ? Tạ Quân Ngai ngây người một cái trước mắt. Đúng vậy, không phải ngươi tặng cho ta sao? Nguy Giá không rõ y vì cái gì phản ứng mạnh như vậy. Khu, không có gì, đại tẩu thích là được. Tạ Quân Ngai bên thai có chút hồng, không phải bởi vì thẹn thùng, mà là nóng, tưởng tượng đến đồ vật mình đưa bị Nguy Giá đặt ở trên giường, mèo lông trắng ánh tuyết cùng làn da trắng. Trong lòng như có ngọn lửa đang cháy. Loại cảm giác cháy bỏng này làm y có chút nhịn không được, hầu kết lăn lộn, đừng núp đích. Thân ảnh cao lớn hơi hơi cúi người, ngũ quan của Tạ Quân Ngai càng thêm tuấn mỹ hơn người. Ánh mắt thâm thúy chuyên chú, còn chứa ý cười, lại không biết vì sao, so với vừa rồi càng làm cho Nguy Giá sợ hãi. Hắn muốn tránh, Tạ Quân Ngai ngón tay đã rơi xuống, nơi này. Dính lông mèo ngón tay mang theo vết chai mỏng lại lần nữa sờ lên, mềm mại da thịt phím hồng. Thật mẹ nó dính lông mèo. Người quy củ chút. Nguy Giá thấp giọng quát, đẩy tay đi ra, chợt thấy tầm mắt Tạ Quân Ngai dừng ở phía sau, đồng tử co rụt lại. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng súng. Nửa giây sau, Nguy Giá ý thức được tiếng súng là hướng về phía mình. Không, là hướng về Tạ Quân Ngai, hắn chỉ là vừa khéo đứng gần Tạ Quân Ngai. Khi phản ứng lại, cả người đã đâm vào lòng ngực cứng rắn rộng lớn. Tạ Quân Ngai một tay đem hắn ôm ở sau người, một tay kia lấy tốc độ cực nhanh giơ súng. Tay y thực ổn, Nguy Giá không hề cảm giác chấn động, phía sau bang bang hai tiếng, à, người trùng quanh thét chói tai. Thân binh của Tạ Quân Ngai tới, bọn họ từng trải qua huấn luyện, thực nhanh đã bắt được lấy kẻ ám sát, những người khác đuổi theo bắt những tên đồng phạm. Tạ Quân Ngai ngực phập phồng, thanh âm có chút khàn khàn, tình huống nguy cấp, không thể tính là có không quý củ. Sau cuộc tập kích, ý vẫn cứ gắt gao ôm Nguy Giá. Bên hai hô hấp nóng bỏng cũng không tính là quý củ. Nguy Giá hẳn là đầy ý ra, xoan mũi lại ngửi đến mùi máu tươi nồng đậm.
Ngươi bị thương? Hắn dương mắt xem Tạ Quân Nhai, sắc mặt trắng bệnh, là vì che cho ta.
Tạ Quân Nhai ho khan vài tiếng, bả vai đau nhức, lại chỉ rũ mắt đối hắn cười, may mắn, ta còn có thể cầm súng.
Chương 30, bị tranh đoạt di sản, 10, Nguy Giá đi ra ngoài một ngày, đến trạm vạng mới trở lại phòng, vẻ mặt hồn siêu phách lạc.
Tạ Văn Tu nhạy bén nhận thấy được mùi máu, khẩn trương nhìn, phát hiện trên người hắn không bị thương, mới hơi thả lỏng.
Xảy ra chuyện gì?
Tạ Văn Tu hỏi, đáng tiếc Nguy Giá không thể trả lời ý ý, liền đi ra ngoài dạo một vòng. Từ trong miệng phó quan cùng thân binh mới biết được tình huống, khi Tạ Văn Tu trở về, sắc mặt tâm trầm. Thật Tạ Quân Ngai liên lụy Nguy Giá rơi vào nguy hiểm, lại hận chính mình bất lực, chỉ có thể nhìn người khác cứu hắn. Quỷ ảnh bên cạnh nhấp nháy xương đen, Nguy Giá mặt trắng bệnh mà bò lên trên giường, dùng chăn quấn lấy chính mình.
Tạ đại ca đây là muốn hắc hóa sao?
Hắc hóa, thay đổi theo hướng tà ác qua vài giây, Tạ Văn Tu khắc chế mà khôi phục bình tĩnh, ngồi xuống ở mép giường, lặng lặng nhìn Nguy Giá. Khuôn mặt y thanh tuấn văn nhã, lại là ưu hồn, nên màu da tái nhợt, hai tròng mắt đen thâm thúy, giống như quỷ hút máu ẩn nút trong bóng đêm, mang vẻ đẹp quỷ dị. Nguy Giá nằm trong ổ chăn sẽ không sợ quỷ, lúc này liền cảm giác thực hợp khẩu vị của mình. Đến nỗi khẩu vị của hắn là một người công lược ưu tú, đương nhiên phải có thẩm mỹ đa dạng. Nguy Giá ở trong lòng khen chính mình quá giỏi, lại xem quỷ phu quân một cái, cảm thấy mỹ mãn nhắm lại mắt. Dương đệm hơi trùng xuống, Tạ Văn Tu bám vào trên người con mèo nhảy lên giường. Nguy Giá trở mình, ôm lấy nó. Hắn hoảng hốt mơ thấy chính mình nằm trong lòng ngực Tạ Văn Tu. Người mà hắn luôn tưởng niệm đang ôm hắn, vỗ nhẹ phía sau lưng, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng trầm rãi, hôm nay bị dọa sợ sao?
Ân.
Hắn vẫn luôn cố gắng bình tĩnh, lúc này bỗng nhiên bị quất, Văn Tu, chuyện hôm nay làm ta sợ muốn chết, tiếng súng ở rất gần.
Đừng sợ, không sao đâu.
Tạ Văn Tu hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn, đau lòng không thôi, ta sẽ không bao giờ làm ngươi ra ngoài một mình nữa. Nhưng khi Nguy Giá đi tìm Tạ Quân Ngai, Tạ Văn Tu liền chỉ có thể ở bên ngoài chờ, trơ mắt nhìn hắn đi vào. Khoảng cách trong gang tấc, một bước cũng khó vượt qua. Ngoài cửa có hai binh lính canh gác, một người thấp giọng nói, thiếu soái bị thương muốn tĩnh dưỡng, nên cho hắn vào sao?
Ngươi ngốc à, đương ra là người ngoài sao?
Không phải người ngoài sao? Thân binh vẻ mặt ngốc, Tạ Quân Ngai tính tình rất tự cao, chính thê của Mã đại soái đến xem hắn, đều sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, càng đừng nói người đại tẩu trên danh nghĩa này. Một người khác thấy có khả năng nào đó, nhưng không dám nói gì, chỉ hằng hồ, tóm lại, thiếu soái nhất định hy vọng hắn đến thăm. Tạ Văn Tu đứng ở cửa, khuôn mặt tái nhợt tâm trầm. Trong phòng, Nguy Giá vương hộp đồ ăn trong tay. Tạ Quân Ngai cười tủm tỉm nói, buổi sáng vừa tỉnh, lại có thể nhìn thấy đại tẩu tự mình tới quan tâm, xem ra bị thương không tính lỗ.
Ngươi nói bậy gì đó?
Nguy Giá ánh mắt nhăn lại, không tán đồng mà liếc y một cái, nói lời này, là muốn cho ta càng thêm ấy nay sao? Vốn mục tiêu chính là ta đỡ một phát súng tiền là chuyện đương nhiên.
Tạ Quân Ngai thở dài một tiếng, đại tẩu không cần ấy nấy.
May mắn Nguy Giá không có việc gì, Tạ Quân Ngai nhớ đến một màn nguy hiểm kia, trong lòng còn sợ hãi. Bất quá bởi vì vậy mà Nguy Giá thương tiếc y gì, ý vẫn là thấy vui mừng. Nguy Giá đem cháo cùng điểm tâm mang lên bàn, đẩy đến trước mặt y gì, ăn đi.
Vai phải bị thương không thể động đậy, Tạ Quân Ngai tay trái cầm lấy chiếc đũa, cánh tay này ngày hôm qua dùng súng có bao nhiêu lưu loát, lúc này cầm lấy chiếc đũa liền có bao nhiêu bụng bề.
Nguy Giá thấy chiếc đũa đem sủi cào chọc đến nát nhừ, giây tiếp theo quả nhiên nhìn đến Tạ Quân Ngai ngẩng đầu ánh mắt xin giúp đỡ.
Ta đi kêu phó quan tới.
Hắn đứng dậy, Tạ Quân Ngai vội cụ một tiếng, ta tự làm là được, làm thuộc hạ thấy bộ dáng này quá mất uy nghiêm. Kỳ thật Tạ thiếu soái xây dựng ảnh hưởng rất sâu nặng, liền tính ở trên mặt đất lăn lộn, binh lính cũng sẽ cảm thấy y lăn đến uy vũ. Nhưng Nguy Giá sao có thể không tin ân nhân cứu mạng mình?
Hắn nhấp nhấp môi, ta giúp ngươi.
Cảm ơn đại tẩu. Tạ nhị gia cũng không biết ra mặt mỏng bá chữ viết như thế nào, ngậm cười chờ hắn. Bàn tay trắng nõn như ngọc kẹp lấy sủi cảo đưa tới bên miệng, Tạ Quân Ngai há mồm ngậm lấy, chậm rãi nhai nuốt, đôi mắt lại luôn ở trên người hắn, nhìn chăm chăm đến người da đầu tê dại. Nguy Giá lông mi run rẩy, tay trái chẳng lẽ không thể dùng muỗng uống cháo?
Tạ Quân Ngai cười cười, bưng lên cháo chén, hầu kết lăn lộn, uống một hơi cạn sạch.
Nguy Giá tay đang đút đồ ăn, đôi mắt lại đang nhìn mặt bàn. Hắn tựa hồ nhận thấy có cái gì trở nên bất động, cực lực tránh bầu không khí ái muội này. Lông mi đen dày như lông quạ thấp xuống, che khuất nửa con mắt sáng rọi, lại hiện ra độ cong của mắt phượng xinh đẹp.
Tạ Quân Ngai nhìn đôi mắt hắn, trong lòng cũng như là bị lông chim kêu nhẹ.
Thiếu soái, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng phó quan báo cáo, đã bắt được kẻ tập kích ngày hôm qua, là người của.
Biết Nguy Giá ở bên trong, giọng nói liền dừng lại ở chỗ này.
Phát hiện người bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, Tạ Quân Ngai nhớ tới thân phận hắn, trước một bước cười nói đi, giữa ta cùng đại tẩu không có bí mật.
Hắn chỉ là hơi sợ. Nguy Giá thầm nói trong lòng biết càng nhiều càng không phải chuyện tốt.
Nhưng phó quan đã tiếp tục nói, ngày hôm qua bắt được hai người, trong quá trình điều tra lại bắt được ba người đang ẩn nút ở An Thành, qua thẩm vấn
là thuộc hạ của đại soái.
Nguy Giá ánh mắt mở ra, không nghĩ tới Mã đại soái nhanh như vậy liền ra tay với Tạ Quân Ngai. Hắn nhìn thoáng qua Tạ Quân Ngai, đối phương vẫn thực bình tĩnh, như là đã sớm nghĩ tới kết quả này.
Phó quan hỏi, những người này xử lý như thế nào?
Giết sao?
Tạ Quân Ngai nhìn Nguy Giá một cái, kêu người đem về đưa cho phụ thân.
Loại thời điểm này kêu phụ thân, bên trong có ý trầm trọng.
Khi y nói chuyện lại nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngoài cửa phó quan ngầm hiểu, không chỉ đơn giản là đưa về, vẫn là muốn đem đầu người đưa về.
Biểu hiện thủ đoạn ở trước mặt Nguy Giá, lại che giấu một mặt tàn nhẫn.
Lúc này Tạ Quân Ngai đem lưới dao giấu ở lông đuôi, giống một con khổng tức đang cực lực hấp dẫn tầm mắt của bản tình.
Nguy Giá ánh mắt cũng ở trên người y, hắn môi giật giật, muốn nói lại thôi,
nhưng lời muốn nói đã viết ở trong đôi mắt đen bóng. Tạ Quân ngay ý chí sắt đá, không cần an ủi, lúc này trong lòng cũng thấy ấm áp, thật muốn giống như ngày hôm qua gắt gao ôm hắn một cái. Phó quan rời đi, Tạ Quân ngay mở miệng, qua hai ngày đội buôn bán sẽ xuất phát đến tỉnh bên, ta muốn đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Nguy Giã giật mình, vết thương của ngươi còn chưa lành, muốn đi? Thế cục thay đổi trong nháy mắt, ta phải về tu chỉnh quân đội. Hơn nữa ta hiện tại ở An Thành, sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi. Tạ Quân ngay nói lý do, đống nhiên đứng dậy, từ trong hành lý móc ra một khẩu súng, đặt ở trước bàn. Thế đạo không an ổn, ta đưa ngươi đồ vật để bảo vệ chính mình, trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận. Nếu là quà tặng khác Nguy Giã còn sẽ từ chối, thứ này lại thật sự là vừa lòng hắn. Ánh mắt ngưng tụ ở trên cây súng, chính là ta không biết dùng. Ta dạy ngươi. Tạ Quân ngay bảo hắn đứng ở phía trước cửa sổ, tiến lên một bước, từ phía sau dạy hắn như thế nào dùng súng. Trừ bỏ đụng vào tay, động tác của y nho nhã lễ độ, ngực cùng Nguy Giã cách 20 cm. Cửa sổ là mở ra, đối diện trên cây lớn giá có cái đi tổ chim đã không còn sử dụng. Người ở phía sau tinh tế chỉ đạo ấn xuống cò súng. Phanh. Tổ chim rơi xuống, Nguy Giã cũng bị lực đẩy về phía sau một bước, đâm vào trong lòng ngực Tạ Quân ngay. Thế, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta một chút? Nguy Giã xoa cổ tay quay đầu lại, đột nhiên đối diện đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Quân ngay. Cảm xúc nặng trĩu như là muốn đem hắn cắn ướt. Nguy Giã trong nháy mắt cơ hồ đã quên để ý đến khoảng cách và tư thế của hai người trong lúc này. Nguy Giã. Tạ Quân ngay trầm thấp thanh âm làm Nguy Giã lấy lại tinh thần, hắn vội vàng lui về phía sau, thắt lưng bị ôm lại. Ngươi làm gì vậy? Nguy Giã khẩn trương hoảng loạn, ta là tẩu tử của ngươi. Như là nhắc nhở Tạ Quân ngay, lại như là nhắc nhở chính mình. Ta đương nhiên biết. Tạ Quân ngay kêu một tiếng đại tẩu, hai chữ này ở trong miệng ý càng như là đang gọi người yêu, nhưng đại ca đã qua đời, chẳng lẽ ngươi muốn độc thân cả đời sao? Vì cái gì không thể? Nguy Giã thanh âm căng chặt. Chính là ngươi còn trẻ, đại ca cũng sẽ không hy vọng ngươi tịch mịch như vậy. Bàn tay ở bên hông vuốt ve, cách một lớp quần áo đều có thể cảm nhận được độ ấm, hơi thở đầy tính xâm lược ẩm vào mặt làm Nguy Giã hơi thất thần. Tạ Quân ngay thấp giọng nói, ngươi đang run. Nếu ngươi thật sự không nghĩ tới, vì cái gì sẽ có cảm giác? Ta. Nguy Giã lông mi kịch liệt run, hắn run đến lợi hại. Ta không có. Ta sắp kiên trì không được. Nguy Giã đã lui đến phía trước cửa sổ, không cửa sổ chống ở phía sau lưng, chỉ có thể cực lực ngửa thân thể ra sau. Cổ thon dài giơ lên, giống như thiên nga xinh đẹp rơi vào bẫy rậm. Tạ Quân ngay mê luyến nhìn hắn, hô hấp nóng bỏng. Không được. Nguy Giã bỗng nhiên trợn to mắt, dùng sức đẩy y ra. Bàn tay giơ lên cao, theo bản năng muốn đánh Tạ Quân ngay một cái, mắt ánh rơi vào trên vai đối phương, vết máu đang thấm ra ngoài, Nguy Giã ánh mắt run rẩy. Trái tim mãnh liệt đập nhanh, bỗng nhiên hắn nắm chặt ngón tay, ta xem ngươi còn chưa tỉnh ngủ, ngươi nên thanh tỉnh một chút. Nói xong, hoảng loạn chạy đi ra ngoài. Nhanh như chớp chạy về phòng mình, Nguy Giã nhịn không được đỏ mặt, ô ô hắn vừa rồi thiếu chút nữa không kiềm chế được. Mèo. Mèo trắng ở bên chân chủ nhân cọ nhẹ, Nguy Giã túi người đem nó ôm lên bàn, mặt chôn vào lông nó. Hệ thống, hệ thống. Ngươi nhìn mảnh nhỏ của ngươi. EQ so với ngươi cao gấp 100 lần. Thường xuyên bị ghét bỏ EQ thấp 0010 không vui cho lắm. Phía sau độ ấm chợt giảm xuống, lạnh cực kỳ. Mèo mèo trắng cong lưng, làm ra tư thế uy hiếp, thiếu chút nữa cả Nguy Giã bị thương. Sát khí ở trong mắt lưu chuyển, Tạ Văn Tu âm lánh liếc nó một cái, hắc khí chui vào thân mèo. Mèo mèo ngươi làm sao vậy? Mèo đã bình tĩnh trở lại, Nguy Giã lo lắng mà kiểm tra nó một chút, phát hiện không có gì mới yên tâm. Hôm nay như thế nào lại thích liếm ta? Hắn bị liếm từng ngón tay, Tạ Văn Tu liếm hắn. Nguy Giã bật cười, muốn chơi cùng ta sao? Hắn đứng dậy, khi trở về, trong tay cầm một cây chổi mèo, làm từ lông gà. Tạ Văn Tu. Nguy Giã ở trong lòng cười xấu xa. Mèo trắng nén giận mà vẫy vẫy cái đuôi. Nguy Giã nở nụ cười, hắn cười rất đẹp, làm mèo trắng không tự chủ được duỗi tay, có lệ mà bắt vài cái. Hệ thống ở một bên nhìn, có ảo giác chính mình đang dần dần bị giữ chặt. Ăn cơm chưa xong, Nguy Giã buồn ngủ, bất chi bất giác ngã vào trên giường. Trong không khí chậm rãi hiện lên thân ảnh Tạ Văn Tu, tối đến đáng sợ. Ta hy vọng ngươi sống tốt, cũng nghĩ tới ngươi sẽ tìm được người có thể ở cạnh ngươi. Ngón tay thon dài xẹt qua mặt sườn Nguy Giã, mang đến một trận lạnh lẽo, nhưng hắn chỉ là run rẩy, không có tỉnh lại. Âm thanh trong trẻo lúc này che kín âm u, như thế nào có thể là Tạ Quân ngay đâu? Lòng ngông dạ thú, mơ ước trưởng cầu. Ý không xứng với ngươi. Từng tiếng nói nhỏ chui vào trong hai, bóng đen cao lớn như mạng nhện quấn lấy con mồi. Trong phòng chỉ có một người, lại vang lên âm thanh mê mang nước nở. Nước mắt như hạt châu làm ướt nhẹ gối, môi Nguy Giã phát ra thanh âm nhỏ vụn nhưng bị chặn lại. Ban ngày ban mặt, nhưng không ai phát hiện sự quỷ dị trong phòng, người trên giường càng là lâm vào mê loạn, như thế nào chằn trọc cũng thoát không được. Đừng thích đi đi. Dục vọng chiếm hữu lấy tốc độ đáng sợ mà tăng trưởng, Tạ Văn Tu cắn lỗ tai trắng như ngọc, rốt cuộc nói ra lời ở đáy lòng. Ngươi rõ ràng là người của ta. Chương 31, bị tranh đoạt di sản, 11, khi Nguy Giã tỉnh lại, gối đã ướt đẫm. Hắn cuộn tròn người lại, hoảng sợ mà nhìn khắp nơi. Trong phòng không có gì khác thường, cửa sổ bị khóa từ bên trong, một ngọn gió cũng không thể vào được, mọi thứ cực kỳ an tĩnh. Lại cúi đầu xem bản thân, quần áo còn như lúc trước khi ngủ trưa, trên da thịt cũng không có dấu vết lạ, đơn giản là bị kích thích nên hơi hơi ửng hồng. Tựa hồ chỉ là giấc mộng Nam Kha. Giấc mộng Nam Kha, dùng để chỉ những mơ mộng viển vông trong cuộc sống. Nhưng nếu chỉ là một giấc mộng xuân, thì không khỏi quá mức chân thật. Trong mộng nam nhân thì thầm lời yêu ở bên hai, có khi vuốt nhẹ tóc hắn, có khi lại gắt gao nắm chặt cổ tay của hắn, dục vọng chiếm hữu nùng liệt đến làm người sợ hãi. Khoe mắt hắn chứa nước mắt, chóp mũi hồng hồng, bộ dạng bất an thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Làm người muốn nhẹ nhàng an ủi, lại muốn làm hắn khóc,
làm đôi mắt ấy ửng hồng diễm lệ. Tạ Văn Tu ngày nấy, nhưng loại ý tưởng này khó có thể khống chế. Tạ Văn Tu a Tạ Văn Tu. Ý ỉa đỡ chán, lẩm bẩm tự nói, sự kiềm chế cùng giáo dưỡng của ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Nhưng thanh niên xinh đẹp trước mắt vốn thuộc về Ý ỉa, vô luận làm cái gì còn không phải là chuyện đương nhiên. Lý trí cùng tình cảm đấu tranh, Tạ Văn Tu thân ảnh lúc sáng lúc tối, tựa như ngọn lửa đang cháy. Nguy ra chậm rãi đứng lên, hắn yêu cầu đổi một cái quần lót. Không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực phía sau. Nguy giá bị nhìn đến trong lòng, run run tuy rằng vừa rồi rất tuyệt, nhưng hắn thật sự không nghĩ lại thêm một lần, tay chân nhẹ nhàng cởi quần áo, không ngờ tới Tạ Văn Tu thoạt nhìn ôn nhu trầm ổn, nhưng khi bùng nổ lại quá mức như vậy, mới chỉ lần đầu đã làm hắn ăn không tiêu. Còn tốt, Tạ Văn Tu rốt cuộc không phải tên cầm thú, y có thể tự khống chế được dục vọng. Nguy giá lau mồ hôi trên người, thay một bộ quần áo mới, xoay người, đồng tử chợt co rụt lại. Nguyên bản ở đầu giường có dán hai lá bửa, lúc này đều rơi trên mặt đất, màu chu sa hơi nhạt đi. Hẳn là độ dính không tốt đi. Hắn nhặt hai lá bửa lên, miễn cưỡng an ủi bản thân. Thấy hắn sợ hãi, Tạ Văn Tu càng thêm áy náy, tự nhủ lần sau nhất định không thể quá mức. Nguy giá vội vã ra ngoài, hắn muốn chạy nhanh một chút, nhưng cảm giác còn sót lại làm hắn không thể không đi chậm lại. Cảm giác rất chân thật, ta còn nghĩ rằng khi tỉnh sẽ nhìn thấy dấu vết đâu. Nguy giá nháy mắt, ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm, kết quả cái gì cũng không có này chẳng lẽ chính là chi kỷ trong truyền thuyết. Không không một trầm mặc. Gần một tiếng, thế nhưng dài cực kỳ, nó tuy rằng không nhìn thấy, cũng không nghe được cái gì không hài hòa, lại có thể rõ ràng mà nghe được tiếng Nguy giá khóc. Giống mèo con bị nắm đuôi, đứt quãng, run run rẩy rẩy, như cào lỗ hai người nghe. Nguy giá thích ở trong lòng lại nhảy cùng nó, từ giọng nói có thể nghe được ý trêu chọc, không không một đối với thanh âm của hắn quen thuộc đến mức không thể lại quen hơn. Lúc này thanh âm hắn rực rỡ sinh động mang theo sự thỏa mãn, lười biếng, có chút khác thường làm người phải chú ý tới. Không không một tuy rằng vẫn luôn lấy hình thức hệ thống để tồn tại, cũng đã thu về ba mảnh nhỏ. Sẽ không hấp thụ tình cảm, nhưng ký ức đã bị nó hoàn toàn tiêu hóa. Nó biết được cảm giác khi hôn một ai đó, tình cảnh trước mắt cùng trong trí nhớ trùng điệp, sức tưởng tượng cũng không tự giác mà trở nên phong phú. Nguy giá hiện tại có chút hưng phấn, nhịn không được tìm nó nói chuyện phiếm, ngươi nói rốt cuộc ta còn có tính là sự nam không? Không không một sau một lúc lâu mới trả lời. Ngươi vui là được. Kế tiếp Nguy giá nói gì, nó đều trả lời cùng bùn, không biết là đang suy nghĩ gì vẫn là trả lời cho qua chuyện. Đến, lại giận dỗi. Nguy giá hiện tại có chút hiểu biết về hệ thống mới này, biết nó có chút không thích việc tiếp xúc của con người, liền không lại ngại nữa. Nguy giá đi đến sân Tạ Thúc Vân. Cửa phòng đóng chặt, trước khi gõ cửa, động tác của hắn chợt dừng lại. Hắn muốn nhờ Tạ Thúc Vân giúp đỡ, cần phải nói như thế nào? Tạ Thúc Vân có thể hay không cảm thấy hắn là quá thèm khát nên sinh ra ảo giác. Trên người không có gì không ổn, thoạt nhìn chỉ là nhớ tới Tạ Văn Tu nên mới nằm mơ. Đang do dự, cửa đã mở ra. Tạ Thúc Vân đang muốn ra cửa, nhìn thấy hắn, tẩu tẩu biểu tình không tốt, làm sao vậy? Sở dĩ nói biểu tình, mà không phải sắc mặt, bởi vì sắc mặt hắn lúc này thật đẹp, da trắng như thoa phấn, sắc đẹp tựa hoa đào. Nguy ra ánh mắt trốn tránh một chút, không có gì, chỉ là vừa rồi mơ thấy ác mộng, muốn lại xin hai lá bừa. Lát sau ta lại vẽ cho tẩu tẩu. Tạ Thúc Vân xoay người đóng cửa lại, nói, ta vừa mới vẽ xong, đang muốn đi dán. Trên tay y cầm một sấp dây vàng. Nguy ra bừng tỉnh hiểu ra, là vì gần đây Tạ gia gặp quỷ quậy phá. Việc này đang bị mọi người bàn tán, đều đang nói Lý Di nương cùng hồ quản gia muốn bắt người lấy mạng, nha hoàn tôi tớ nơm nớp lo sợ. Hắn bên người mỗi ngày có quỷ đi theo, ngược lại không đem chuyện này để ở trong lòng. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Hai người cùng nhau xuất phát, Tạ Thúc Vân đi tới nơi âm khí nặng. Tạ Thúc Vân là đệ tử của Trương Thiên Sư, y xuất hiện giống như một liều thuốc an thần, nhìn đến y ra tay, mọi người đều sôi nổi lộ ra vẻ tín nhiệm cùng thả lỏng. Xa xa nhìn đến sân Tạ Quân Mai, Nguy Giá liền dừng lại, hắn nói, tam đệ, ngươi tự đi thôi, ta không đi. Tạ Thúc Vân tìm tòi nghiên cứu mà xem hắn, tẩu tẩu không muốn gặp nhị ca. Gần đây có chút mâu thuẫn. Nguy Giá hàm hồ trả lời, gặp mặt sẽ xấu hổ. Tạ Thúc Vân liền không lại hỏi nhiều, ý cười cười, nơi này không cần phải trừ tà, chỗ này dương khí cùng sát khí sung túc, đặc biệt là nhị ca, tựa như một cái định hải thần châm, chung quanh trăm quỷ không dám gần. Chúng ta không cần đến đó. Ý liền mang theo Nguy Giá vòng qua sân Tạ Quân Mai, đại khái ở Tạ gia đi một vòng, chỉ còn lại phía sau hoa biên, nơi đồn là có quỷ. Đến gần hoa biên, bọn họ nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, lao lý, mau ngăn lại nó, đừng để nó chạy. Thao, có bản lĩnh thì ngươi làm đi. Súc sinh này quá hung dữ, ta cũng không dám bắt nó, như là đang bắt con vật nào đó. Nguy Giá đi qua xem, bên người đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, cùng lúc đó một con chó hung ác nhảy tới. Cẩn thận. Tạ Văn Tu hiện tại đã có thể ngẫu nhiên hiện thần, ý rối tay nắm tay của Tạ Thúc Vân để kéo Nguy Giá lại. Nguy Giá lui về phía sau hai bước, hơi thở hổn hển, cảm ơn tam đệ. Tẩu tẩu khách khí. Tạ Thúc Vân ánh mắt nhìn về phía sau, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Tạ Văn Tu không muốn bị Tạ Thúc Vân phát giác, liền lui đến chỗ xa một chút. Nguy Giá không chú ý tới điều này, hắn nhìn con động vật kia nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ. Đường ra ngài không sao chứ? Từ quản gia nhanh chạy tới, lau mồ hôi khẩn trương mà nhìn hắn, con súc sinh kia không cắn ngài đi, là một con chó. Nguy Giá nhíu mày, trong đầu đống nhiên hiện lên nguyên chủ vận mệnh, chính là nửa đêm muốn từ hoa viên bỏ trốn lại bị một con chó giữ cắn chết. Chó sao có thể hung ác như vậy? Nguy Giá hỏi tới, từ quản gia trả lời, con chó này là chó giữ cửa, chủ nhân của nó đã chết, nó liền thành chó hoang, không biết vì cái gì mà đi lên. Nguy Giá, chủ của nó chết như thế nào? Hắn cảm thấy con chó này là có bệnh dại, đại khái là giả bệnh chết đi, trước kia liền phụ trách nuôi chó và nuôi ngựa, sau khi ông ấy đi thật vất vả mới tuyển được người mới. Từ quản gia ấn tượng đối với người này cũng không nhiều, đúng rồi, trên mặt ông ấy có một vết sẹo giống như con rết, nhìn rất dọa người, ngày thường rất ít lộ mặt, sợ làm người khác sợ. Nếu là vì tưởng niệm chủ cũ mà điên, con chó này cũng coi như trung thành. Từ quản gia thốn thức nói, mấu chốt là nó lang thang bên ngoài, còn thường thường trở về tìm đồ ăn, đã có vài người bị nó cắn. Chúng ta đang chuẩn bị bắt nó, không nghĩ tới nó lại trốn thoát. Nguy gia còn muốn hỏi, Tạ Thúc Vân đã mở miệng trước, người bị cắn thế nào rồi, có hay không cũng nổi điên mà chết. Từ quản gia kinh ngạc nhìn Y Lệ, tam gia, chỉ là bị chó cắn mà thôi, đương nhiên sẽ không chết người. Chỉ là miệng vết thương vừa hồng lại sưng. Vậy không phải bệnh chó dại. Nếu nó chạy qua đó. Nguy gia trầm ngâm nói, chỉ sợ sau tường có khe hở. Từ quản gia vội gọi người đi xem xét. Nguy gia có chút để bụng chuyện này, liền ở một bên nhìn bọn họ làm việc, từ quản gia thấy thế vội kêu người nhanh chóng cắt cỏ dại chung quanh. Một lát sau, ở một góc tường hẻo lánh có người hô, đương ra, chỗ này có cái lỗ chó. Lỗ chó có chút hôi, hẳn là nơi con chó giữ ra vào. Từ quản gia nói, đương ra, ta đây liền gọi người tới lấp kín. Lại thấy Nguy gia lắc đầu, từ quản gia kinh ngạc, nếu là ăn trộm vào. Tẩu tẩu ý là hiện tại không nổi. Tạ Thúc Vân mở miệng, người trước tiên đặt bẫy ở gần đây, bắt được con chó kia, rồi mới lấp lại. Thì ra là thế. Từ quản gia hiểu ra, đúng đúng đúng, con chó điên này không thể giữ lại. Ông là Nguy gia tự mình đề bạn, đối với Nguy gia thực trung tâm, liền chạy nhanh đi làm việc. Nguy gia nhìn Tạ Thúc Vân một cái, thu được ánh mắt tủm tỉm cười, suy nghĩ của ta cùng tẩu tẩu thật giống nhau đi. Y Y vui vẻ cười, mắt cong lên, gương mặt lại đẹp như ánh mặt trời. Nguy gia cũng cười khúc khích, đúng vậy, ngươi thật thông minh. Người chung quanh đang dọn dẹp cỏ, cho bụi không ít. Nguy gia lui về phía sau hai bước, nhìn ra phía tường cao, bên ngoài là nơi nào? Hạ nhân trả lời, bên kia có sườn núi nhỏ, đều là rừng cây, không có người, rất hoang vắng. Trừ Tạ gia bên này có tiếng người, phía tường bên kia im ắng, chỉ có tiếng gió. Tạ Thúc Vân nhìn sườn mặt Nguy gia như suy tư gì, hơi hơi mỉm cười, ta đoán hiện tại tẩu tẩu cùng ta nghĩ giống nhau, cũng muốn đi xem bên kia. Ngươi lại biết, vậy cùng nhau đi. Nguy gia chuẩn bị đi vòng đến cửa, Tạ gia rất lớn, cửa gần nhất đại khái muốn đi mấy trăm mét. Phía sau Tạ Thúc Vân cười vang một chút, trực tiếp nhảy qua thôi. Nguy gia kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy y chạy lấy đà vài bước, thân thể nhảy lên cao, cánh tay đặt ở đầu tường. Cánh tay cơ bắp hơi dùng chút lực, liền linh hoạt bò lên trên tường cao. Thân thủ thật sự lưu loát, hạ nhân vây xem có người nhịn không được reo hò ra tiếng. Tẩu tẩu, ta biết ngươi có thể đi lên. Tạ Thúc Vân vươn một bàn tay xuống phía dưới, nếu ngươi tin ta, liền giữ chặt tay của ta. Lực ở chân Nguy gia đủ mạnh, thân thể cũng nhẹ, nhưng hắn không biết leo tường, nhảy cao nhất cũng chỉ có thể hơn 2 mét. Nếu Tạ Thúc Vân kéo hắn một phen, hắn có thể leo lên được. Quá nguy hiểm, đừng cùng y đùa giỡn. Tạ Văn Tu ở một bên không tán đồng mà nhăn lại mi, nếu làm không tốt, hai người đều phải bị thương. Nguy gia đương nhiên biết điều này. Tựa như Tạ Thúc Vân nói, chuyện này muốn khảo nghiệm lòng tin cùng sự phối hợp. Nhưng ngươi tuổi trẻ bên nhau, sẽ không tự kìm hãm được tính hoạt bát. Nguy gia cũng chỉ lớn hơn Tạ Thúc Vân 2 tuổi. Tẩu tẩu tin ta sao? Thanh niên vững vàng ngồi xổm ở đầu tường, đạo bao cột ở bên hông, dáng người mạnh mẽ, ánh mặt trời chiếu vào trên người ý cười ở đáy mắt giống như sóng nước lấp loáng. Không được a. Từ quản gia vừa lúc trở về, nhìn thấy cảnh này sợ tới run, tam gia ngài lên núi xuống núi quen, đương gia sao có thể cùng ngài chơi đùa. Lời còn chưa dứt, Nguy gia đã đem vạt áo cột lên, đi theo dấu chân của Tạ Thúc Vân giẫm lên tường, giữ chặt cánh tay kia. Tạ Thúc Vân bả vai dùng sức, đem hắn kéo lên. Đến khi Nguy gia vững vàng đứng ở đầu tường, Tạ Văn Tu mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt ý hơi mang ý tự hào mà nhìn Nguy gia. Hai người động tác phối hợp ăn ý, thậm chí như nước chảy mây trôi. Hạ nhân vây xem bị hai vị chủ nhân này làm cho trợn mắt há hốc mồm, từ quản gia ngây người một lát, vội kêu lên, mau lấy thang lại đây, đừng để đương gia từ trên cao nhảy xuống. Tạ Thúc Vân luyện chính là khinh công, nhảy từ độ cao 3 mét còn được, nhưng Nguy gia không nghĩ làm khó chính mình. Tạ Thúc Vân giúp hắn đem thang dịch đến ngoài tường, mới xoay người nhẹ nhàng nhảy xuống. Ý Ilya đứng ở bên kia, xoay người ngửa đầu nhìn Nguy gia, cánh tay khẽ nhếch, kỳ thật tẩu tẩu không cần dùng thang, ngươi có thể trực tiếp nhảy xuống, ta đủ sức để đỡ được ngươi. Sẽ tự kích thích. Ilya cười tủm tỉm mà cổ vũ Nguy gia, giống như đứa trẻ đang khuyến khích tiểu đồng bọn cùng nhau nghịch ngợm, nhưng cánh tay trầm ổn có lực, y biết chính mình đang làm gì. Nguy gia liếc mắt nhìn Tạ Văn Tu vừa mới xuyên qua tường, trong lòng nói chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách tẩu thúc đi. Rốt cuộc đại ca ngươi đang nhìn ngươi đâu? Treo tường trước mặt Ilya, còn ôm ôm ấp ấp sẽ không tốt. Chương 32, bị tranh đoạt di sản, 12, chỉ cách một bức tường lại như hai thế giới khác biệt, bên này hoang tàn vắng vẻ, chỉ có cỏ dại. Cách đó không xa, có thể nhìn đến rừng cây. Mặt trời ở đỉnh đầu, nhưng không biết vì cái gì, Nguy gia cảm giác có chút rét run. Không bằng đi xem một chút, coi như tản bộ. Nguy gia nhấc chân, lại dừng lại, dưới chân là cỏ dại. Nếu là dẫm lên cất chó phải làm sao bây giờ? Tẩu tẩu đi phía sau ta đi. Tạ Thúc Vân cảm thấy bộ dáng phát sầu của hắn có vài phần đáng yêu. Cỏ bị Tạ Thúc Vân dẫm sụp xuống, Nguy gia dẫm lên dấu chân y để nghĩ thầm Tạ Thúc Vân nhìn tuổi trẻ, thế nhưng cũng biết chăm sóc người khác. Hai người một trước một sau đi đến bên cạnh rừng cây, trên cây phành phạch một con quạ đen, ở trên cao nghẹn ngào hót vang. Lá cây ở trong gió rào rạt, bên ngoài chỉ là một cánh rừng bình thường. Tạ Thúc Vân ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, nơi này âm khí rất nặng, giống bài tha ma. Bài tha ma. Ba chữ cùng với câu chuyện kinh dị hiện lên trong đầu Nguy gia, hắn hơi sợ mà lui về phía sau một bước. Khi xem bản đồ, biết nơi này chính là nơi Tạ Văn Tu thường xuyên tới hấp thụ âm khí. Sẽ không có quỷ ở bên trong đi. Tẩu tẩu rất sợ quỷ. Tạ Thúc Vân cười một cái, nói, nơi này âm khí quá nặng,
không tốt đối với thân thể ngươi, chúng ta về đi.
Tạ Văn Tu tán đồng gật gật đầu, ý cùng người đệ đệ này chưa từng tiếp xúc, trong khoảng thời gian này phát hiện đối phương vẫn là tương đối trầm ổn. Hai người đi theo đường cũ, treo tường trở về. Tạ Thúc Vân nhảy xuống thật sự quá nhẹ nhàng, nguy giá ở thang còn thừa một nửa, nhịn không được cũng nhảy theo. Nhưng hắn quên phía trước chân còn đang mềm, thình lình từ chỗ cao nhảy xuống. Tạ Thúc Vân kịp thời đỡ hắn một phen. Cảm ơn ngươi. Nguy giá nhẹ nhàng thở dốc, gương mặt càng đậm màu hoa đào, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn. Tạ Thúc Vân lần đầu tiên nhìn thấy vị đại tẩu trên danh nghĩa này là vào thất đầu của đại ca. Từ xa lạ đến quen thuộc, cho tới bây giờ, y nhìn Nguy Giá một mình một người quản lý Tạ gia, gầy yếu bả vai lại cứng cỏi, hiện giờ đã không có gì có thể trói buộc hắn. Hắn đã dần dần đi ra khói mù, như mẫu đơn nở rộ cánh hoa, càng thêm xinh đẹp. Tẩu tẩu nên cười nhiều chút. Tạ Thúc Vân mỉm cười nhìn hắn nói, tâm trạng thả lỏng mới tốt cho cơ thể, hơn nữa lúc ngươi cười rất đẹp. Nguy Giá lúc này mới ý thức được hai người rửa có chút gần, hắn lui ra phía sau một bước một mình đứng vững, bật cười, kỳ quái, nhị đệ cũng nói những lời này. Ta ở trong mắt các ngươi chẳng lẽ là gương mặt khổ qua sao? Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp từ tính của Tạ Quân Nai, đại tẩu còn nhớ rõ lời ta nói, thật làm ta thụ sủng nhược kinh. Nhắc Tào Tháo tới, Nguy Giá thân thể hơi cứng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Ý Nhi, nhị đệ tới tản bộ ngắm hoa. Đúng vậy. Tạ Quân Nai cười nhìn hắn, ngày mai liền phải rời khỏi An Thành, trước khi rời nhà muốn lại xem cảnh sắc trong nhà. Lời này không có gì không ổn, nghe vào trong thai Tạ Văn Tu lại là đùa giỡn. Ý áp chế khí lạnh quân thân, nhìn Tạ Quân Nai đến gần Nguy Giá, ý bị đẩy lùi về phía sau. Làm y cảm thấy an ủi chính là, Nguy Giá cũng không cho Tạ Quân Nhai sắc mặt tốt, ta liền không quấy rầy nhã hứng của ngươi, nhị đệ cứ tự nhiên. Tạ Quân Nhai dừng lại bước chân, chỉ có thể nhìn bóng dáng hắn đội vàng rời đi. Như là phía sau hắn đang có một con chó lớn đuổi theo, Tạ Quân Nhai vì liên tưởng này mà cười nhẹ một tiếng. Nhị ca làm tẩu tẩu không vui. Tạ Thúc Vân nhìn thẳng y nói, tẩu tẩu không phải người dễ giận, nhị ca vẫn là đừng trêu chọc hắn. Đối mặt với người cùng chung huyết thống Tạ Quân Nhai, Tạ Tam gia vô điều kiện lựa chọn giúp đỡ tẩu tẩu. Nói xong câu đó, liền đuổi theo Nguy Giá. Tạ Quân Nhai nhướng mày, cười nhạo một tiếng, giống côn trùng theo đuôi. Hắn cũng không đem tuổi trẻ đệ đệ này để vào mắt. Từ quản gia đứng ở một bên nghe thấy hai vị thiếu gia tranh cãi, túi đầu lau mồ hôi, túi đầu chào hỏi Tạ Quân Nhai, liền cũng chạy nhanh đuổi theo Nguy Giá. Đưa ra, vậy đã đặt xong, ta cũng kêu người trực đêm ở trung quanh, để tránh có trộm từ lỗ chó chui vào. Từ quản gia làm việc luôn thỏa đáng, ta rất yên tâm. Nguy Giá khen ông một câu, vừa lúc có vấn đề muốn hỏi, đúng rồi, có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi ở Tạ gia nhiều năm, có biết khu rừng cây kia? Từ quản gia hồi ức một lát, trả lời, ta nhớ rõ nơi đó trước kia là một bãi tha ma. Thật đúng là bị Tạ Thúc Vân nói trúng. Nguy Giá nhìn y một cái, Tạ Thúc Vân cũng không kinh ngạc, hỏi tiếp, hiện tại thì sao? 30 năm trước lão già xây nhà ở chỗ này, mọi người đem thi thể trên núi an táng. Từ quản gia nhắc tới Tạ phụ, vẻ mặt tôn sùng, lão gia chính là An Thành nổi danh đại thiện nhân, ông ấy trước kia thường xuyên nói, tiền kiếm được sẽ làm từ thiện. Thế đạo loạn, có chút người nghèo không có con cái, phơi thây nơi hoang dã cũng không ai quản, ông ấy liền bỏ vốn xây Bắc Cốt Tháp ở trong thành, mướn đạo sĩ nhặt xác cho người nghèo khổ, niệm kinh siêu độ, làm cho bọn họ không đến mức bị chó hoang ngập đi. Tạ Thúc Vân gật gật đầu, này thật là âm đức không nhỏ. Âm đức lớn như vậy, như thế nào sẽ chết sớm như vậy? Nguy Giá mơ hồ cảm thấy Tạ phụ Tạ mẫu chết có chút kỳ quặc, trong trí nhớ thân thể hai người rất khỏe mạnh, lại là bệnh cấp tính đột nhiên qua đời. Tất cả mọi người nói là Tạ Văn Tu khắc chết cha mẹ, nhưng Nguy Giá không quá tin cách nói này. Không đúng à, hệ thống, ta rõ ràng là công lược, như thế nào còn phải đi còn phải trình thám xử án? Hắn cảm thấy đầu trọc, việc này không phù hợp đối với nhân tài như ta. Không không một, ngươi có tài gì? Ta đánh nhau rất lợi hại a. Nguy Giá cơ cơ nắm tay, nếu là tới thế giới dùng võ lực để nói chuyện, ngươi liền sẽ biết. Không không một ở trong lòng nói ngươi chọn sai kỹ năng, đánh nhau lợi hại không có trợ giúp gì cho việc công lược. Bất quá, kỹ năng công lược của Nguy Giá đã rất lợi hại. Không không một tự hỏi một chút, một ý nghĩ hiện lên trong lòng, nó thật vui vì trước khi hết năng lượng đã gặp được Nguy Giá. Tạ Thúc Vân đi theo Nguy Giá trở về phòng hắn, lần này cẩn thận kiểm tra một lần. Ngươi thường xuyên mơ thấy ác mộng sao? Nguy Giá hàm hồ trả lời, cũng không tính thường xuyên, có hai lần, có chút ngủ không ngon giấc. Trong mơ có cái gì đặc biệt sao? Nguy Giá khó có thể mở miệng, chính là cảm giác trên người thực nặng, trước mắt thực tối nghe giống như bị bóng đè. Tạ Văn Tu không nghĩ bị phát hiện, lúc này đứng thật sự xa, âm khí còn tàn lưu trong phòng không có khiến cho Tạ Thúc Vân chú ý, ý nhìn về phía Nguy Giá nói, bị bóng đè, thông thường không phải quỷ hồn quấy phá, có thể là do gần đây quá mệt mỏi. Ý Lý giúp Nguy Giá ở mép giường dán hai lá bùa trừ tà cao cấp, trước khi đi cường điệu, nếu đầu tẩu gặp được vấn đề gì, nhất định phải tới tìm ta. Nguy Giá cảm kích mà nhìn bóng dáng y rời đi, nhìn xem Tạ Văn Tu trở về, nghĩ thầm Tạ tiểu tam công lực còn chưa mạnh a. Nguy Giá tuy rằng trốn Tạ Quân Nhai, hôm sau Tạ Quân Nhai phải rời đi, vẫn là tới tiễn y đi. Tạ Quân Nhai rõ ràng mới vừa bị thương, vừa qua hai ngày lại có thể như bình thường mà xoay người lên ngựa, chỉ là những mày sắc mặt như thường. Y thì thấy Nguy Giá đi tới, trong mắt lập tức đầy ý cười, đại tẩu, cảm ơn ngươi đến tiễn ta. Nguy Giá gật đầu, nhị đệ đi xa phải chú ý thân thể. Thần sắc bình đạm phảng phất ý là người xa lạ. Tạ Quân Nhai đuôi lông mày hơi cong, nói, ta có lời muốn nói, làm phiền đại tẩu đưa lô thai lại đây. Chung quanh rất nhiều người đang nhìn, hắn do dự một chút, vẫn là đi qua. Đại tẩu Tạ Quân Nhai cúi người, nhiệt khí rơi tại bên tai, Nguy Giá không dám che lỗ tai. Thanh âm của Tạ Quân Nhai trầm thấp ở bên tai mềm nhẹ vang lên, "Nguy Nguy." Nguy Giá nháy mắt lui về phía sau, bên tai ngứa đến cực kỳ, có cảm giác vừa rồi bị y hôn một cái. Trước mắt bao người, hắn không thể nổi giận, Trừng mắt Tạ Quân Ngai cắn răng nói, nhị đệ đi tốt. Tạ Quân Ngai cười vàng, lúc này mới nói một lời, Tạ Thúc Vân kia có bản lĩnh, đại tẩu có việc nhớ làm ý rút, đừng làm cho chính mình bị liên lụy. Lập tức nam nhân túm dây cương, chạy băng băng mà đi, duệ binh đi theo phía sau. Tạ lão nhị khi mặc quân trang thật đẹp trai, A Nguy Dã nhịn không được xoa xoa lỗ tai, xoay người, đột nhiên đối diện tầm mắt suy tư của Tạ Thúc Vân. Ý Điệp đứng ở cửa lớn, không biết ở chỗ đó nhìn bao lâu. Ý Điệp nói, lỗ tai của tẩu tẩu như thế nào đó. Nguy Dã hấp tấp, chắc là do phơi nắng đi. Từ sau khi Tạ Quân Nhai rời đi, Nguy Dã thật buồn mà phát hiện Tạ Văn Tu trở nên thanh tâm quả dục, phản phất tiến vào giai đoạn đôi chồng chồng già. Thanh tâm quả dục, giữ cho tâm hồn luôn thanh sạch, để nén dục vọng không có tình dục hắn chỉ có thể đem toàn bộ sức lực đầu bỏ vào việc công tác, đem sản nghiệp quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. 20 ngày sau, đội mua bán đi cùng Tạ Quân Nhai đã trở về, vật tư mang đi ra ngoài toàn bộ bán sạch, lại mang về số lượng lớn hàng hóa, quần áo đa dạng, kem bảo vệ da, xà phòng thơm. Nhất thời nhấc lên sóng gió ở An Thành. Nguy Dã bận đến chân không chạm đất, buổi tối tắm rửa, ở trong thau tắm mơ màng sắp ngủ. Tạ Văn Tu đang muốn đánh thức hắn, liền thấy hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, duỗi cánh tay vơ tới quần áo, từ bên trong lấy ra một phong thơ. Vừa thấy tên người trên thư, sắc mặt Tạ Văn Tu liền tối tăm, đó là thư Tạ Quân Nhai nhờ đội buôn bán mang về. Ở trong thư lại làm nhảm nhiều như vậy. Nguy Dã cầm ba tờ giấy lớn, lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Nhưng Tạ Văn Tu mẫn cả mà nhìn ra một chút ý cười. Tạ thiếu soái ở trong thư đoán giận thức ăn không tốt, ngựa không biết ăn cái gì thế nhưng động dụng, chuyển sang ngồi xe lượt thì người ngồi bên cạnh say sinh tố. Ba tờ giấy kể những chuyện dí dỏm, cũng không nhắc tới người khác, tất cả đều là quan tâm tới đại tẩu. Xem xong Nguy Dã nhếch môi cười, ý cười trong mắt dần dần lắng đọng lại, chuyển thành lo lắng. Tạ Quân Nhai không nhắc tới tình cảnh, nhưng Nguy Dã biết lần này ý trở về, trận này nhất định sẽ đánh rất kịch liệt. Hắn lại nhìn thư hai lần, ngủ gục trong thao tám. Không biết khi nào, một cái bóng đen lặng yên tới gần, lạnh lẽo xúc cảm dao động ở cổ. Nguy Dã nửa tỉnh mở mắt ra, lại bị đối phương che khuất mí mắt, ý thức rơi vào mông lung. Đại ca đừng nóng nội a. Nguy Dã vội vàng mở ra giao diện hệ thống, dãy rùa ở trước khi hôn mê, mở ra một cái công năng. 001. Trong nháy mắt nó bị nhốt vào phòng tối. Bọt nước trong thau tắm không ngừng bật sóng. Tiếng nước vang lên, cùng với tiếng người dãy rủa, mèo trắng trốn trong một góc run bần bật. Không biết qua bao lâu, Nguy Dã chợt mở mắt ra, nước trong thau tắm thế nhưng còn ấm. Hắn phát hiện vừa vặn 30 phút. Ô ô ô, cảm ơn đã thương tiếc. Bất quá nói thật, Tạ đại ca thật lợi hại, cảm ơn hệ thống đã tạo. Nguy Dã mê mang mà đứng dậy mặc quần áo, tâm trạng vui sướng mà đem hệ thống thả ra. 001 vừa ra tới kích động ngươi hoàn toàn che chắn ta làm gì? Có biết nếu là lúc nãy ngươi xảy ra chuyện gì, ta không thể mang ngươi đi. Đây là một trong số các công năng có thể đem hệ thống cưỡng chế vào phòng tối nửa tiếng, tương đương với mất liên lạc trong nửa tiếng. Nếu trong khoảng thời gian này chết, hệ thống không thể mang ký chủ trở về không gian. Đa số ký chủ sẽ không mở ra công năng này, rốt cuộc chỉ là số liệu mà thôi. Ở trước mặt hệ thống làm cái gì đều sẽ không ngượng ngùng. Nguy Dã không nghĩ tới 001 sẽ lo lắng như vậy, hắn sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ. Ta thấy ngươi không thích việc kia, ta liền nghĩ đem ngươi che chắn. Cái gì cái này cái kia? 001 tức giận đến mức lớn tiếng nói chuyện, sau đó nó bỗng nhiên ý thức được sát xuân trên mặt Nguy Dã. Khu, ta không có không thích. Âm thanh máy móc có chút cứng đờ. Lần sau không được làm như vậy. Vậy được rồi, ta đã biết. Nguy Dã ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó hắn mê hoặc, hệ thống cũng sẽ ho khan sao. Hệ thống, chương 33, bị tranh đoạt di sản, 13, con đường làm ăn mới đã đi vào quỹ đạo, Nguy Dã kiếm được tiền càng ngày càng nhiều. Lần này hắn rút ra kinh nghiệm từ bài học trước, một bên kiếm tiền một bên xài tiền, ăn ngon mặc tốt chơi vui. Bất quá ở thời đại này cũng không có gì để chơi, kẻ có tiền trong thành thích nhất đi xem kịch, có người dùng nhiều tiền để nuôi đạo kép. Hắn cũng thử sống thời thượng, mời Tạ Thúc Vân cùng đi xem kịch. Kết quả hai người đều không có hứng thú thưởng thức nghệ thuật, Tạ Thúc Vân từ đầu tới cuối đều mơ màng sắp ngủ. Nguy Dã nhớ tới mục đích của mình khi tới đây, lấy lại tinh thần, thưởng cho hoa đán trên sân khấu một số tiền. Hiện giờ An Thành không ai không biết ông chủ Nguy, ông chủ gánh hát đầy mặt tươi cười lại đây trò chuyện cùng hắn, cảm ơn hắn ủng hộ, nói có hắn giúp đỡ Tiểu Phượng Hoa nhất định sẽ nổi tiếng. Thì ra hoa đán này tên là Tiểu Phượng Hoa. Ông chủ gánh hát tận hết sức lực mà nói tốt về Tiểu Phượng Hoa, lại khen Nguy Dã biết nhìn người, nói đến làm hắn phải ngượng ngùng. Tạ Thúc Vân bỗng nhiên mở được mắt, liếc mắt nhìn người đẹp phong tình vạn trùng trên sân khấu, lại nhìn về phía Nguy Dã, không đẹp bằng đầu đầu. Con hát ở thời đại này thân phận thấp kém, ở trong mắt ông chủ gánh hát Tạ Thúc Vân là đang châm chọc Nguy Dã. Ông trợn mắt há hốc mồm, cho rằng mình gặp phải nội chiến của gia đình giàu có, ngượng ngùng hòa giải, ông chủ Nguy là nhân tài, không thể so sánh. Nguy Dã lại biết Tạ Thúc Vân là đang khen hắn. Hắn cười một chút, nói với ông chủ gánh hát, Tiểu Phượng Hoa là người dựa bản lĩnh để kiếm cơm, ta bất quá là cái thương nhân đầy mùi tiền, có cái gì xứng hay không xứng. Hắn nói lời này chân thành tha thiết, tươi cười nhu hòa, làm ông chủ gánh hát sửng sốt. Rất nhiều người sau khi có tiền, vì trả thù sự thấp kém của bản thân quá khứ thường sẽ tự cho mình là cao quý, càng thêm xem thường dân chúng ở tầng dưới chót, phản phất làm như vậy là có thể rửa mối nục xưa, tìm về tôn nghiêm. Nhưng thực hiện nhiên, Nguy Dã không phải là người như vậy. Ông chủ gánh hát tươi cười không khỏi chân thành rất nhiều, kêu tiểu nhị mang trái cây lên cho hắn dùng. Nhưng Tạ Thúc Vân nói không sai, Nguy Dã lặng lặng ngồi trên lầu 2, màu da trắng nõn, khuôn mặt so Tiểu Phượng Hoa càng xinh đẹp, nếu không phải là người có thân phận, thì sớm đã có người lại gần. Tuy là như thế, nhưng cũng có người muốn kiếm chuyện. Này không phải là ông chủ Nguy sao, cũng tới xem kìa. Thì ra là ông chủ Hà. Nguy Dã nhìn người tới. Hà gia cũng là nhà giàu số 2 ở An Thành, vẫn luôn cạnh tranh cùng Tạ gia, sau khi Tạ Văn Tu qua đời, còn nhân cơ hội cướp việc làm ăn của Tạ gia. Gần đây Hà Toàn Thắng bị tiền làm mở mắt, muốn bán thuốc phiện ở An Thành. Nếu không phải Ngụy Dã vẫn luôn kiên quyết phản đối, An Thành đã sớm bị người này phá nát. Hai nhà đang đối chọi gay gắt, Hà Toàn Thắng vừa thấy Ngụy Dã, liền tâm ngứa hàm răng cũng ngứa, anh cùng Ngụy Dã đối chọi cũng không có được chỗ tốt, chỉ có thể nhân cơ hội trả thù bằng miệng một chút, nghe nói ông chủ Ngụy tốn không ít tiền trên người Tiểu Phượng Hoa. Cớ gì phải làm vậy, dáng người cùng tư dung của ông chủ Ngụy hoàn toàn không thua kém Tiểu Phượng Hoa. Đồng dạng lời nói, từ trong miệng người này nói ra, chính là cố ý châm chọc. Ngụy Dã xem như anh ta khen mình, nhàn nhạt ân một tiếng. Phản ứng không giống trong tưởng tượng, Hà Toàn Thắng càng thêm khó chịu, lại nói tiếp, ông chủ Ngụy gần nhất không thiếu tiêu tiền, còn ở trong thành phát cháo từ thiện, kiếm không ít thanh danh. Thế nào, sản nghiệp Tạ gia không đủ người quan tâm? Đối thoại của hai người thu hút tầm mắt của người chung quanh, Ngụy Dã trong lòng nói cảm ơn ngươi tuyên truyền cho ta. Hắn hơi mỉm cười, nói, làm theo lời dạy của tiên phụ, tiền kiếm được phải biết làm từ thiện. Phát cháo chỉ là việc nhỏ, không đáng để nhắc tới. Hà Toàn Thắng trong mắt chuyển động, nhếch miệng cười nói, tiên phụ, xém chút đã quên, ngươi là con dâu của Tạ gia. Anh làm bộ làm tịch mà thở dài, đáng thương Tạ đại ca chết sớm, Tạ gia lại để người khác họ quản lý, ông chủ Ngụy thật là biết dùng thủ đoạn. Tạ Tam gia không để bụng sao? Châm chọc niệm ai Ngụy Dã đều không thèm để ý, nhưng hắn kiêng kỵ nhất là nhắc tới Tạ Văn Tu. Sắc mặt hắn trầm xuống, còn không có làm gì, bị châm ngòi ly gián Tạ Thúc Vân bỗng nhiên đứng lên. Muốn đánh người sao? Ngụy Dã suy nghĩ mình có nên ngăn cản hay không. Lại nghe Tạ Thúc Vân chậm gì gì mở miệng, ông chủ Hà, ta thấy giữa chân mày ngươi có chút đen, chỉ sợ phải gặp hai ương đổ máu. Hà Toàn Thắng không tin này đó, định ngặt nói, Tam gia nói giỡn, vận khí của ta gần đây rất tốt. Phải không? Tạ Thúc Vân cười một chút, ta cho ngươi xem. Ngón tay đi kẹp ra một tấm bùa vàng, ở trước mắt Hà Toàn Thắng, ngón tay trà sát, lá bùa liền tự cháy lên. Hà Toàn Thắng ha ha cười, Tam gia tài nghệ không tồi, lần trước ta thấy một cái đạo sĩ cũng dùng chiêu thức ấy. Tạ Thúc Vân không nhanh không chậm nói, ta sẽ không nhìn lầm, ông chủ Hà không tin thì thôi. Ngụy Dã đứng dậy, cùng ý rời khỏi nơi này. Đi đến ngoài cửa, lầu 2 bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng của Hà Toàn Thắng. À, thao. Vạt áo anh ta thế nhưng cháy, bị phỏng đến kêu to. Ông chủ Hà, cẩn thận. Có người chạy tới hất một xô nước lên người anh ta. Ngụy Dã quay đầu lại nhìn thoáng qua, cả người Hà Toàn Thắng như gà rớt vào nồi canh. Hắn nhịn cười mà rời đi, sau khi đi xa rốt cuộc cười ha ha. Tạ Lao Tam, ngươi thật gian xảo a. Hắn cười đến bả vai run run. Ta đã nói sẽ không nhìn lầm. Tạ Thúc Vân vẫn là cười tủm tỉm, khuôn mặt trẻ tuổi đầy phúc hậu và vô hại. Trở lại Tạ gia, Tạ Thúc Vân không có về phòng, mà là đi theo Ngụy Dã. Tạ Văn Tu mới vừa tu luyện trở về, liền nhìn đến Tạ Thúc Vân ở trong phòng của mình, ngựa quen đường cũ đi đến bên mép giường. Trên giường dán hai lá bùa trừ tà, Tạ Thúc Vân nhìn thoáng qua, mày liền nhíu lại, không đúng. Chỗ nào không đúng? Ngụy Dã đi qua, phát hiện màu chu sa trên lá bùa có chút phai màu. Hắn biểu tình khẽ biến, tam đệ, trong phòng ta thật sự có quỷ. Tạ Thúc Vân gật đầu, rất có khả năng, nếu chỉ là do âm khí sẽ không kích phát bùa trừ tà. Ngụy Dã sắc mặt trắng bệch, là phòng này có vấn đề sao? Chính là ta không muốn ở nơi khác. Đơn giản vì đây là phòng của Tạ Văn Tu, trong phòng có dấu vết sinh hoạt của đối phương. Ngụy Dã tình nguyện chịu sợ hãi, cũng không muốn rời đi. Ánh mắt Tạ Văn Tu trở nên nhu hòa, ý nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu Ngụy Dã, chú ý tới Tạ Thúc Vân ở bên cạnh, mới rũ mắt lùi xa vài bước. Nếu đã bị cuốn lên, đổi phòng cũng vô dụng. Tạ Thúc Vân suy tư một lát, dò hỏi, ta nhớ rõ Tẩu Tẩu từng nói bản thân mơ thấy ác mộng, có thể cẩn thận nhớ lại một chút sao? Cảnh trong mơ thường phản ánh hiện thực. Ý chỉ là hỏi theo thường lệ. Không nghĩ tới Ngụy Dã nghe vậy, gương mặt thế nhưng dâng lên hai đóa mây đỏ. Lần trước khi nói chuyện Tạ Thúc Vân đưa lưng về phía hắn, không phát hiện có cái gì không ổn, lúc này nhìn chính diện. Tạ Thúc Vân lập tức biết hắn có điều giấu giếm, ôn nhu nói, "Tẩu tẩu nếu là có việc giấu ta sẽ không có cách giải quyết vấn đề." Ngụy Dã sợ vô cùng, vẫn là ấp úng kể ra. Hắn nói mờ mịt, nhưng điều bí ẩn bên trong Tạ Thúc Vân đã hoàn toàn hiểu. Hai má Ngụy Dã ửng đỏ, lông mi run rẩy, làm Tạ Thúc Vân có thể tưởng tượng tới bộ dáng hắn khi bị người khinh đục lại bất lực. Tạ Thúc Vân híp híp mắt, lạnh lùng nói, "Là sắc quỷ." Sắc quỷ? Ngụy Dã mặt hoàn toàn đỏ lên, hàm răng trắng cắn cánh môi. Hắn lại cảm thấy thẹn, lại phẫn hận, cắn răng nói, "Tam đệ, ngươi nhất định phải giúp ta bắt được sắc quỷ này." Tạ Văn Tu, ý cười trong mắt Tạ Thúc Vân hoàn toàn biến mất, ánh mắt nặng nề đảo quanh phòng, "Tẩu tẩu yên tâm." Tạ Thúc Vân cắn đầu ngón tay, chảy ra một ít máu. Dương khí trong máu làm Tạ Văn Tu cảm nhận được sự uy hiếp, ý nhẹ nhàng xuyên tường ra khỏi phòng. "Ngụy Dã, ngươi đây là?" "Ta không có mắt âm dương, chỉ có thể tạm thời mở thiên nhãn." Tạ Thúc Vân đem máu ấn ở giữa trán, lại bôi lên mí mắt hai bên. Biện pháp này dùng chính là máu tươi, nên sắc mặt ý hơi tái nhợt, nhưng biểu tình thật nghiêm túc, chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh. Có thể rõ ràng thấy được âm khí ở trong phòng. Thời gian con quỷ này ở đây không ngắn. Tạ Thúc Vân nhìn Ngụy Dã sắc mặt trắng bệnh, liền không nói cho hắn. Mở thiên nhãn thực tốn khí lực, nửa phút sau, Tạ Thúc Vân không thể không gắt gao nhắm hai mắt, thanh âm trầm thấp nói, "Nó hiện tại không ở đây. Tam đệ, ngươi không sao chứ?" Ngụy Dã dịu ý ngồi xuống, "Ta nên làm gì bây giờ?" Tạ Thúc Vân nghỉ ngơi một lát, dương mắt nhìn hắn, trong mắt trầm ổn kiên định, "Tẩu tẩu đừng sợ, ta sẽ giải quyết." Tạ Thúc Vân dùng máu tươi ở trong phòng bày ra một trận pháp khóa hồn, lại dán đùa trừ tà chung quanh giường. Khi đụng đến màn giường, đột nhiên một đồ vật rơi xuống. Một cái vòng tròn đường kính 20 cm, là dùng dây thần của thành, đầu dây thừng còn lại buộc ở trên sàng ngang. Tạ Thúc Vân nhìn vòng treo, lại nhìn Ngụy Dã, hai tròng mắt mở to. Ngụy Dã giật mình nghi hoặc, làm sao vậy? Tạ Thúc Vân lẩm bẩm, tẩu tẩu thì ra còn có thứ này.
Ngươi biết dùng để làm gì?
Nguy Dã đi tới, không biết như thế nào, Tạ Thúc Vân thế nhưng đột nhiên lui về phía sau một bước. Nguy Dã vén lên vào áo, đem một chân bước vào vòng tròn.
Tạ Thúc Vân nhìn, đôi mắt lại trợn tròn thêm một phần, tẩu tẩu.
Nguy Dã nghi hoặc liếc hắn một cái, nói, gần nhất thế đạo quá loạn, ta muốn tập lại công phu trước kia, ít nhất có thể tăng lên tốc độ chạy trốn, liền dùng cái này để luyện tập.
Tạ Thúc Vân.
A, hiểu lầm lớn.
Tạ Thúc Vân học y, từ nghiên cứu kỹ thuật phòng the, ý tưởng rằng đó là đạo cụ.
Nguy Dã không rõ vẻ mặt y khác thường vì điều gì, liền cúi người tùy ý biểu diễn một chút. Chỉ là một động tác đơn giản, dáng người lại so với tiểu phượng hoa đẹp hơn gấp trăm lần.
Tạ Thúc Vân vẫn luôn biết Nguy Dã có một đôi đẹp, lúc này nhìn đôi chân thẳng tắp, thon dài, mềm dẻo, tràn ngập lực lượng.
Tạ Thúc Vân trong lòng nhẹ nhàng nhảy lên một chút.
Phía trước là hiểu lầm, tại giây phút này Tạ Thúc Vân lần đầu tiên ý thức được hàm nghĩa của hai chữ tẩu tẩu.
Tạ Thúc Vân đi rồi, Nguy Dã ra khỏi phòng, nhìn đến Tạ Văn Tu xa xa đứng ở trong viện, đang đi về phía mình.
Nguy Dã nghĩ nghĩ, kêu một tiếng, Trường Thanh.
Trường Thanh lập tức buông việc trong tay chạy tới, đương ra có việc gì cần.
Nguy Dã nói, gần nhất ta gặp Đồ Dơ, Tam gia giúp ta làm cái trận pháp bắt quỷ ở trong phòng, lúc ngươi dọn dẹp không cần đụng lung tung.
Đồ Dơ.
Trường Thanh run lập cập, lo lắng nói, đương ra thân thể ngươi cảm giác thế nào?
Nguy Dã cười cười, không có gì, chính là âm khí quá nặng có chút lạnh, Thúc Vân nói phơi nắng thì sẽ tốt.
Tạ Văn Tu nhìn về phía phòng, thở dài.
Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông lạnh, âm khí trên người y càng ngày càng đậm, thật sự không nên ở gần Nguy Dã.
Tạ Thúc Vân vẫn luôn đợi, nhưng trận pháp đều sắp mất đi hiệu lực, vẫn không có bất luận biến hóa gì.
Nguy Dã phát hiện còn sốt ruột hơn cả mình, an ủi y rằng trận pháp này có tác dụng, trong khoảng thời gian này chưa lại gặp ác mộng.
Không được.
Tạ Thúc Vân nói, chỉ có ngàn ngày làm cướp, không có ngàn ngày phòng cướp, bắt không được ta không yên tâm.
Vậy ngươi còn có biện pháp khác?
Tạ Thúc Vân suy nghĩ hồi lâu, mắt sáng ngời, ta nhớ rõ tẩu tẩu từng nói, lần trước khi ngươi tắm rửa bị cuốn lên.
Nguy Dã mở mịt gật đầu, làm sao vậy?
Nếu muốn dẫn ra sát quỷ.
Tạ Thúc Vân đề nghị nói, không bằng sát dụ đi.
Nguy Dã, a,
sát dụ như thế nào?
Nguy Dã ngồi trong thao tắm, da thịt trưng đỏ ửng.
Ta trăm triệu lần không nghĩ tới, có một ngày còn muốn mặc quần áo tắm rửa.
Hắn ở trong lòng đối không không một phút tạo, liền tính là sát quỷ thật, Tạ Thúc Vân cho rằng sát quỷ là ngốc sao?
Hắn từ đầu muốn tắm rửa như bình thường, lại bị Tạ Thúc Vân nghiêm khắc phản đối.
Không không một giả quét cảnh tượng lúc này, sau một lúc lâu nói nếu là sát quỷ, hắn cũng sẽ bị lừa đến đây.
Được rồi.
Nguy Dã nhún nhún vai, dù sao Tạ đại ca sẽ không tới.
Trong khoảng thời gian này Tạ Văn Tu đều vẫn luôn ở rừng cây nhỏ, quần áo dính ở trên người rất không thoải mái, Nguy Dã bỏ đến bên thùng gỗ.
Cửa sổ hé một cái khe hở, Tạ Thúc Vân núp ở ngoài cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy bên trong hơi nước lộ ra một bả vai cùng tóc đen ướt.
Nước dần dần lạnh xuống, vẫn không có động tĩnh gì.
Tạ Thúc Vân thực trầm ổn, Nguy Dã biết không hiệu quả.
Gió lạnh từ phía sau thổi tới, hắn đứng dậy bước ra thao tắm, tam đệ ngươi.
A.
Nghe được một tiếng thở nhẹ, Tạ Thúc Vân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức mở ra thiên nhãn, đẩy cửa sổ nhảy đi vào. Liền thấy Nguy Dã một chân đứng trên mặt đất, ôm chân còn lại, đụng trúng ngón chân.
Vài dệt màu trắng mỏng manh ướt đẫm dán ở cặp chân dài xinh đẹp kia, ẩn ẩn lộ ra ngón chân tinh xảo như ngọc của lại.
Tạ Thúc Vân cứng đờ, trái tim trong lồng ngực bang bang nhảy.
Tinh thần chấn động, thiên nhãn mới vừa mở ra đột nhiên đóng lại.
Chương 34, bị tranh đoạt di sản, 14, dấu chấm tròn của Tạ Thúc Vân biến thành màu xanh lá đậm.
Nguy Dã đóng lại bản đồ hệ thống, vui sướng mà tiếp tục lo việc sản nghiệp, sau khi tiêu tiền cả người lại có ý chí chiến đấu. Hôm nay một đội buôn bán từ phương Bắc trở về, Nguy Dã theo thường lệ đi đón, lại nghe bọn họ mang về tới một cái tin tức, đương ra, có lời đồn nói. Nhị gia bị Mã Đại Soái bắt lại.
Nguy Dã trong lòng run lên, Tạ Quân Ngai không phải Tạ Văn Tu, nếu chết thì cũng sẽ không thể tồn tại dưới trạng thái linh hồn.
Không không một mở miệng nói không có.
Nguy Dã mở ra bản đồ, nhìn đến ba cái dấu chấm đều còn, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Binh lính Tạ Quân Ngai để lại đều là biểu tình thảm đạm, thấy Nguy Dã không bi thống, không khỏi sinh ra bất mãn, có người khe khẽ nói nhỏ.
Chỉ là tin đồn, không nhất định là thật.
Nguy Dã tầm mắt đảo qua những người này, thiếu soái trước khi về phương Bắc là đã có chuẩn bị.
Ta tin tưởng y sẽ không có việc gì, các ngươi từng cùng y vào sinh ra tử, chẳng lẽ không tin y sao?
Sự chấn định của hắn làm đội ngũ dần dần an tĩnh lại, Nguy Dã chậm rãi nói, cho dù chúng ta rối loạn, cũng không giúp được gì. Hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ có tiếp tục nỗ lực kiếm tiền, ở phía sau chiến trường trợ giúp y đi.
Thanh âm hắn trong trẻo, nói cho ta, các ngươi có thể làm được sao?
Có thể.
Binh lính biểu tình nghiêm túc, cùng trả lời.
Nguy Dã cổ vũ những người khác xong, khi trở về phòng mình lại sụp bả vai xuống.
Hắn có dự cảm, tin tức này bị người có dạ tâm biết, sẽ nhắc lên một phen khúc chiết.
Liên ở ngày hôm sau, Thương hội An Thành liền mở một cuộc họp.
Nội dung hội nghị lại liên quan đến việc buôn bán thuốc phiện.
Trước khi đi, Nguy Dã liền biết hôm nay sẽ có trận đánh ác liệt.
Quả nhiên, vừa vào cửa liền thấy Hà Toàn Thắng đứng lên, giả mù sa mưa, ông chủ Nguy, nén bi thương á giả mù sa mưa, làm trò che mắt người khác nga.
Có việc gì sao?
Nguy Dã nhướng mày hỏi lại.
Thì ra ông chủ Nguy còn chưa biết.
Đại khái là do tin tức không đủ linh thông.
Hà Toàn Thắng lắc đầu thở dài, ta có thân thích ở phía Bắc, nghe nói, nhị gia nhà ngươi chết trong tay Mã Đại Soái.
Dân chúng bắt gió bắt bóng mà thôi.
Nguy Dã bình tĩnh lắc đầu, ta không tin, ông chủ Hà cũng không cần tin.
Hà Toàn Thắng cười lạnh một tiếng, cho rằng hắn đang cố gồng.
Hiện giờ Tạ Văn Tu đã chết, chỗ dựa lớn nhất của Tạ gia Tạ Quân Nhai cũng đã chết, Nguy Dã tuổi còn trẻ lấy cái gì cùng đánh đấu.
Chuyện này ván đã đóng thuyền, ông chủ Nguy vẫn là nén bi thương a.
Đúng vậy, Nghe nói đội buôn bán Tạ gia đều là dựa vào người của Nhị gia hộ tống, hiện giờ Nhị gia xảy ra chuyện, ông chủ nguy phải cẩn thận một chút. Không ít người phụ họa Hà Toàn Thắng, Hà Toàn Thắng thong thả ung dung ngồi xuống, sự đắc ý trong mắt bộc lộ ra ngoài. Mắt thấy thần sắc Mi Dã rét run, hội trưởng thương hội ho khan một tiếng, lúc này mới ra tiếng, hy vọng Tạ Nhị gia được trời giúp đỡ. Ông chủ nguy ngồi xuống trước đi, chúng ta hôm nay còn có chuyện quan trọng cần trao đổi. Quả nhiên, rất nhiều người gió chiều nào theo chiều ấy. Lần trước bỏ phiếu, vẫn là ý kiến của Nguy Dã chiếm phần thắng, lúc này đây tình thế xoay ngược lại. Hội trưởng, ngài thật muốn mặc kệ cho thuốc viện vào An Thành. Nguy Dã nói trắng ra, ngài thật không biết thứ này rất nguy hại đi. Hội trưởng vuốt râu, khó xử nói, ông chủ Nguy à, hội kinh doanh ở An Thành chúng ta từ trước đến nay áp dụng bỏ phiếu, hiện giờ số ít phục tùng số nhiều, ngươi phản đối ta cũng không có biện pháp à. Nếu ông chủ Nguy không muốn, Tạ gia có thể không cần theo. Hà Toàn Thắng ước gì Tạ gia không cướp việc của anh, để anh kiếm được nhiều tiền hơn. Nguy Dã phất tay áo bỏ đi, sắc mặt khó coi, mơ hồ nghe được tiếng cười phía sau của Hà Toàn Thắng. Về đến nhà, Nguy Dã suy nghĩ xong, ở hoa viên nhìn thấy Tạ Văn Tu. Bắt đầu vào mùa đông, lá rụng rất nhiều, hắn ngồi dưới cây quế, Tạ Văn Tu thực nhanh bay lại đây. Nguy Dã lấy ra bức ảnh bản thân luôn mang theo, đem chuyện hôm nay nói một lần, lẩm bẩm nói, bọn họ quả thực là vì lợi ích mà mất đi lý trí. Thật sự không được, ta chỉ có thể làm người mà nhị đệ lưu lại đem đồ vật hủy, nhưng như vậy chỉ sợ cũng không giải quyết được. Hiện tại thế đạo rất loạn, An Thành lại gặp chuyện lớn, cuộc sống của mọi càng không yên ổn. Tạ Văn Tu biết được tin tức sắc mặt trầm xuống, Nguy Dã cọ cọ ảnh chụp trong tay. Tẩu tẩu đang phơi nắng. Tạ Thúc Vân đi ngang qua hoa viên, nhìn thấy hắn lập tức đi tới. Nguy Dã nâng mặt cười cười. Tạ Thúc Vân rất thú vị, ngày đó nhảy từ cửa sổ ra ngoài, chính mình trốn ở trong phòng một ngày, thực nhanh lại dính hắn. Tẩu tẩu gần đây ngủ thế nào? Tạ Thúc Vân đánh giá sắc mặt Nguy Dã, có gặp ác mộng. Nguy Dã lắc đầu, cảm kích nói, cảm ơn tam đệ quan tâm, ta hiện tại đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ý gì chăm chú nhìn Nguy Dã, ánh mắt hơi nhíu. Đừng nhíu mày, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nguy Dã mắt phượng hơi cong, vui buồn nói, ta nhớ rõ ngươi từng nói xương cốt của ta mài thành bột, có thể giúp ngươi có được âm dương nhãn. Chờ ta chết, xương cốt nhất định là của ngươi. Tạ Thúc Vân chớp chớp thật dài lông mi, nghe được lời này cong lên mắt nở nụ cười, tẩu tẩu còn nhớ rõ chuyện này à? Y Lìa nhanh như chớp chạy đến bên người Nguy Dã ngồi xuống, cười ngâm ngâm nói, nhưng là hiện tại ta không hy vọng ngươi chết như vậy sớm. Nguy Dã, chẳng lẽ trước kia ngươi hy vọng ta chết sớm một chút à? Hai người sóng vai ngồi phơi nắng một lát, Tạ Thúc Vân đặc biệt ngoan mà kêu hắn tẩu tẩu, kêu hắn nếu thấy mệnh có thể tựa đầu vào vai mình. Nguy Dã lắc đầu nói không mệt, trên vai bỗng nhiên nặng, Tạ Thúc Vân tự giác mà nhích lại gần, y nói, nhưng ta mệt, tẩu tẩu cho ta dựa một lát đi. Hương thơm chui vào xoang mũi, Tạ Thúc Vân thỏa mãn mà cọ cọ vai hắn. Tạ Thúc Vân nhỏ hơn Nguy Dã 2 tuổi, ngày thường cười tủm tỉm còn sẽ làm nũng, lúc xảy ra chuyện lại rất đáng tin, một nam nhân vừa mặn vừa ngọt. Nguy Dã ôn nhu mà sờ sờ đầu y, ở trong lòng khen y đáng yêu, nếu không phải đại ca ngươi đã chết rồi, không thì thế nào cũng sẽ đánh chết ngươi. Lặng lặng ngồi nửa tiếng, ánh mặt trời dần dần bị đám mây che, gió lạnh thổi qua làm lá rụng. Nơi xa truyền đến một trận ầm ĩ, cùng với tiếng chó kêu hung mãnh. Tạ Thúc Vân đột nhiên mở mắt ra, là con chó dữ lần trước. Hai người lẫn nhau, đứng dậy đi xem. Bấy dập mà từ quản gia đặt đã bắt được con chó kia, con chó đen bị treo trên cây, nó dãy rủa mãnh liệt. Mau dùng sức giữ chặt. Từ quản gia làm hai hạ nhân giữ chặt dây chói, khi Nguy Dã đi đến, nhìn thấy nó đã tắt thở, răng nhọn dữ tợn phun ra một cái lưỡi dài. Tựa như chết không nhắm mắt, hai mắt trừng đến máu đỏ. Từ quản gia nói, đưa ra ngài như thế nào tới? Trường hợp không nên để ngài nhìn. Không có việc gì. Nguy Dã lắc đầu, nhìn Tạ Thúc Vân một cái, phát hiện ý đang cẩn thận xem chó đen, ánh mắt sắc bén. Có gì không ổn sao? Con chó đen này từng ăn thịt người. Hai hạ nhân tay treo cầu run lên, thi thể phanh mà rơi xuống mặt đất. Từ quản gia cả kinh nói, tam gia như thế nào nói lời này? Chó ăn qua thịt người, đôi mắt không giống bình thường. Những con chó hoang xung quanh các ngôi mộ tập thể cũng trông như thế này. Ngữ khí Tạ Thúc Vân không nhanh không chậm, lại làm người nghe được lời này đều dùng mình một cái. Có hạ nhân từng bị con chó này cắn, sắc mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy. Nguy Dã lại bắt được vấn đề, hắn làm mọi người đều rời đi, hỏi Tạ Thúc Vân, ngươi nói những ngôi mộ tập thể, nhưng cái hố chôn tập thể kia đã bỏ hoang 30 năm rồi thì lấy đâu ra thịt người cho con chó này ăn? Ta cũng thấy lạ. Tạ Thúc Vân gật đầu nói, huống chi con chó này vừa béo và khỏe, như là có người đang nuôi nó. Nguy Dã nhìn hai tròng mắt đỏ tươi của nó, yên lặng lui về phía sau một bước. Tạ Thúc Vân nhấc chân đi đến phía sau tường, ta muốn lại đi xem một lần. Nguy Dã tuy sợ, nhưng vẫn muốn đi cùng. Tạ Thúc Vân lắc đầu, tẩu tẩu thể âm, không thích hợp đến chỗ có âm khí nặng. Nguy Dã nghĩ nghĩ, dù sao hệ thống có thể giám sát được tình huống của đối tượng công lược, nếu Tạ Thúc Vân gặp nguy hiểm 001 sẽ nhắc nhở hắn, liền nói, vậy ngươi mang theo hai người đi cùng đi. Chuyện quan trường Tạ Thúc Vân mang theo hai hạ nhân trầm ổn kín miệng, làm bọn họ xách theo sẻng. Đi vào trong rừng cây u tĩnh, hai cái hạ nhân cảm thấy cả người ấm lãnh. Bọn họ đi theo chủ nhân cũng không dám nói nhiều, Tạ Thúc Vân kêu họ làm gì họ liền làm, rất nhanh đã đào ra một khối thi thể. Nhìn vào mức độ phân hủy, trong khoảng 3-4 năm. Thấy Tạ Thúc Vân dám ngồi xổm xuống để quan sát thi thể, sắc mặt như thường, hai cái hạ nhân không khỏi bội phục y có tài gan cũng lớn. Kế tiếp, hai người dưới sự chỉ điểm của Tạ Thúc Vân, lại đào ra một số cổ thi thể khác, trong lòng bọn họ run sợ rất nhiều, cũng càng ngày càng bội phục Tạ Thúc Vân, tam gia thật là thần. Y như thế nào biết nơi này có thể đào ra đồ vật? Nghe nói y có tuệ nhãn có thể nhìn thấu hết thảy. Chúng ta theo sát y đi, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Đào đến thi thể thứ tư, Tạ Thúc Vân liền làm bọn họ ngừng lại, mày càng nhăn càng chặt, lâm vào trầm tư.
Đây là cái trận bắt hồn y diện ngồi xổm xuống dùng nhánh cây ở trên mặt đất vẽ ra một cái đồ án phức tạp, như là đang tính toán cái gì. Hai người ở phía sau không dám thở ra tiếng, mắt thấy trời sắp tối, nhịn không được run lên, tam gia, khi nào chúng ta đầu ngón tay Tạ Thúc Vân dừng lại, nơi này, cùng ta tới. Y Diệp vừa đi vừa phân biệt phương hướng, mang theo hai người đi trong chốc lát, tìm được một vị trí, trời còn không có tối, đào đi. Lần này đào ra thi thể còn chưa phân hủy, khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt sinh động như thật, làm hai người sợ tới mức cái sẻng đều cầm không được, đây là có chuyện gì? Không có việc gì, nơi này là mắt trận, âm khí nuôi dưỡng thi thể mà thôi. Tạ Thúc Vân làm hai người tìm nơi trống trải, đem thi thể thiêu. Chuyện này các ngươi không được nói với bất luận kẻ nào. Tạ Thúc Vân không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, xong việc, ý cho mỗi người 10 đồng đại dương, lại đưa hai tấm bùa trừ tà, chỉ cần các ngươi không nói ra chuyện này, liền sẽ không bị quỷ bám theo. Hai cái hạ nhân bảo đảm bản thân sẽ không nói lung tung. Tạ Thúc Vân rời đi rừng cây đến thẳng hiệu thuốc, đem một bao dược liệu lớn trở về. Nguy Giã vẫn luôn đợi ý, thấy ý trở về liền hỏi tình huống thế nào, ý chỉ là lắc đầu nói không có việc gì. Nguy Giã không biết ý che giấu cái gì, nhưng hắn tin tưởng năng lực của ý, nếu Tạ Thúc Vân không muốn nói, liền không hỏi. Tẩu tẩu thể âm, mùa đông chỉ sợ không quá tốt. Tạ Thúc Vân giọng nói vừa chuyện, đột nhiên quan tâm thân thể hắn, ta có chuẩn bị một số dược liệu để điều hòa cơ thể, từ hôm nay trở đi sau cơm chiều tẩu tẩu tắm thuốc một lần, rất tốt cho cơ thể. Nguy Giã mở miệng gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Đêm đó, hắn liền làm Trường Thanh đem dược liệu nấu, cũng không có ngửi, sau khi tắm, quả nhiên cả người ấm áp. Không không một đống nhiên nói ngươi xem bản đồ. Nguy Giã mở ra bản đồ, liền phát hiện ngoài cửa sổ, Tạ Thúc Vân đang lặng lẽ ẩn mình. Làm cái gì đâu Tạ Tiểu Tam? Không không một mở miệng trước ta không phải biến thái. Nguy Giã, ngươi cũng biết ta. Mỗi ngày kế tiếp đều như thế. Nguy Giã cảm thấy Tạ Thúc Vân là biến thái thích nhìn lén người khác tắm rửa hoặc là y còn chấp hành kế hoạch sát dụ kia. Nhưng trận pháp trong phòng đã mất đi hiệu lực, chẳng lẽ hắn muốn đem quỷ dẫn ra? Ngoài phòng, Tạ Thúc Vân 3 ngày liên tục bỏ cửa sổ đương nhiên không phải để nhìn lén tẩu tẩu tắm rửa. Nhưng tầm mắt y xoay mấy vòng, vẫn là nhịn không được nhìn vào bên trong. Tạ Tam gia lớn lên ở trên núi, không đọc qua tứ thư ngũ kinh, trong đầu cũng không có quy củ. Trời càng lúc càng tối, trong phòng rõ ràng có bật đèn, như dường như chỉ có thau tắm là được thắp sáng. Nhìn thấy da thịt trắng trẻo bị hơi nước che lại, Tạ Thúc Vân cơ hồ bị choáng váng. Bất chi bất giác âm khí tràn ra bốn phía, vị trí trái tim bị một bàn tay lạnh băng để lại. Tạ Văn Tu âm thanh lạnh lùng tràn ra sát khí, "Tạ Thúc Vân, ngươi muốn chết sao?" Chương 35, bị tranh đoạt di sản, 15, âm khí phía sau dày đặc, mà Tạ Thúc Vân bình tĩnh như lúc ban đầu, "Đại ca, ta biết là ngươi. Ngươi có ý gì?" Bàn tay chậm rãi dùng sức, cái lạnh thấu tim, mạch máu khắp cơ thể phảng phất như bị đông lạnh. Tạ Văn Tu trong trạng thái âm hồn lý trí không ổn định, càng âm u cố chấp. Cho dù trước khi chết không có chấp niệm, hiện tại sinh ra chấp chiếm hữu đối với Nguy Giã, nếu không phải Tạ Văn Tu khi còn sống tính cách trầm ổn, thì lúc này đã đem em trai ruột này giết chết. Tạ Thúc Vân giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình không có ác ý. Nguy Giã mơ hồ nghe được tiếng động, tính đứng dậy nhìn xem. Tạ Thúc Vân thấp giọng nói, không muốn làm tẩu tẩu phát hiện thì chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Tạ Văn Tu nheo mắt lại, đem Tạ Thúc Vân xách ra xa cửa sổ. Âm hồn Tạ Văn Tu hiện tại rất lợi hại, đánh bừa chỉ làm tổn thương cả hai bên. Tạ Thúc Vân không nhanh không chậm nói, đại ca, ngươi bình tĩnh một chút, đừng mất lý trí. Phanh. Giữa lưng lại tê dần, ý bị ấn trên mặt tường lạnh băng. Tạ Văn Tu không nhẹ tay chút nào, lúc ngươi làm chuyện xấu xa, có nghĩ tới ta là anh trai ngươi? Giọng điệu ảm đạm, nếu không thể đưa ra một cái lý do, chỉ sợ không chết cũng muốn bị lộ ra. Gương mặt Tạ Thúc Vân bị cắt đá cộm đau, lập tức nói, ta là cố ý dẫn ngươi ra tới, ta đoán được sát quỷ kia là ngươi. Sát quỷ hai chữ làm Tạ Văn Tu trầm mặc một lát, tay nhẹ nhàng buông ra một ít, ngươi làm sao mà biết được? Tạ Thúc Vân lại hỏi, đại ca không nghĩ tới nguyên nhân tại sao âm hồn của mình còn ở lại nhân gian? Ta không cùng ngươi tiếp xúc, chỉ nhìn tình huống này ngươi còn có thể bảo trì lý trí, liền biết ngươi không phải người có tính cách âm u và cực đoan. Tẩu tẩu tưởng niệm ngươi như thế, ngươi cũng chưa từng hiện thân ở trước mặt hắn, có thể thấy được là muốn cho hắn thoát khỏi mây mù, có được cuộc sống mới. Nói vậy nếu ngươi có thể đi đầu thai, cũng sẽ không ở bên người hắn. Tạ Văn Tu nghe được lời tự thuật, chậm rãi đem ý buông ra. Tạ Thúc Vân xoay người lộ ra nụ cười, hiện tại ngươi đã bình tĩnh trở lại đi. Trên gương mặt trắng non bị dính vài phần đất, thoạt nhìn có chút buồn cười, y chậm gì gì phủi cho bụi dính trên đạo bào, đợi trong chốc lát, chờ Tạ Văn Tu đáp lại, theo như lời ngươi, thì chuyện này là thế nào? 3 ngày trước, ta đi đến rừng tây kia, ở nơi đó đào ra rất nhiều thi thể. Tạ Văn Tu trầm ngâm nói, khó trách nơi đó âm khí nhiều hơn so với những nơi khác, ta thường xuyên đến đó hấp thụ âm khí. Tạ Thúc Vân thở dài, đều không phải chôn xác đơn giản như vậy, mà là dùng 18 cổ thi thể để làm trận pháp, hiệu quả là bắt hồn nuôi quỷ. Tạ Thúc Vân đối với cái chết của Tạ Văn Tu có nghi ngờ, thừa dịp lần trước đi dán đùa đuổi quỷ để tra xét Tạ gia, lại không tìm thấy vấn đề. Đến khi bị con chó kia dẫn tới sau núi, đào ra trận bắt hồn. Đúng là âm trận này phá hủy việc xung hỉ, làm Tạ Văn Tu bệnh không dậy nổi, sau khi chết âm hồn cũng bị giữ lại. Không chỉ có như thế, ở trong trận tu luyện tuy rằng sức mạnh tăng lên nhanh chóng, âm khí trong đó còn có oán khí, cuối cùng sẽ nuôi ra một con ác quỷ để người bảy trận sử dụng. Tạ Văn Tu biến sắc, ý phát giác chính mình càng thêm cố chấp và dễ giận, nếu không có ý chí lớn mạnh, chỉ sợ sự ghen tuông trong lòng sẽ tổn thương đến Nguy Giã. Tạ Thúc Vân nói, ta đã xem xét, thi thể được chôn ở đây đã 5 năm. Cha mẹ lần lượt chết, chỉ sợ cũng không phải là việc ngoài ý muốn. Tạ Văn Tu trầm giọng, xem ra vẫn luôn có người ở trong bóng tối muốn hại Tạ gia.
Tạ Thúc Vân không hề có ký ức về cha mẹ, nhưng báo thù tất nhiên là trách nhiệm của y, phủi xong bụi trên người, đang muốn nói chuyện, đã bị Ngụy Giã nhìn thấy. Ngươi một mình ở kia làm gì đâu? Ngụy Giã đến gần, nhìn thấy trên mặt y dơ hề hề, hầu nghi nói, trên mặt làm sao vậy, cùng người đánh nhau? Tạ Thúc Vân vội lấy tay áo lau mặt, ta tới tìm Tẩu Tẩu, không cẩn thận đâm vào tường. Người bao nhiêu tuổi, còn có thể đâm tường? Ngụy Giã cười khúc khích, từ trên người móc ra khăn tay đưa cho y, tìm ta có chuyện gì? Hắn mới vừa tắm gội xong, sợi tóc mềm mại còn mang theo hơi nước, trên khăn tay dính mùi thơm. Tạ Thúc Vân có chút không nỡ dùng, cầm khăn tay cười nhìn hắn, ta tìm Tẩu Tẩu là phía sau Ngụy Giã. Tạ Văn Tu nhẹ nhàng lắc đầu, tới giúp Tẩu Tẩu đuổi quỷ, sắc quỷ kia đã bị ta bắt được, Tẩu Tẩu về sau lại không cần lo lắng. Tạ Văn Tu, thật vậy chăng? Ngụy Giã như chút được gánh nặng, khuôn mặt trắng non tươi cười. Hắn nói lời cảm ơn, tự mình đem Tạ Thúc Vân tiễn ra khỏi sân. Nhìn bóng dáng một người một quỷ, Ngụy Giã thở dài, Tạ đại ca thật là nam nhân không tồi, đáng tiếc chính là chết sớm. Sợ hắn bị liên lụy gặp nguy hiểm, không chịu hiện thân ở trước mặt hắn. Nam nhân tốt Tạ Văn Tu rời xa tầm mắt của Ngụy Giã, bàn tay thon dài liền duỗi ra trước mặt Tạ Thúc Vân. Tạ Thúc Vân, cái gì? Tạ Văn Tu, khăn tay. Người giữ làm cái gì? Tạ Thúc Vân chớp chớp mắt, nhanh chóng đem khăn tay trà sát lên mặt, bùn đất dính lên, Tẩu Tẩu cho ta lau mặt. Đôi mắt đen tối của Tạ Văn Tu hơi hơi nheo lại, ngươi tốt nhất không cần gây rối. Tạ Thúc Vân cười ngâm ngâm hỏi, đại ca không nghĩ làm Tẩu Tẩu thích người khác? Tạ Văn Tu mày nhăn lại, phản ứng đầu tiên là lắc đầu, lại trái lương tâm mà nói, ta chỉ hy vọng hắn khỏe mạnh vui sướng. Nhưng ta quyết không cho phép từng chữ cảnh cáo Tạ Thúc Vân, bất luận kẻ nào trong Tạ gia đụng tới hắn. Tạ Thúc Vân nói, nếu là Tẩu Tẩu có quyết định riêng đâu? Tạ Văn Tu âm trầm mà nhìn Y Lệ, khí đen lượn lờ bên người. Tạ Thúc Vân ngửi thấy sát khí bên trong, Y Lệ hơi hơi mỉm cười, kỳ thật vô luận là ai đều giống nhau, đại ca chỉ là không muốn nhìn Tẩu Tẩu rời khỏi ngươi, có phải hay không? Vấn đề này không có đáp án, bởi vì Tạ Văn Tu cũng không biết. Hôn phách lúc sáng lúc tối, trong lòng có một âm thanh kêu gào độc chiếm, lý trí lại không ngừng áp chế. Lấy trạng thái hiện tại của Tạ Văn Tu, đã không thích hợp đi theo bên người Ngụy Giã. Tạ Thúc Vân lấy ra một khối ngọc bội có thể tinh lọc âm hồn làm y nhập vào đó. Địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, hai người quyết định chờ đợi. Tạ Thúc Vân đã đem mắt trận phá hủy, đối phương vô luận có mục đích gì, phát hiện trận pháp bị phá nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tạ Văn Tu nói, ta còn có một việc phải làm. Một ngày sau, đội vận chuyển thuốc viện của Hà Toàn Thắng sắp trở lại An Thành. Tạ Thúc Vân cũng muốn giúp Ngụy Giã. Vào đêm, một người một quỷ cùng nhau ra cửa. Bóng đêm rỗi bàn tay không thấy năm ngón tay, Tạ Thúc Vân mặc trang phục đi đêm, thân thể mạnh mẽ linh hoạt, vẫn không theo kịp Tạ Văn Tu mau lẹ. Nhìn Tạ Văn Tu chui vào kho hàng Hà gia, Tạ Thúc Vân không khỏi cảm thán, chắc không được luôn có người muốn nuôi quỷ. Có quỷ hỗ trợ làm việc thật sự rất tiện, quan trọng nhất chính là lặng yên không một tiếng động, không lưu lại chứng cứ. Sáng sớm hôm sau, kho hàng của Hà gia đại loạn, người gác đêm không biết vì sao mà ngủ say cả đêm, tất cả thuốc viện đều bị tiêu hủy. Kia đều là tiền bạc bỏ ra a. Hà Toàn Thắng đều tức đến đỏ mắt, đối tượng hoài nghi nhất chính là Ngụy Giã, liền gọi người vây quanh cửa lớn của nhà họ Tạ. Sự hùng hổ của Hà Toàn Thắng hấp dẫn rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Hà Toàn Thắng lớn tiếng kêu gào cùng các bá tánh khe khẽ nói nhỏ, cửa lớn Tạ gia kéo kẹt một tiếng mở ra, một cái thân ảnh đi ra. Ngụy Giã đã nghe được chuyện này, nhướng mày cười nói, ông chủ Hà mất đồ, như thế nào không đi tìm cảnh sát, ngược lại tìm tới nhà ta. Hà Toàn Thắng không kịp chờ kết quả từ cảnh sát, cho là Ngụy Giã làm, liền gấp không chờ nổi tới tính sổ, ở An Thành chỉ có ngươi vẫn luôn cùng ta đối nghịch, chứ ngươi, còn có thể là ai? Ngụy Giã trong lòng biết là người trong nhà làm, mặt không đổi sắc, ông chủ Hà, ta có thể hiểu được ngươi hiện tại lựa giận công tâm, nhưng nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi tới Dương Oai, Tạ gia chúng ta cũng không phải ăn chay. Đúng lúc này, người của đội cảnh sát An Thành chạy tới duy trì trật tự. Hà Toàn Thắng tức giận nói, cảnh sát tới, xem ngươi còn rảo biện như thế nào. Đội trưởng đội cảnh sát cũng là khó xử, hai nhà nào cũng không thể đắc tội. Anh lau mồ hôi, chỉ có thể nói theo sự thật, ông chủ Hà, ta tra qua những thuốc phiện đó là bị vôi sống đốt, ta kêu người đi tìm nguồn gốc, phát hiện vôi sống liền từ trong tiệm của ngươi. Tra tới tra đi tra được trên người Hà Toàn Thắng, ngày hôm qua cửa trong tiệm đều khóa, lại có một số lớn vôi sống, một cái dấu chân đều không có. Quả thực như là quỷ làm tất cả. Hà Toàn Thắng trợn tròn mắt, chỉ vào Ngụy Giã, ngón tay run rẩy, nhất định là ngươi tìm người làm. Nước miếng hơi kém phun lên người hắn. Ngụy Giã lui về phía sau một bước, lời này thực sự có ý tứ, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy. Hắn lạnh lạnh cười, nói không chừng là có người thay trời hành đạo. Trong đám người có người dương giọng nói, ông chủ Ngụy nói không sai, gần nhất ở Lâm Thành liền có người cướp giàu giúp nghèo, nói không chừng đã đến An Thành của chúng ta gây án. Đúng vậy, thứ đồ kia vốn dĩ liền không phải thứ tốt, nghe nói sẽ làm hại người, hủy đi mới tốt. Hộ vệ của Tạ gia cũng không ít, Hà Toàn Thắng đứng ở cửa cũng không làm được gì, lại nghe được ba tánh sau lưng chỉ vào mình nhỏ giọng mắng, chỉ có thể nén giận rời đi. Cảm ơn mọi người nói lời giúp đỡ. Ngụy Giã từ bậc thang đi xuống, đối người chung quanh nu hòa mà cười cười, chuyện này không phải ta làm, nhưng thuốc phiện thật là đồ vật hại người, hy vọng sẽ không có người dính phải. Mắt phượng mỉm cười, thanh âm ôn hòa, khuôn mặt dưới ánh mặt trời tuấn tiếu trắng nõn, cùng gương mặt dữ tợn của Hà Toàn Thắng đối lập. Ông chủ Ngụy nói không sai, Hà Toàn Thắng thật không phải người. Ông chủ Ngụy là người tốt. Tạ gia ở An Thành bỏ vốn làm bác cốt tháp, lại dựng lều phát cháo, không biết giúp bao nhiêu người. Hổ thẹn hổ thẹn, ta phát cháo chính là vì tiêu tiền. Ngụy Giã cào cào chóp mũi, trong lòng có chút ngượng ngùng, trước kia đóng vai nhân vật phá hôi, thật không có cơ hội làm việc tốt. Không không một nói chỉ cần nhìn việc là được. Lời này Tạ Quân Nhai cũng nói qua, không không một cùng Tạ Quân Nhai quả nhiên là một người. Ngụy Giã cười khanh khách nói, ngươi thế nhưng còn sẽ khen ta,
hệ thống ngươi thật đáng yêu a. Không không một thầm nghĩ ngươi mới đáng yêu, khen ta làm gì.
Nguy Giá xoay người trở về, mới phát hiện Tạ Thúc Vân dựa sau cửa lớn. Tẩu tẩu cũng cảm thấy chuyện này là do người có lòng hiệp nghĩa làm.
Tạ Thúc Vân cười đến rất đẹp.
Nguy Giá ngẩn ra, tinh tế đánh giá y một cái, nhạy bén nói, không phải là.
Ngươi làm đi.
Lấy tính cách của Tạ Thúc Vân, bị hỏi đương nhiên là liên tục gật đầu, sợi tóc trên đỉnh đầu hơi nhếch lên, giống như đang vây đuôi tranh công.
Tạ tiểu tam quá đáng yêu.
Ngươi làm thật tốt, thật là lợi hại.
Nguy Giá nhịn không được muốn sờ đầu y y, chú ý tới Tạ Thúc Vân cao hơn hắn, hắn còn phải ngửa đầu nhìn đối phương.
Tạ Thúc Vân cong lên mặt mày, hơi hơi cúi người, tẩu tẩu sờ đi.
Nguy Giá cười sờ tóc của y y, hương thơm nhàn nhạt phát ra từ cổ tay, Tạ Thúc Vân mỉm cười hai mắt tràn đầy sự sung sướng mà chớp.
Nguy Giá tò mò hỏi, là một mình làm sao?
Nghe tới thực tốn không ít công sức.
Tạ Thúc Vân nghĩ nghĩ, gật đầu, chỉ có một người.
Không có biện pháp, Tạ Văn Tu không muốn bại lộ, ý lại không thể giúp đại ca tranh công.
Chương 36, bị tranh đoạt di sản, 16, vào đông trời giá rét, đội buôn bán dần dần giảm bớt.
Hà Toàn Thắng không tìm được người hủy thuốc viện, liền liên hợp những người khác bậy phá sản nghiệp Tạ gia, tâm tư của Nguy Giá càng dùng nhiều ở cửa hàng. Hắn đã từng diễn nhân vật tổng tài, đều không phải là tay mới trong việc kinh doanh, Hà Toàn Thắng ngáng chân hắn, đều bị hắn vượt qua được. Vài lần thấy Hà Toàn Thắng, cảm giác người này sắp bị hắn làm cho tức chết.
Nguy Giá mỗi lần xem anh ta tức thành con cá nóc, cả người đều vô cùng vui sướng.
Tuyết lớn phủ đầy đất, Nguy Giá một bước một cái dấu chân mà đi ở trên đường, mới từ Hoa Anh Thảo ra tới, phía sau Trường Thanh xách theo một hộp điểm tâm nóng hầm hập. Đi ngang qua một tiệm bánh bao, bị ánh mắt chờ mong của Trường Thanh làm cho bật cười, muốn ăn sao?
Ta mua cho ngươi hai cái.
Ông lao bán bánh bao tay chân lanh lẹ đưa tới hai cái, cười ha hả nói, ông chủ Nguy đúng là gia chủ tốt, còn mua bánh bao cho gã sai vặt đâu.
Nguy Giá cười cười, cùng ông đáp hai câu, nghe được nơi xa truyền đến một trận reo hò cùng tiếng vỗ tay.
Lúc này còn có người bán nghệ đâu?
Nguy Giá có chút giật mình, ông lão nói, ngày hôm qua vừa mới tới An Thành, là cái đoàn xiếc ảo thuật, nghe nói diễn không tồi.
Đoàn xiếc ảo thuật mấy chữ làm Nguy Giá trong lòng rung động, vì bản thân từng bán nghệ ở đoàn xiếc ảo thuật. Hắn mang theo Trường Thanh đi qua, có người thấy là hắn cho hắn nói lời, Nguy Giá đã có thể đi đến phía trước đám người.
Trên sân khấu, có cái một cô gái đang biểu diễn, từ chiếc hộp nhỏ hẹp chui qua, thiếu nữ dung nhan tiếu lệ, đón nhận từng âm thanh ủng hộ.
Chúng ta mới tới An Thành, ngày tuyết lớn bán nghệ cũng không dễ dàng, các vị hương thân phụ lão có tiền thì thưởng tiền, không có tiền ủng hộ bằng tiếng vỗ tay. Sau buổi biểu diễn, một người nam nhân đi thu tiền thưởng, khi đi đến trước mặt Nguy Giá lại ngây ngẩn cả người.
Nguy Giá không dám tin tưởng nói, phó bầu gánh, các ngươi lại tới An Thành.
Trước mắt chính là đoàn xiếc ảo thuật mà hắn từng ở.
Bầu gánh nói có người dùng nhiều tiền mời ông ấy tới.
Phó bầu gánh lời còn chưa dứt, lại truyền tiếng Hà Toàn Thắng cười to,
"Ừ, này không phải là ông chủ Nguy sao, cũng tới xem xiếc ảo thuật."
Bên người Hà Toàn Thắng là ba tên côn đồ, đẩy ra đám người đang vây quanh.
Thật là trùng hợp, ông chủ Nguy thế nhưng quen biết người bán nghệ, nghe nói trước kia ngươi cũng là bán nghệ kiếm cơm.
Phó bầu gánh bộ nói, ta không quen biết vị đại gia này.
Hà Toàn Thắng liếc ông một cái, bầu gánh của đoàn xiếc ảo thuật lúc này từ phía sau chui qua tới, túi người cười với Hà Toàn Thắng, vị này nói không sai, Nguy Giá trước kia từng ở chỗ này.
Nguy Giá mặt mày hơi trầm xuống, đã biết chuyện hôm nay là như thế nào.
Không nghĩ tới xuất thân của ông chủ Nguy là như thế này.
Tầm mắt người xung quanh dừng trên người hắn, lại không có nhìn cô gái đang biểu diễn trên khán đài.
Trường Thanh sốt ruột, lại không biết nên làm cái gì, chỉ có thể ngăn ở trước người Nguy Giá, đương ra, chúng ta về đi.
Đi vội vã vậy đâu?
Hà Toàn Thắng đưa mắt ra hiệu, làm ba tên côn đồ chặn đường Nguy Giá.
Nguy Giá vốn dĩ liền đứng không nhúc nhích.
Tầm mắt hắn đảo qua bầu gánh, dừng ở trên người Hà Toàn Thắng, ông chủ Hà muốn nói cái gì?
Hà Toàn Thắng cười ha ha, gặp lại tình cảnh ngày xưa, liền không muốn ôn lại một chút.
Bộ dáng của ông chủ Nguy lão đẹp như vậy, năm đó hẳn là sắc nghệ song tuyệt toàn đi.
Sắc nghệ song toàn, nhan sắc đặt ở phía trước.
Quần áo mùa đông dày nặng, cũng giấu không được dáng người thon dài của Nguy Giá.
Hắn chỉnh cổ tay áo, lộ ra một cái tươi cười, đã làm ông chủ Hà phải để ý nhiều rồi.
Ý cười này làm Hà Toàn Thắng phải nuốt nước miếng, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt Nguy Giá, nhìn thấy hắn môi đỏ khẽ nhếch, nói như vậy, cuộc sống của ta phong phú hơn ngươi chút. Ông chủ Hà nhìn thấy người bán nghệ đều kinh ngạc giống lên, kiến thức có chút tiền cận a.
Nếu là Hà Toàn Thắng cảm thấy chiêu này có thể nhục nhã hắn, thật là sai mười phần.
Chuyện Huyền Huyền Nguy Giá không chỉ không có tự ti xuất thân thấp hèn, còn trong lòng cảm thấy chính mình là một bậc thầy tạp kỹ, đáng để kiêu ngạo.
Trong đám người truyền đến một trận cười vang, như thể Hà Toàn Thắng thật sự là người không có kiến thức.
Nếu Nguy Giá hổ thẹn mặt đỏ, chắc chắn sẽ bị một số người coi thường, nhưng khi bình tĩnh cùng thản nhiên, sẽ mang tới sự kính trọng của mọi người.
Ha, xem ra ông chủ Nguy còn rất thích cái nghề này.
Hà Toàn Thắng bực bội, trên mặt hết sức ngạo lớn, cũng khó trách có thể gả vào Tạ gia, nghe nói đôi chân của ngươi rất tuyệt, Tạ Văn Tu thật thích đi.
Nhắc tới Tạ Văn Tu, thần sắc của Nguy Giá nháy mắt lạnh xuống. Hà Toàn Thắng rốt cuộc tìm được một tia thích ý, giữ miệng còn muốn trào phúng, bụng chợt đau nhức.
Ba tên côn đồ cũng chưa kịp phản ứng lại, liền thấy Hà Toàn Thắng bị đá ra xa đang lăn dài trên nền tuyết.
Nguy Giá chậm rãi thu hồi chân dài thẳng tắp.
Mọi người đều ngây dại, lặng im một lát, trong đám người có người hét lên một tiếng hay.
Ông chủ Nguy rất có phong thái a.
Cú đá vừa rồi rất đẹp đi.
Nguy Giá đắc ý rào rạt hỏi hệ thống, đã sớm nói cho ngươi là ta biết đánh nhau.
Chính là theo tính cách nhân vật hiện tại, vô luận như thế nào đều không thể đánh lại ba tên côn đồ.
Nguy Giá.
Hà Toàn Thắng ôm bụng làm ba tên côn đồ đi lên. Nguy Giá bên người chỉ dẫn theo Trường Thanh.
Trường Thanh cực lực che ở trước người hắn, kinh hoàng làm hắn đi trước.
Không không một đưa ra ý kiến ngươi có thể mướn người ở hiện trường giúp ngươi.
Không.
Nguy Giá cười, thời đại thay đổi.
Hà Toàn Thắng mới vừa bò dậy, ngẩng đầu liền đối diện với một cây súng, chân ngáy mắt mềm. Người chung quanh kinh hô lui về phía sau, ba tên côn đồ càng là toát mồ hôi lạnh. Nguy ra nắm chặt cây súng, ông chủ Hà muốn nhìn ta biểu diễn cái gì? Hai đùi Hà Toàn Thắng run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy, không cần ngươi biểu diễn. Ta nói giỡn. Ngươi nói giỡn, ta lại muốn thật. Nguy Giã lạnh lùng cười một chút, nhìn thoáng qua cô gái trên đài đang biểu diễn phóng phi tiêu chính xác mà dán vào bàn gỗ. Ta một người biểu diễn không thú vị, không bằng mời ông chủ Hà phối hợp một chút. Hiện tại bắt kịp thời đại, dùng phi tiêu quá cũ kỹ, liền dùng viên đạn thử xem. Hà Toàn Thắng 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, còn vũ nhục Tạ Văn Tu, trong mắt Nguy Giã tràn ra sát khí. Hà Toàn Thắng bị hắn dọa đến muốn ngất xỉu đi, không cần chỉ nghe bang bang hai tiếng, trên mặt đất nhiều ra hai vết đạn, chỉ cách đáy quần của anh ta 20 cm. Hà Toàn Thắng chân run rẩy thế nhưng bị dọa đến tiểu. Nguy Giã đáng tiếc, còn tưởng rằng kỹ thuật thiện xạ của bản thân không tốt, sẽ không cẩn thận làm anh ta bị phế đâu. 001. Dựa theo lý luận của Lan Đình, anh ta có thể bị dọa héo. Tưởng tượng như vậy, Nguy Giã liền vui vẻ hơn rất nhiều. Nguy Giã thu hồi súng, bên hai bỗng chốc lại vang một tiếng súng. A! Hà Toàn Thắng hét thảm một tiếng, trên đùi phải có một lỗ thủng đang chảy máu. Nguy Giã kinh nhiên quay đầu lại, ở phố đối diện thấy được Tạ Quân Ngai, quân trang áo khoác ở trong gió phần phật đông đưa, đạp tuyết bước tới. Trường Thanh kinh hỉ ra tiếng, là nhị gia đã trở lại. Tạ Quân Ngai ngừng ở trước mặt Nguy Giã, rũ mắt nhìn chăm chú hắn cười, đại tẩu vẫn là mềm lòng. Nguy Giã không có mềm lòng, khi nổ súng đôi mắt đều không nháy một cái. Trên đường lấy Nguy Giã làm trung tâm mọi người lùi ra một khoảng lớn, an tĩnh đến chỉ còn lại tiếng Hà Toàn Thắng hô đau, Tạ Quân Ngai thế nhưng còn không chết. Tạ Quân Ngai đương nhiên không chết. Hắn không chỉ không chết, còn giải quyết Mã đại soái. Khi đội buôn bán rời đi, Tạ Quân Ngai cùng quân phiệt ở tỉnh bên hợp tác, trở về quân đội lại lợi dụng uy tín của mình đề xuất mọi người bất ngờ làm phản. Hiện giờ đốc quân hai tỉnh cùng An Thành đều dưới sự quản chế của Y Lý, sau khi gặp lại, Nguy Giã bị Tạ Quân Ngai nhìn chằm chằm đến ăn không tiêu. Hắn đi hai bước, người bên cạnh lại dễ dàng tăng tốc sóng vai đi cùng, Nguy Giã nhịn không được chừng hắn, bực nói: "Đốc quân đại nhân, nhìn đường đi." Mắt phượng hẹp dài hơi cong, khi chừng người cũng có vẻ đa tình, Tạ Quân Ngai tự động đem này hiểu là tình thú. Hắn cười đi chậm lại hai bước, đem cả người Nguy Giã đều cất vào trong ánh mắt. Trường Thanh đi xa xa ở phía sau, chỉ cảm thấy ánh mắt y nhìn chủ nhân quá mức chuyên chú, tựa như ánh mắt của thợ săn hai người một trước một sau về đến nhà, sảnh lớn ấm áp. Nguy Giã kêu người làm cơm chưa phong phú một chút, cho vị đùi vàng này đón gió. Trên bàn ăn to rộng tràn đầy thức ăn, Nguy Giã không nhìn thấy Tạ Thúc Vân, hỏi Trường Thanh: "Hôm nay Tam gia ra ngoài sao?" Gần đây Tạ Thúc Vân rất bận, không ở trong phòng lật xem điện tịch, chính là ở trong rừng cây sau núi cả nửa ngày. Trường Thanh nói: "Người gác cổng nói buổi sáng đã đi ra ngoài." "Quản ý làm cái gì?" Tạ Quân Ngai cười nhẹ một tiếng: "Hai người chúng ta cùng ăn, không tốt sao? Ánh mắt kia của ngươi không phải muốn ăn đồ ăn, là muốn ăn người được không?" Một lát sau, Tạ Thúc Vân khoan thai tới muộn, tóc cùng vai dính đầy bông tuyết. Nguy Giã hỏi: "Tuyết lại rơi?" "Đúng vậy, cảnh bên ngoài rất đẹp." Tạ Thúc Vân ngồi dựa vào Nguy Giã, mới quay đầu đối Tạ Quân Ngai gật đầu: "Nhị ca đã trở lại." Tên nhóc này đối Nguy Giã ân cần như vậy. Tạ Quân Ngai xách một tiếng. Tạ Thúc Vân gia nhập làm Nguy Giã nhẹ nhàng thở ra, nhưng mặc dù có Tạ Thúc Vân, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của người kia. Tạ Thúc Vân nhìn hai người, ánh mắt híp lại. Sau khi ăn xong, Tạ Quân Ngai nói muốn dẫn hắn đi xem thứ mới lạ. Nguy Giã ngay từ đầu không muốn đi cùng Y Đi, lại thấy Y Đi ra cửa lớn. Trước cửa lại một chiếc ô tô mới tinh. Thật đúng là đồ mới lạ, thời buổi này ô tô đều là ở ngoại quốc, có tiền cũng không nhất định mua được. Đại tẩu nể mặt cùng ta ra ngoài ngắm cảnh tuyết. Tạ Quân Ngai vì hắn mở cửa xe. Y Đi bây giờ không mặc quân trang, mà là tây trang thắt cả vạt, vai rộng chân dài. Nguy Giã có chút rung động, còn không có kịp gật đầu, một người lướt qua. Tạ Thúc Vân trước một bước chui vào trong xe, cười tủm tỉm nói: "Nhị ca không ngại ta đi cùng chứ?" Editor, trước cảnh này thật sự chỉ muốn nói Tạ Tiểu Tam. A chương 37, bị tranh đoạt di sản, 17, Tạ Quân Ngai cố ý thay đổi áo quần, còn chưa kịp ở trước mặt Nguy Giã diễn hào hoa phong nhã, đã bị Tạ Thúc Vân chọc tức đến mặt biến thành màu đen. Tạ Thúc Vân một thân đạo bào truyền thống to rộng. Ý gì làm lơ Tạ Quân Ngai, quay đầu đối Nguy Giã vô vô chỗ ngồi bên người: "Tẩu tẩu mau tới." Tạ Quân Ngai cắn răng cười một tiếng, chân dài đi tới, ngồi ở bên cạnh Y Lý trong xe. Hai cái nam nhân thân hình cao lớn Nguy Giã nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất chật chội. Ta ngồi phía trước. Hắn ngồi vào vị trí ghế phụ, làm anh em Tạ gia ngồi với nhau. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt của đại soái, giật mình một chút rồi chuyên chú lái xe. Bên đường cảnh tuyết tú lệ, không khí tươi mát, trừ bỏ bầu không khí ở ghế sau thì hết thảy đều thật đẹp. Xe một đường chạy đến ngoài thành, tài xế dừng xe ở bên đường, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nơi xa đồi núi phủ đầy tuyết trắng xóa. Nguy Giã hít thở không khí trong lành, Tạ Thúc Vân đi theo bên cạnh hắn. "Chúng theo đôi." Tạ Quân Ngai thấp giọng mắng. Tài xế run run rẩy rẩy nói: "Đại soái, người tới phía sau xa xa chuyển đến tiếng xin tha." Nguy Giã quay đầu lại, nhìn thấy người của Tạ Quân nhau đang áp giải mười mấy người, phụ tạ chạy chậm lại đây: "Đại soái, bọn họ quả nhiên muốn chạy dọn đồ chạy, đã toàn bộ bắt lại." Đám người bị áp lại đây, Nguy Giã kinh ngạc phát hiện thế nhưng là người của đoàn xiếc. "Ngươi làm gì vậy?" Tạ Quân Ngai ngắn gọn nói: "Cho ngươi hết giận." Ý Lìa giơ tay ngăn, ý bảo buông những người khác ra, chỉ đem bầu gánh áp lại đây. Bầu gánh sợ tới mức bắp chân run lên, không đợi người ấn liền bùm một chút quỳ gối trước mặt Tạ Quân Ngai: "Đại soái tha mạng à. Chúng ta chỉ là một đám xiếc ảo thuật, nếu có cái gì đắc tội ngài, mong ngài giơ cao đánh khẽ a." "Ngươi thật sự không đắc tội ta, nhưng đắc tội người không nên đắc tội." Tạ Quân Ngai từ trong lòng ngực lấy ra một khẩu súng, lạnh lạnh cười một chút: "Không nhớ rõ sao?" Bầu gánh còn muốn giả ngu, chỉ nghe phịch một tiếng, một bên bắp chân bị bắn thủng, lớn tiếng kêu rên, nước mũi nước mắt đầy mặt. Tạ Quân Nhai giơ tay nhấc chân đều có khí thế lãnh khốc của quân nhân. Đây là lần thứ hai trong ngày ở trước mặt Nguy Dã dùng súng, khi nhìn về phía Nguy Dã, thần sắc lại là ôn nhu như lúc ban đầu, nếu đại tẩu chưa hết giận, ông ta cũng nên chết. Nguy Dã há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác nói không nên lời. Bầu gánh cả người run rẩy kịch liệt, hiểu được Nguy Dã mới là người khống chế tánh mạng của ông, lập tức quỳ gối trước mặt Nguy Dã, "Ông chủ Nguy, ta xin lỗi ngài, ngài giống như là tiên nhân có tâm địa Bồ Tát, đại nhân đại lượng, thả ta đi." Kéo cái chân đổ máu không ngừng giật đầu. Tạ Thúc Vân tầm mắt nhìn lỗ thủng đầy máu kia, nhíu mày, nhìn về phía Nguy Dã, thấy hắn biểu tình cũng không có sợ hãi, hỏi, "Người này chọc tẩu tẩu tức giận?" Nguy Dã nhấp môi gật đầu. Nhìn nam nhân trung niên chật vật trên mặt đất, mở miệng, "Ngươi biết chính mình sai ở đâu sao?" "Là ta thấy tiền sáng mắt, ta không nên thu tiền của tên họ Hà kia, chạy về An Thành." Bầu gánh thấy thần sắc hắn lạnh băng, cắn răng một cái, tự tát chính mình một bàn tay. "Ngươi sai rồi, ta không để bụng chuyện hôm nay." Nguy Dã lạnh lùng nhìn ông, nói, "Xem ra ngươi đã quên, lúc trước là ngươi đem ta đưa đến Tạ gia." Hắn lớn lên xinh đẹp, biểu diễn cũng tốt, ở đoàn xiếc ảo thuật kiếm được rất nhiều tiền thưởng, vốn định tích góp đủ tiền để chu thân, rời khỏi đoàn xiếc ảo thuật làm nghề mua bán nhỏ, lại bị bầu gánh bỏ thuốc mê bán vào nhà họ Tạ, trong vận mệnh bi thảm của nguyên chủ, có thể nói bầu gánh là người đem hắn đẩy vào hố lửa. "Là ta không đúng, là ta tham tiền, không quan tâm tới ý nguyện của ngài." Bầu gánh nước mắt nước mũi giàn giụa, lại nói, "Nhưng ngài ngẫm lại, đi khắp nơi rất vất vả, ta đem ngài đưa vào Tạ gia, cũng là muốn cho ngài có cuộc sống tốt ta. Ở trong lòng ông ta, mình làm không sai, hiện tại bản thân còn là ân nhân của Nguy Dã." Tạ Quân Ngai cười lạnh một chút, lại lần nữa giơ súng. "Đại tẩu không cần nói nhiều với loại người này, ta giúp ngươi đang muốn bóp cò súng." Một bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng đè lại cổ tay của y, "ta tự mình làm." Nguy Dã thấp giọng nói, ngón trỏ thon dài như ngọc bóp đè lên ngón trỏ của Tạ Quân Ngai. Tinh thần Tạ Quân Ngai rung động, lực chú ý toàn tập trung cái đụng chạm ngắn ngủn ấy chờ y lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bầu gánh đang kêu thảm thiết, phát hiện viên đạn vừa rồi liền ở bên cạnh viên đạn khi trước. Vừa muốn mở miệng, liền nghe Tạ Thúc Vân khen Nguy Dã, "Kỹ thuật bắn súng của tẩu tẩu thật tốt." Bị đoạt lời kịch, Tạ Quân Ngai rất muốn cho tên nhóc này một viên đạn. Y cười nhìn về phía Nguy Dã, thay đổi phương thức khắc khen, "Đại tẩu có lòng tốt, tha cho cái chân còn lại của ông ta. Nếu là y kia, hai cái đùi đều phải què." Nguy Dã thiếu chút nữa diễn không được. "Tạ lão nhị, không khen được thì có thể không khen." Cách đó không xa, phó bầu gánh cùng mười mấy người diễn viên run bần bật, bị buông ra cũng không dám chạy. Nguy Dã đi qua, cô gái tuổi nhỏ nhất khóc lên, hắn dừng bước, đối phó bầu gánh nói, "Xin lỗi, hôm nay đã làm mọi người sợ rồi." Phó bầu gánh cúi đầu trả lời, "Ông chủ Nguy nói quá lời, ông ấy là bị trừng phạt đúng tội." Nguy Dã thở dài, "Cho họ một số tiền, làm ông tìm thầy thuốc cho bầu gánh, hoặc là rời đi dùng số tiền này để mở gánh hát, phó bầu gánh tự mình quyết định." Phó bầu gánh ngay từ đầu không dám nhận, Nguy Dã liền nói, "Lúc ta bệnh, vẫn là ngài chăm sóc ta, coi như là ta trả ơn ngài đi." Phó bầu gánh nhận lấy tiền, gọi người nâng bầu gánh, mang đoàn xiếc ảo thuật rời đi. Trước khi đi, ông đông nhiên quay đầu lại, biểu tình ấy nấy, "Nguy Dã, mặc kệ ngươi tin hay không, lúc ấy ta phản đối việc kia, đáng tiếc thấp cổ bé họng không giúp được ngươi." Nguy Dã nhẹ nhàng cười cười, "Ta biết." Ba người một lần nữa lên xe, vị trí vẫn như cũ. Tạ Quân Ngai cảm thấy Tạ Thúc Vân phiền. Ý gì hôm nay mang Nguy Dã ra ngoài chơi, giúp hắn báo thủ, nguyên bản tính cùng nhau xem cảnh tuyết, lại cùng trải qua một bữa tối thế giới của hai người, hiện tại đều bị tên nhóc này làm hỏng. Tạ Lao ta mỉ vào tuổi con nhỏ, miệng cứ kêu tẩu 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 chiếm cứ lực chú ý của Nguy Dã. Trên đường trở về, Tạ Thúc Vân túi người về phía ghế phụ cùng Nguy Dã nói chuyện, lại lần nữa nói đến việc dưỡng giả, Nguy Dã bị y chọc cho nở nụ cười. Tạ Quân Ngai phát hiện Tạ Thúc Vân thật không biết xấu hổ. Ý thì cười nhạo một tiếng, "Ngươi nói muốn nuôi đại tẩu, ngươi muốn nuôi như thế nào?" Tạ Thúc Vân nói, "Đương nhiên là xem tẩu tẩu có yêu cầu gì." Nguy Dã vẫn luôn coi chuyện này là vui đùa, rốt cuộc hắn hiện tại quản lý Tạ gia, tiền riêng đã đủ để hắn xài mấy đời. Hắn cười cười, vừa định mở miệng, lại nghe được Tạ Quân Ngai nhướng mày hỏi Tạ Thúc Vân, "Ngươi cảm thấy đại tẩu như thế nào?" Nguy Dã tò mò chờ đợi Tạ Thúc Vân trả lời. "Tẩu tẩu thật tốt." Tạ Thúc Vân chớp chớp mắt, "Nơi nào cũng tốt, là người đẹp hiếm thấy. Một khi đã như vậy, ngươi nên biết." Tạ Quân Ngai cười như không cười nói, "Người đẹp yêu cầu tiền tài quyền thế bảo dưỡng." Tạ Quân Ngai nói, "Mỗi tháng ít nhất cũng muốn 300 đại dương. Một nhà ăn dùng 5 năm, cũng xài không hết 300 đại dương được không?" Tài xế banh mặt làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe được, Nguy Dã nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm giác muốn mặt đỏ. Tạ Thúc Vân nghiêm trang nói, "300 đại dương có chút quý, nhưng ta có thể đi ra ngoài đón mệnh." Tạ Quân Ngai hừ cười, "Người vân du khắp nơi, muốn cho hắn chịu khổ cùng ngươi." Tạ Thúc Vân hỏi bạn, "Nhị ca cả ngày mưa bom báo đạn, chẳng lẽ là có thể cho hắn an toàn?" Nguy Dã nghe nửa ngày hai người kỳ quái mà tranh chấp vô nghĩa, hít sâu hai cái, quay đầu lại nổi giận, "Nói rõ ràng được không? Hiện tại là ta nuôi hai người các ngươi." Nguy Dã ngại hai người nói chuyện không đâu, liền gõ đầu mỗi người một cái. Thế giới hai người mà Tạ Quân Ngai muốn đã không có, lại là bữa tối của ba người, Nguy Dã cơm nước xong liền trở về phòng. Vào đông giá lạnh, hắn mỗi đêm đều ở dùng thuốc tắm mà Tạ Thúc Vân đưa, tắm xong cả người ấm áp, có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống, Nguy Dã lau khô người, mặc quần áo xong, liền kêu Trường Thanh tới dọn tàu tắm. Trường Thanh nói, "Nhị gia trở về, khí sắc của Đường gia đều tốt không ít." Trường Thanh cảm thấy chỗ dựa trở về, áp lực trên người Nguy Dã được giảm bớt. Nghe vào trong thai Nguy Dã, lại nhịn không được nghĩ nhiều, hắn phủ nhận, "Không thể nào, phải là công lao của phương thuốc Tam gia đưa." Trường Thanh phụ họa, "Tam gia đích thực quan tâm tới Đường gia." Sau khi đóng cửa, Nguy Dã bỗng nhiên nghe được tiếng động lạ,
hắn cảnh giác xoay người, nhìn thấy Tạ Quân Nhai đứng ngoài cửa sổ. "Ta dựa, Tạ lão nhị hành động thật nhanh. Nguy gia còn tưởng rằng ý sẽ nhịn mấy ngày mới qua đây." Không không một nói là ra mặt dày. Ra mặt dày Tạ Nhị gia động tác nhẹ nhẹ, huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, không phát ra tiếng động. Nguy gia trợn tròn đôi mắt, theo bản năng lui về phía sau, "Ngươi làm cái gì?" "Đương nhiên là tới tìm ngươi." Tạ Quân Nhai ở ngoài cửa sổ nghe được hắn đối thoại cùng Trường Thanh, hơi ghen, "Ngươi trốn ta? Như thế nào không thấy ngươi trốn Tạ Thúc Vân? Nếu ngươi quy củ một chút, ta cũng sẽ không trốn ngươi." Lại lần nữa đơn độc ở chung trong phòng, ra đầu Nguy gia tê dại, hắn nhịn không được lần thứ hai cảnh cáo, "Ngươi đừng sầm bậy, ta là tẩu tử của ngươi." "Đúng vậy." Tạ Quân Nhai thấp giọng cười một chút, "Nhưng không có biện pháp, ta liền thích bộ dáng ngươi lấy thân phận đại tẩu, giáo huấn ta buổi chiều bị đốt ngón tay của hắn gõ cái trán." Tạ Quân Nhai xương cốt đều mềm. Tạ Quân Nhai nhìn hắn, rõ ràng cách có vài bước, Nguy gia lại cảm thấy nhận được độ ấm tăng lên. Mà thời điểm đối phương bước lại đây, chân muốn mềm. Cánh tay Tạ Quân Nhai cơ bắp rắn chắc, Nguy gia bị bế lên, đặt đến trên giường. Chân tách ra một chút hai bị hôn một cái, Nguy gia không được lắc đầu, "Ta không thể." "Là không thể, vẫn là không muốn." Nam nhân thấp giọng dụ dỗ. Nguy gia vẫn là lắc đầu, hàm răng trắng cắn môi đỏ. Tạ Quân Nhai hầu kết lăn lộn, chán đổ mồ hôi, nhưng lực chân của Nguy gia rất tốt, tuy là y sức lực lớn cũng không có biện pháp. Dây rủa xô đẩy, đột nhiên phía trên khung giường rơi xuống một cái vòng dây. Tạ Quân Nhai ánh mắt chợt lóe, giọng nói khàn khàn, "Ngươi như thế nào sẽ có thứ này?" Nguy gia ngẩn ra, "Làm sao vậy?" Tạ Thúc Vân cũng dùng sắc mặt kỳ quái hỏi hắn vấn đề này. "Nguyên lai ngươi không biết." Tạ Quân Nhai cười khẽ, "Gia đình giàu có ở trên giường rất biết chơi Nguy gia theo lời nói hái muội kia tưởng tượng một chút." Chân bị cột lên cao, kia sẽ là một cái tư thế mở rộng. Hắn bị hình ảnh chính mình tưởng tượng làm cho run run. Kẻ có tiền thật biết chơi. Nhưng tên đạo sĩ Tạ Thúc Vân làm sao mà biết được? Chương 38, bị tranh đoạt di sản, 18, Tạ Quân Nhai cười hai tiếng, hô hấp nóng lên, "Nếu đại tẩu chưa thấy qua, chúng ta liền thử một chút." "A a a, lúc này còn gọi đại tẩu?" Nguy gia đương nhiên lắc đầu cự tuyệt, lại là một trận trời đất quay cuồng, bị Tạ Quân Nhai ôm lên lần nữa. Vòng treo là Nguy gia dùng để luyện chân, Tạ Quân Nhai bỗng nhiên gãi gãi bản chân hắn, Nguy gia kinh hô co rụt chân lại, giữa hai chân có khe hở, Tạ Quân Nhai nhân cơ hội đem một chân đưa vào vòng treo. Một chân bị nhấc lên, một chân khác liền bị cạy ra. "Ngươi lăn, ngươi thật biết chơi a Tạ lão nhị." Lời nói cự tuyệt lại phải nuốt vào trong miệng, môi bị ngậm lấy. Một nụ hôn sâu, rốt cuộc bị buông ra, Nguy gia dồn dập thở dốc, cắn răng mắng, "Tạ Quân Nhai, ngươi là cầm thú. Ngươi mau cút, lại không lăn ta gọi người." Mắt phượng lóe sáng, hắn đang mắng người, lại không biết gò má của mình đang hồng như hoa đào, như là bị kích thích đến sắc khóc. Tạ Quân Nhai nghiêng đầu, cười, "Được, ngươi kêu đi, ta vừa vặn nghe thấy tiếng bước chân của Trường Thanh." Nguy gia cứng đờ. Vài giây sau, tiếng đập cửa vang lên, Trường Thanh nói, "Đương gia, tắm gội xong miệng khô, có cần uống chút nước ấm?" Bàn tay to lại sờ hắn, cảm giác tê dại, cùng với sợ bị người phát hiện rất kích thích, Nguy gia nhịn không được khẽ mắt đỏ lên, hung hăng cắn bả vai Tạ Quân Nhai. Răng cắn vào bắp thịt, Nguy gia rõ ràng cắn đến răng đều đau, Tạ Quân Nhai thế nhưng càng hưng phấn. "Đương gia." Ngoài cửa Trường Thanh lại hỏi một câu, trong thanh âm đầy nghi hoặc. Nguy gia cực lực ổn định thanh âm, "Ta không khát." Hắn suy nghĩ rồi nói, "Ngươi đi cắt quả táo đưa tới cho ta." Trường Thanh đồng ý rời đi. Nguy gia khẽ mắt hung tợn nói, "Một lát nữa cậu ta thật sự vào tới, ngươi còn không đi?" Tạ Quân Nhai thở dài, tiếc hận mà chậm rãi thối lui. Nguy gia nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lấy chân xuống, cổ chân bỗng nhiên bị bắt lại. Tạ Quân Nhai chỉ là tính chọc hắn, cười như không cười nói, "Đại tẩu nếu không sợ bị người phát hiện, ta tự nhiên cũng không sợ." Ngón tay vuốt ve bàn chân, Nguy gia không nghĩ tới ý sẽ như thế, cả kinh nói, "Ngươi sẽ không sợ bị mọi người mắng, bị mắng thì như thế nào? Ý rước gì quan hệ của hai người bị mọi người phát hiện, để ý có thể danh chính ngôn thuận có được Nguy gia, lại không cần phải yêu đương bụng trộm. Ý gì chính là muốn thiên trường địa cửu." "Thiên trường địa cửu, lâu dài sánh bằng trời đất." Đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn Nguy gia, "Nếu thực sự có báo ứng thiên lôi đánh xuống, cũng đều đánh tới trên đầu ta, ngươi chỉ cần tránh ở phía sau ta." Lông mi Nguy gia khẽ run. Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, hắn mê mang mà khẩn trương, thấp giọng nói, "Ngươi trước rời đi, ta còn không có chuẩn bị tốt, khó khăn mới cạy ra được vỏ chai, Tạ Quân Nhai như thế nào bỏ được thị sắp tới miệng." Nam nhân cao lớn ngồi xuống mép giường, thưởng thức bàn chân trong tay, hạ quyết tâm không chịu đi. Cửa phòng gõ vang, Nguy gia nóng nảy, "Ngươi, ngươi mau trốn dưới giường." "Trường Thanh, đưa ra, ta vào sao?" Đôi mắt Nguy gia hừng hồng, môi run, "Lúc sau tùy ý ngươi." Tạ Quân Nhai con môi, lúc này mới nhích người, lại không trốn dưới gầm giường, mà là chui vào trong chăn vừa thơm vừa mềm của hắn. Nguy gia vội đem giày y đá vào dưới gầm giường. Trường Thanh đẩy cửa vào, nhìn đến màn giường buông xuống, Nguy gia đứng ở mép giường, "Táo để trên bàn đi." Nguy gia biết chính mình lúc này và táo tán loạn, căn bản không thể gặp người, hắn làm bộ đang rèn luyện đưa lưng về phía Trường Thanh, "Đêm nay ta sẽ không lại kêu ngươi, ngươi đi ngủ đi." Thanh âm tựa hồ cùng ngày thường có chút bất đồng, Trường Thanh nhịn không được nhìn thoáng qua bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy từ vòng eo đến chân dài không một chỗ là không đẹp. Trường Thanh không dám lại nhìn, vội cúi đầu đi ra ngoài. Tiếng bước chân đi xa, nam nhân trên giường buồn bã nói, "Đôi mắt của gã sai vật này không thành thật." Nguy gia giận dữ nói, "Chính ngươi lòng mang ý xấu, mới có thể xem ai đều không phải người tốt." "Đúng vậy, ta sớm đã bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc." Tạ Quân Nhai thấp giọng cười, đem Nguy gia kéo lên giường, thanh âm khàn khàn tràn ngập khát vọng, "Đại tẩu, Nguy Nguy, ngươi đáng thương ta, cho ta chút ngon ngọt đi." Nguy gia bị vùi vào trong chăn, có chút ốc, hắn còn tưởng rằng muốn chơi cái vòng treo kia đâu, nhưng hiện tại không có đồ vật kia, chân hắn cũng không thể khép lại được. Tạ Quân Nhai ngửi hương thơm trên người hắn,
kêu hắn đại tẩu, lại gọi hắn nguy nguy, các loại lời nói xến xúa như không cần tiền mà nói ra bên ngoài. Ở một giây nọ, Nguy Giã đông nhiên hiểu, Tạ Quân Ngai cho rằng đây là lần đầu tiên của hắn, sợ hắn chịu không nổi, nhưng sự thương tiếc này có hạn. Tạ Quân Ngai dần dần ức chế không được, như là lão hổ lần đầu tiên được ăn thịt, muốn đem hắn ăn đến không dư thừa. Nguy Giã đầu óc hỗn loạn, chỉ cảm thấy thân thể giống như không phải của mình, mà là bút bê vải trong tay nam nhân, hoặc là cái gì đó không có ý thức, chỉ có thể để người buồn địch. Nước mắt bị liếm đi, lại lần nữa tràn ra. Đến khi sắc trời dần sáng lên, Nguy Giã ngủ không tới 3 tiếng, trong mộng còn vang tiếng khóc. Buổi sáng tỉnh lại, Tạ Quân Ngai còn chưa đi. Y Lệ nghiêng người cười ngâm ngâm nhìn chăm chú vào Nguy Giã, trong mắt tỉnh táo dù là một đêm không ngủ, chân của ngươi thật dài cũng thật mềm dẻo. Nguy Giã hề vải liếc nhìn y một cái, xoay người đưa lưng về phía Y Lệ, hai cái đùi đều nhức. Tạ Nhị ra đầy mặt thỏa mãn còn không thành thật, Nguy Giã run lên, cách ta xa một chút. Tối hôm qua quá mãnh liệt, có chút sợ. Nguy Giã không dám lại nằm cùng Y Lệ, đứng dậy mặc quần áo, tầm mắt phía sau sáng quắc. Có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nguy Giã nghiêm mặt nói, An Thành có thương nhân muốn bán thuốc phiện, hội trưởng thương hội đồng ý. Tạ Quân Ngai nhăn mày lại. Nguy Giã vừa thấy vẻ mặt của Y Lệ, biết lập trường cũng giống mình. Lúc trước Hà Toàn Thắng vận chuyển tới một lần, bị người tiêu hủy. Nhưng về sau anh ta nhất định còn muốn bán thứ này, nếu ngươi đã về, có thể đem tiệm bán thuốc phiện niêm phong. Tạ Quân Ngai gật đầu, đứng dậy mặc quần áo. Y Lệ nói, ngươi cũng hận thuốc phiện. Tiền triều hủ bại đều cấm thuốc phiện, có thể thấy được thứ này không nên tồn tại. Nguy Giã nghiêm túc nói, ta tuy rằng không từng đi học, không hiểu được cái gì là gia quốc đại nghĩa, cũng biết thứ này sẽ làm chết người. Tạ Quân Ngai tầm mắt sáng ngời dừng ở trên người hắn, tiến lên đem hắn ôm vào trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào sẽ tốt như vậy đâu. Ở trước khi gặp được Nguy Giã, Tạ Quân Ngai chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này sẽ có một người hợp ý chính mình như thế. Nguy Giã hàng mi dài rũ xuống, mất mát, nếu Văn Tu ở cũng sẽ nghĩ vậy, hiện tại đừng nghĩ tới đại ca, chỉ nhìn ta thôi. Ánh mắt Tạ Quân Ngai hơi ám, có được Nguy Giã làm lòng y sung sướng, lại càng khát vọng chiếm cứ một vị trí nhỏ ở trong lòng hắn. Y nhẹ giọng nói, ngươi muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng, ta đều sẽ làm vì ngươi. Ở dưới yêu cầu kiên quyết của Nguy Giã, Tạ Quân Ngai bỏ cửa sổ rời đi. Không bao lâu, Trường Thanh tới gõ cửa. Nguy Giã nói tối hôm qua ngủ không ngon, muốn ngủ thêm chút, cơm sáng cũng không cần kêu hắn. Hết thể an tĩnh lại, Nguy Giã bỏ lên trên giường nằm, cả người đều ế ẩm. 001. Đến, hệ thống lại tự bế. Nguy Giã vừa xuất hiện ý tưởng này, không qua vài giây, 001 thế nhưng phá lệ ra tiếng ta đây. Nguy Giã đặc biệt thích kêu nó, mỗi lần được đáp lại, đều có loại cảm giác giọng nói này như trợ lý trên điện thoại. Người đang làm gì? Nguy Giã cười, sẽ không hoài nghi nhân sinh đi, không đúng, hoài nghi thống sinh. 001 ho khan một tiếng, không có, ta đã quen. Hệ thống tựa hồ thực bình tĩnh. Nguy Giã đang muốn chọc nó, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tẩu tẩu. Tạ Thúc Vân như thế nào tới? Nguy Giã muốn ngủ bù, mới vừa đem cổ áo dài cởi đi, hắn lập tức đem chăn che đến trên người, tam đệ có việc sao? Nghe nói ngươi không thoải mái, ta đến xem ngươi. Không có a, chỉ là đêm qua ngủ không ngon, thanh âm tràn đầy sự buồn ngủ. Ngoài cửa lặng im một lát, Nguy Giã cho rằng ý đã rời khỏi, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tạ Thúc Vân tầm mắt ở trong phòng đảo qua, ánh mắt hơi chấn động. Ý lìa đi đến mép giường ngồi xuống, mặt vô biểu tình nói, để ta bắt mạch cho tẩu tẩu. Nguy Giã trái tim thình thịch nhảy dựng lên. Không cần, ta thật sự không có gì, liền không phiền ngươi. Tạ Thúc Vân nói, chuyện nhỏ không tốn sức, không vì tẩu tẩu xem một chút ta sẽ không yên tâm. Nguy Giã muốn luyện chuyển cự tuyệt, lại không thể đưa ra lý do, chỉ có thể đưa tay. Trên ngón tay bạch ngọc có nhợt nhạt dấu răng. Thao, Tạ lão nhị là cũng sao? Nguy Giã sợ tới mức muốn thu hồi tay. Tạ Thúc Vân du mắt thấy, không có sờ mạch, mà là nắm ngón trỏ sờ sờ. Nguy Giã thấp giọng nói, là ta chính mình. Nằm mơ cắn, phải không? Tạ Thúc Vân ý vị không rõ mà phun ra hai chữ, nói, tẩu tẩu tim đập thật nhanh. Nguy Giã khẩn trương, ngươi còn không có bắt mạch cho ta, như thế nào biết? Tạ Thúc Vân rũ xuống lông mi chớp chớp, đột nhiên duỗi tay tiến vào trong chăn. Nguy Giã căn bản là không kịp phản ứng, bàn tay đã chạm vào ngực, chủ nhân của bàn tay này chậm gì gì nói, thật sự tim đập rất nhanh. Nguy Giã, Tạ tiểu tam ngươi như vậy là muốn bị đánh. Ngón tay hơi hơi nắm chặt cổ áo hắn, tiết lộ việc Tạ Thúc Vân lúc này cũng không bình tĩnh. Nguy Giã sắc mặt trắng bệnh, chuẩn bị thẳng thắn, tam đệ, kỳ thật ta tẩu tẩu thật sự không có không khỏe. Tạ Thúc Vân thanh âm hơi khàn đánh gây hắn, tựa hồ đang hỏi thân thể khỏe mạnh, lại tựa hồ có hàm nghĩa khác. Nguy Giã do dự một chút, gật đầu. Bàn tay thon dài chậm rãi rút ra, Tạ Thúc Vân rũ mắt, hiếm thấy mà không cười, vậy tẩu tẩu nghỉ ngơi cho tốt. Tạ Thúc Vân hiển nhiên đã biết việc tối hôm qua, sau khi y đi rồi Nguy Giã nhanh chóng xem bản đồ, may mắn màu xanh lục không đổi. Tính cách y chính là thích một người sẽ tôn trọng quyết định của đối phương, không ép buộc để có được. Ta thích người có tính tình đơn giản. Nguy Giã hơi hơi thở dài, y rất đáng yêu. Nếu là Tạ Quân Ngai ở chỗ này, đại khái sẽ nổi điên đi. Không không một cho nên ngươi không thích loại nam nhân ra mặt dày như Tạ Quân Ngai. Tạ Nhị gia rất tuấn tú, sao có thể không thích? Nga. Không không một lâm vào trầm tư, nó vốn tưởng rằng chính mình đã đủ hiểu biết về Nguy Giã, hiện tại lại phát hiện hoàn toàn không hiểu được sở thích của Nguy Giã. Bản đồ đang mở ra ở trước mặt, một cái dấu chấm đông nhiên tới gần Nguy Giã. Bóng người màu đen xuyên qua cửa phòng, Nguy Giã trong lòng run bần bật. Ô ô ô hệ thống, Tạ đại ca như thế nào hắc hóa? Nếu sợ hãi thì mau đi tìm Tạ Thúc Vân. Không không một hy vọng hắn chạy đi, nhưng Nguy Giã vẫn là thực chuyên nghiệp. Hắn nhẫn mại nhắm mắt lại, trong phòng yên tĩnh, cảm giác được tầm mắt sâu thẳm ngưng tụ ở trên người mình. Tạ Văn Tu thanh âm trầm thấp, từng chữ, Tạ Quân Ngai. Tạ đại ca thế nhưng thật thể ra tiếng nói. Nguy Giã bỗng nhiên mở mắt ra,
trước mắt lại tối sầm, bị một bàn tay che lại. "Ai? Ngươi muốn làm gì?" Nguy Giá kinh hoàng rẽ rủa lại bị áp xuống, thân hình lạnh lẽo làm hắn vừa kinh vừa sợ. Nam nhân hung manh hôn xuống, Nguy Giá cơ hồ ảo giác đầu lưỡi sẽ bị y ăn. Nguy Giá muốn khóc, tuy rằng thực sướng, nhưng hắn thật không muốn. "Không không một, ngươi là cái tên khốn nạn." Hắn khóc nước nở mắng, "Ta kêu ngươi một tiếng cầm thú, ngươi dám trả lời sao?" "Ta..." "Không không một, bọn họ thật là cầm thú. Cùng ta không có quan hệ." Âm thanh máy móc lại chột dạ. Đêm qua làm tình khiến Nguy Giá trở nên mất cảm, chạm vào vài cái, liền run đến lợi hại. Hắn nức nở, "Là ngươi, là sát quỷ kia có phải hay không? Ngươi vì cái gì vẫn luôn quấn lấy ta?" Tạ Văn Tu trong mắt khí đen cuồn cuộn, đột nhiên buông bàn tay che mắt hắn. Hai mắt đẫm lệ mông lung, Nguy Giá nhìn đến người, đồng tử co rụt lại. Hắn không thể tin được mà lắc đầu, "Không có khả năng, Văn Tu là quân tử, sẽ không làm loại việc này. Ngươi là sát quỷ biến thành. Quân tử là người có đầy đủ năm đức tính, được gọi là ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín." "Tạ Văn Tu, quân tử?" Tạ Văn Tu cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tất cả đều là ghen tị cùng sát khí. "Ta đi giết Tạ Quân Nhai chương 39, bị tranh đoạt di sản, 19, đừng đùa chính mình giết chính mình a." Lúc này thân thể Nguy Giá còn đang run, tinh thần cũng chấn động, theo bản năng kêu, "Đừng đi, không thể làm y đi giết Tạ Quân Nhai." Nam nhân trước mắt là quỷ. Nguy Giá hiểu được điều này, rõ ràng sợ muốn chết, lại rôi tay giữ quần áo y đều không phải là muốn giữ y lại, mà là vì cứu một người khác. Tạ Văn Tu dừng lại, "Vì cái gì?" Y Lìa biết bộ dạng chính mình hiện tại nhất định thực đáng sợ, khí đen lượn lờ, hai trong mắt đỏ, nhưng tâm lý tựa như bị rắn độc gặm cắn, khó có thể trở về như ngày xưa. Nam nhân thân hình cao lớn bao phủ Nguy Giá, hai tay chống ở bên người hắn. Nguy Giá mắt rưng rưng, đối diện với đôi mắt dữ tợn, giọng run run lặp lại, "Ngươi đừng giết ý đi, ngươi liền thích đi đến vậy." Tạ Văn Tu mắt đen sâu thẳm giống như biển sâu, chậm rãi cúi đầu, rũ xuống một bóng râm. Nguy Giá co rúm lại, tựa như con ngồi dưới tay dã thú, bị áp chế, không thể dãy rủa. Hơi thở lạnh lẽo lướt qua trên gương mặt. Nguy Giá rốt cuộc nhịn không được khóc ra tiếng, duỗi tay đẩy ngược ý đi, "Thật đáng sợ, ta không cần. Tối hôm qua ngươi cùng y như thế nào?" Dã thú không chút sức mẹ, há mồm, ngậm lấy cổ con ngồi. "Ô." Cổ giơ lên, giống như thiên nga sắp chết. Tạ Quân Nhai chạm qua nơi này. Bên hai là thanh âm trầm thấp tối tăm. Vẫn là nơi này. Thanh âm dần dần xuống phía dưới. Tạ Văn Tu ngày xưa ôn nhã biến mất không thấy, lòng đấu kỵ cùng ái dục hoàn toàn che đi lý trí, manh thu ở đấy lòng bị thả ra. Nguy Giá run đến càng lợi hại, hai chân thon dài cực kỳ xinh đẹp, cuộn lên lại duỗi thẳng, giãy rủa. "Tạ đại ca, ngươi hiện tại thật là sắp bị đói khát ta. Ngươi không phải là Văn Tu." Bị kích thích, Nguy Giá mau hỏng mất. Hắn bắt lấy vòng treo, cực lực bỏ ra ngoài. Giây tiếp theo, ngón tay vô lực bị bóc ra, người sau lưng lại lần nữa giữ chặt hắn. Tạ Thúc Vân tâm thần tán loạn, giống như ưu hồn bay ra khỏi phòng Nguy Giá. Người trẻ tuổi lần đầu tiên thất tình tâm trạng nặng nề tới cực điểm, ngồi bên cạnh bàn, cái gì cũng không làm. Ngoài cửa sổ thổi qua một đám mây u ám, che khuất ánh nắng. Tạ Thúc Vân ngơ ngác nhìn, hàng mi dài run run, đột ngột đứng lên. "Không tốt, y biết, Tạ Văn Tu chẳng phải cũng biết." "Đại ca." Tạ Thúc Vân sờ bên hông, ngọc bội giống tuyết làm sắc mặt y đại biến. Tạ Thúc Vân thậm chí không kịp ra cửa, từ cửa sổ nhảy ra, chạy đến sân Nguy Giá. Hết thể yên tĩnh như lúc ban đầu, Trường Thanh ở trong sân làm việc, nhìn thấy ít còn không có kịp chào hỏi, Tạ Thúc Vân đã tựa như một ngọn gió lao về phía phòng Nguy Giá. "Tam gia, ngài làm gì vậy?" Trường Thanh kinh ngạc đi tới, Tạ Thúc Vân quát, "Ta bắt quỷ, ngươi đừng vào." Cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Trường Thanh xoa xoa đôi mắt, hoảng hốt nhìn thấy xương đen bao phủ bên trong, không khỏi rùng mình. Bên trong cánh cửa, khi Tạ Thúc Vân thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử chấn động. Đều không phải ác quỷ mất khống chế ăn người trong tưởng tượng, mà là một cảnh tượng tham lam. Nguy Giá mềm đến không có sức lực, bị bắt giẫm lên vòng treo, sắc mặt ửng hồng. Mọi thứ đều choáng váng, thậm chí Nguy Giá còn không chú ý đến trong phòng nhiều thêm một người. Đến khi phía sau bỗng nhiên nhẹ đi, hắn không khống chế được thân thể của mình, lảo đảo. Có người nâng hắn. "Tẩu tẩu." Tạ Thúc Vân ngón tay run rẩy. Nguy Giá miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn y một cái, trước mắt tối sầm lâm vào hôn mê. Không biết ngủ bao lâu, khi mê mang, hắn cảm giác được có một đôi tay đang đụng vào người hắn. "Đừng mà." Nguy Giá phản xạ quật lại thân thể, mắt phượng đầy hơi nước run rẩy mở ra. Mới phát hiện bên mép giường là Tạ Thúc Vân, bóng đen kia đã không thấy. Tạ Thúc Vân tay dừng ở giữa không trung, nhẹ giọng nói, "Tẩu tẩu đừng sợ, ta cho ngươi mát xa." Nguy Giá giật giật, cơ bắp đau nhức như là mới chạy mạ dạ tổng. Hắn thanh âm nghẹn ngào, "Con quỷ kia đâu? Bị ta bắt. Lần trước ngươi nói đã bắt được, như thế nào lại chạy ra?" Tạ Thúc Vân rũ xuống mắt, giọng nói như là bị tảng đá đè ép, "Xin lỗi." Nguy Giá cắn môi, nói không ra lời, trên cánh môi hắn có rất nhiều dấu răng. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Tạ Thúc Vân lại lần nữa mở miệng, "Nằm xuống đi, ta mát xa cho ngươi." Nguy Giá nhìn chăn, lắc đầu, hai tay quanh lại hai chân quật lên. Trong thân thể còn dư vị, nhìn không được lại run, không muốn lại bị người chạm vào. Hắn buồn thanh nói, "Ta muốn tắm rửa." Tạ Thúc Vân dại ra một lát, đứng dậy, "Ta đi kêu trưởng thành nấu nước." "Từ từ." Nguy Giá nhấp nhấp môi, khó có thể mở miệng, "Nước nấu xong, ngươi giúp ta đưa vào." Tình cảnh cùng hương vị trong phòng, vừa thấy liền biết sao lại thế này. "Ngươi yên tâm." Tạ Thúc Vân nặng nề nói. Y Lìa đem nước đưa vào phòng trong, lại đứng yên ở ngoài cửa. Ngón tay bị cắn ra vết thương rất sâu, dùng máu tươi đem Tạ Văn Tu phong ấn trong ngọc bội. Tạ Thúc Vân giật giật ngón tay, mới phát hiện lòng bàn tay cũng đau, không biết khi nào đã bị móng tay đâm thủng. Nguy Giá chậm gì gì ngồi vào thùng nước nóng hôi hổi, cảm giác chua xót đến tận xương làm hắn xoạch một chút rất nước mắt. Trong lòng không không một run lên, ký chủ ngươi thế nào khóc, ngươi đừng khóc ca. Hoàn toàn là nước mắt sinh lý. Nguy giá hút hút cái mũi, khóc quá nhiều đôi mắt cũng đau, mệt đến không muốn nói chuyện. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không không một bị bộ dáng im lặng rơi nước mắt làm hoảng sợ, đều là ta sai, ta là tên khốn nạn. Ô, ngươi chính là tên khốn. Nguy giá nhịn không được càng oán trách, ta cảm thấy ta sắp chết. Không không một đội vàng giả quét thân thể hắn, an ủi không có không có, ngươi nghỉ ngơi một chút liền tốt. Chính là thận đau quá. Nguy giá hai mắt vô thần mà ghé vào bên cạnh tao tắm, ta giống như túng dục quá độ mà chết. Không không một lúc này nguy giá chỉ cảm thấy chính mình đời này đều lại không muốn ăn thịt. Làm Tạ Thúc Vân mát xa cho ngươi, y biết y thuật, có thể làm ngươi dễ chịu một chút. Nguy giá nghĩ nghĩ, lại có chút sợ, ta còn là nằm một ngày đi. Nguy giá nằm một ngày, Tạ Thúc Vân thay thế trưởng thành, không rên một tiếng ở bên cạnh chăm sóc hắn. Màn đêm buông xuống, trước khi ngủ, nguy giá rốt cuộc hỏi ra vấn đề trong lòng, không dám tin lại khủng hoảng, ta giống như nhìn đến. Quỷ là Văn Tu. Tạ Thúc Vân tránh đi ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói, quỷ sẽ mê hoặc lòng người, tẩu tẩu nhìn thấy chỉ là giả dối. Nguy giá trầm mặc gật gật đầu, xoay người, hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Tạ Thúc Vân tắt đèn rời đi. Nguy giá mệt thật sự, rất nhanh đã ngủ, không biết ngoài cửa Tạ Thúc Vân đứng gần một tiếng mới lặng lẽ lại bước vào phòng. Ánh trăng như nước từ cửa sổ chạy chiếu vào trên sợi tóc đen nhánh của Nguy giá, sau cổ trắng nõn, trên làn da có những vết đỏ. Tạ Thúc Vân cầm lòng không được vươn ngón tay chạm chạm, Nguy giá bất an mà co rụt lại, ý liền thu hồi tay. Tạ Thúc Vân ngồi vào ghế dựa bên cửa sổ, ngồi ở trong bóng tối, trầm mặc thủ hộ. Nửa đêm, thân ảnh cao lớn bước tới, đứng ở ngoài cửa sổ. Tạ Quân ngay bận một ngày, quân trang áo khoác đầy dấu vết phong trần mệt mỏi. Trong phòng tối đen yên tĩnh, hiển nhiên Nguy giá sớm đã ngủ. Tạ Quân ngay ngửi ngửi chính mình, không có vào cửa, chỉ là ở bên ngoài đứng trong chốc lát. Người ngoài cửa sổ chuyển bước rời đi, sự lạnh lẽo trong mắt Tạ Thúc Vân hơi giảm một chút. Ngày hôm sau rời giường, cả người Nguy giá vẫn là ế ẩm. Dù sao cũng có Tạ Quân nhai ở nhà, hắn không muốn ra cửa, lại nghỉ ngơi một ngày, may mà không có người tới quấy rầy. Màn đêm buông xuống, Nguy giá nhìn bản đồ thấy Tạ Quân nhai đã trở lại Tạ gia. Tạ Quân nhai là tân nhiệm đốc quân, công việc bận rộn, lại muốn đóng cửa tiệm bán thuốc phiện, chỉnh đốn an thành, hai ngày nay đi sớm về trễ, hai người vẫn luôn chưa gặp mặt. Hiện tại còn sớm, ý rửa mặt xong khẳng định sẽ qua đây một chuyến. Trên người nhiều thêm dấu vết của một người khác lưu lại, Nguy giá đang suy xét có nên che lấp hay không, đột nhiên phát hiện trên bản đồ hai dấu chấm khác không ở Tạ gia, mà ở rừng cây sau núi. Trừ ngày hôm qua, gần nhất Tạ Thúc Vân thường thường đi nơi đó, mà lúc này tốc độ di chuyển của y rất nhanh, tựa hồ đang chạy ở trong rừng. Nguy giá nhíu mày suy nghĩ, thay một bộ đồ đen, lặng yên đến đó. Bóng đêm thật sâu, bước chân của Nguy giá ở rừng cây dừng một chút, căng ra đầu đi vào. Chung quanh một mảnh vắng lặng, đỉnh đầu có cú mèo thầm thì. Gió thổi lá cây sàn sạt tại loại thời điểm này đều làm người thấy sợ hãi, hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cùng không không một nói chuyện, rời đi sự sợ hãi. Tạ Thúc Vân tựa hồ đang đuổi theo người nào đó, Nguy giá nhìn bản đồ cũng đuổi theo, không không một đông nhiên phát ra cảnh báo Tạ Thúc Vân có nguy hiểm, mong ký chủ chú ý. Nguy giá cả kinh, lập tức tăng tốc tới gần. Nhờ ánh trăng, hắn nhìn đến chỗ nham thạch phía trước có bóng người đang đứng, lại không thấy được Tạ Thúc Vân. Nham thạch là treo trên không, Tạ Thúc Vân ở phía dưới sườn núi. Không không một nói cẩn thận có bẫy dập. Người đứng trên sườn núi đang nói gì đó, phát ra tiếng cười giàn mua nghẹn nào. Tạ Thúc Vân, chết ở trong tay ta cũng không thiệt thòi cho ngươi, ngươi có biết ta là? Lá khô bị dẫm dưới chân vang lên âm thanh nhỏ. Ai? Lỗ tai của ông lão thế nhưng rất mẹ bén. Nhưng cảnh giác cũng không kịp, Nguy giá đã giơ súng. Phanh! Ánh sáng quá mờ, chỉ nhìn đến bóng người bị chấn động, không biết đã bắn trúng nơi nào. Bóng người giữ tợn quay đầu lại, gương mặt che kín những vết sẹo đáng sợ chợt lóe qua dưới ánh trăng. Nguy giá ngẩn ra, trong đầu đột nhiên hiện lên lời từ quản gia nói, lão hải đầu nuôi chó trên mặt có vết sẹo giống hình con rết, ngày thường rất ít lộ mặt. Không phải nói người này đã chết sao?